Chương 148, luôn có thiếu nữ không tin tiên đoán. Chương 148, luôn có thiếu nữ không tin tiên đoán. Yến hội kết thúc sau, A Dị Sĩ Ủ quốc vương đem chính mình nốt tại phòng nghị sự suốt cả đêm. Dù là lấy được đạn nạ cam đoan, hắn vẫn như cũ đối rối không thôi, cả người nhìn qua tựa như là già đi 10 tuổi. Thẳng đến sáng sớm, thiếp thân người hầu đẩy cửa vào, nhìn thấy quốc vương bộ dáng giật nảy mình, "Bệ hạ, ngài triệu tập tốt nhất kiến trúc sư cùng công tượng, ta muốn tại cung điện phía tây trên đất trống xây dựng một tòa tháp cao. Một tòa trước nay chưa từng có tháp cao, muốn so bất luận cái gì kiến trúc đều cao, vách tường muốn dày, cửa sổ muốn ít, vào miệng chỉ có thể có một cái, mà lại nếu có thể hoàn toàn phong bế." Người hầu mở to hai mắt nhìn, "Bệ hạ, xây dựng như thế một tòa tháp cần vô luận cần gì, vua Argos quốc đô biết cung cấp." Quốc vương đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua mới lên mặt trời, "Ta muốn trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy nó xây thành." Mệnh lệnh cấp tốc truyền khắp cung đình. Tại cái này cả nước công trình bắt đầu ngày thứ ba, một cái mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện tại Tạ Lần cùng A Hệ Mỹ tạm ở cung điện biệt viện trước cửa. Đã nạ công chúa một thân một mình tới trước, không có thị nữ, không có hộ vệ. Nàng mặc một bộ một mạc váy dài vải lành, màu nâu đậm tóc dài bệnh thành đơn giản bím tóc rũ xuống vai bên cạnh, trong mắt là không phù hợp tuổi lo lắng. "Thiên chi giả." Nàng đứng tại ngoài cửa viện, thanh âm êm dịu nhưng kiên định, "Ta có thể cùng ngài nói chuyện sao?" "Mời đến, công chúa điện hạ." Đã nạ đi vào Tạ Lần trước mặt. "Thiên chi giả, ta vì ta phụ thân." Đã nạ đi thẳng vào vấn đề, từ khi nghe được ngài tiên đoán, hắn liền không ngủ qua một cái an giấc. "Ta nhìn thấy hắn cả đêm tại trong cung điện giáp bước, nhìn thấy hắn đang cầu khẩn lúc hai tay run rẩy, nhìn thấy hắn đối mặt đồ ăn lại không có chút nào muốn ăn." Thanh âm của nàng có chút phát run, nhưng cố gắng duy trì trấn định, "Ta muốn thỉnh cầu ngài, có thể hay không? Có thể hay không cho ta một chút lời an ủi, nhường ta có thể chuyển cáo phụ thân. Dù chỉ là nói, vận mệnh có lẽ còn có chuyển cơ." Tạ Lần trầm mặc một lát, hắn ra hiệu Đạn Nạ ngồi xuống, "Công chúa, ngươi như thế nào đối đãi lời tiên đoán này?" Đạn Nạ ngồi trên băng ghế đá, hai tay nắm chặt đặt ở trên gối, "Ta cho rằng tiên đoán là ý chí của thần, nhưng chúng ta cũng chưa chắc không thể thay đổi. Nếu như ta vĩnh viễn không kết hôn, nếu như ta không tiếp xúc bất kỳ nam nhân nào, cái kia cháu ngoại liền sẽ không tồn tại, không phải sao?" Nàng lo dịp đơn giản mà trực tiếp, mang theo người trẻ tuổi đặc hữu tự tin. Tạ Lần nhếch miệng lên một vòng khó mà nắm lấy mỉm cười, "Ngươi rất thông minh, công chúa, nhưng vận mệnh không phải là đơn giản như vậy liền có thể hiểu thấu đáo. Cho nên ta thỉnh cầu phụ thân xây dựng tòa kia tháp cao." Đã nạ hướng về phía trước nghiêng thân, trong mắt lóe ra quyết tâm tia sáng, "Ta đem tự nguyện vào ở đi, rời xa tất cả nam nhân, ta cũng không cảm thấy ta có thể đối đầu vận mệnh, nhưng ít ra có thể để cho cái này bi kịch vận mệnh đến chậm chút. Ta đã quyết định, đồng thời cảm thấy ta nhất định có thể làm đến, chỉ là..." Nàng dừng lại một chút, thanh âm trở nên mềm mại, "Tiên tri giả, cha ta đã bởi vì cái này tiên đoán tiểu tụy rất nhiều, hắn là một vị tốt quốc vương, cũng là một vị phụ thân tốt, ta hy vọng hắn có thể nhẹ nhõm chút." A Hệ Mỹ đột nhiên mở miệng, "Ngươi nguyện ý vì phụ thân hy sinh chính mình tự do cùng thanh xuân?" Đã nạ quay đầu nhìn về phía nàng, không chút do dự gật đầu, "Đúng vậy, phụ thân cho ta sinh mệnh cùng yêu, đây là ta duy nhất có thể báo lại phương thức của hắn." Nàng không gì sánh được kiên quyết nói, "Ta thể, ta đem cự tuyệt tiếp xúc bất kỳ nam nhân nào, vĩnh viễn sẽ không để cái kia chớ chú chi tử sinh ra, ý chí của ta vô cùng kiên định, ta không tin ta vô pháp ngăn cản lời tiên đoán này. Ngươi như là đã có quyết định, vậy liền đi làm đi." Tạ Lần nói, "Ngươi cũng không cần ta tán đồng, không phải sao?" Vị này tuổi trẻ công chúa nhìn xem Tạ Lần, thản nhiên cười, "Đúng vậy à, ta biết quyết tâm của ta có nhiều kiên định, cho nên ta không cần người khác tán đồng, nhưng cha của ta cần, cho nên ta đến tìm kiếm ngươi." Theo Đạn Nạ, đó cũng không phải một cái khó giải quyết vấn đề. Đã nàng nhất định sinh ra hại chết cha mình hài tử, vậy liền không sinh là được. Nàng không tin mình tại không tiếp xúc bất kỳ nam nhân nào dưới tình huống, còn có thể không hiểu thấu sinh đứa bé, cái này căn bản là không đúng lẽ thường. Vì để tránh cho xuất hiện cưỡng bách tình huống, nàng thậm chí cố ý đem đến trong tháp cao đi, như thế nàng chỗ sinh hoạt bên trong không gian, đem không tồn tại bất luận cái gì giống được sinh vật. Lui 10.000 bước nói, coi như xuất hiện ngoài ý muốn, sinh không sinh hài tử, chẳng lẽ không phải nàng cái này mẫu thể định đoạt sao? Phát hiện mang thai sinh non rơi liền là được, chỉ cần nàng không nguyện ý, đứa bé này làm sao có thể ra đời? Nghĩ tới đây, Đã Nạ phi thường tự tin, căn bản không cảm thấy sẽ có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, nàng vậy không tự đại đến cảm thấy như thế liền có thể sửa đổi vận mệnh, tại nàng suy nghĩ bên trong, quy tắc này tiền đoán có lẽ cuối cùng biết thực hiện, nhưng đó là rất lâu sau đó. Hàn Quốc vương phụ thân đã đáp ứng nàng, cũng cho ra hứa hẹn, có lẽ là 5 năm, có lẽ là 10 năm, các quốc gia quản lý cho dù tốt một điểm, chờ hắn hoàn thành chính mình khát vọng, liền biết đem Đạ Nạ thả ra. Lúc này Đạ Nạ mới có thể đi tìm chính mình hạnh phúc, cái kia cái gọi là chớ chú chi tử mới có thể sẽ sinh ra, có lẽ cuối cùng biết giống như tiên đoán thảo luận như thế giết chết nàng quốc vương phụ thân, nhưng đây đã là quốc vương cho phép. Đạ Nạ đối với cái này có hoàn chỉnh kế hoạch, cũng cảm thấy không có bất luận cái gì sơ hở, đây là quốc vương từ đầu đến cuối ở vào lo nghĩ lo lắng bên trong, nàng muốn vì cha phân ưu. Mà đối mặt vị này ngây thơ công chúa, Tạ Lần lại chỉ là cười cười, "Ngươi cho rằng ngươi đang đối kháng với nó, trên thực tế ngươi ngay tại trở thành nó một bộ phận, ngươi nghĩ quá đơn giản. Ta cho không được ngươi muốn đáp án dựa theo ngươi muốn làm đi, dù sao ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin, không phải sao?" Đạ Nạ nhìn xem hắn, cuối cùng không nói gì, chuyển thân rời đi. Nhìn xem công chúa rời đi bóng lưng, nữ thần săn bắn A Emi khẽ khẽ thở dài, nàng thấp giọng nói, "Nếu như vị công chúa này trượng phu tương lai là thần vương bệ hạ lời nói bọn hắn không nên xây dựng tháp cao." Nàng nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc, "Bọn hắn không bằng để vị công chúa điện hạ này bắt đầu từ đó thâm cư không ra ngoài, cũng che khuất dung mạo bây giờ tới." A Emi ý tứ hết sức rõ ràng, lại tháp cao lại thế nào khả năng ngăn được thần, càng không khả năng ngăn được vua của chúng thần, ngược lại bởi vì kiến trúc đặc thù, lại càng dễ dẫn tới chú ý. Cách làm chính xác hẳn là đem người giấu đi, giảm bất lộ diện độ khả thi, như thế liền có thể không bị thần linh phát hiện, mà không phải nghĩ đến ngăn cách tiếp xúc, phàm nhân làm sao có thể ngăn được thần. Nhưng là bọn hắn cũng không biết rõ. Tạ Lân cười nói, cho nên ta nói, vận mệnh chính là ngươi cho rằng ngươi đang đối kháng với nó, trên thực tế ngươi ngay tại trở thành nó một bộ phận, không xây dựng tháp cao, có lẽ thần vương bệ hạ còn không biết nhanh như vậy chú ý tới như thế một vị phàm nhân công chúa. Bọn hắn còn không bằng không làm gì. A Hệ bị bình luận, nhưng là không làm thứ gì bọn hắn lại sợ, cho nên từ bọn hắn biết rõ quy tắc này tiên đoán thời điểm hết thảy liền đã chú định, vận mệnh thật đúng là giàu hoạt ta. Tạ Lân mỉm cười, cảm ơn khích lệ. 3 tháng lẻ 7 trời, tòa này cử quốc chi lực xây dựng tháp cao chính thức làm xong. Thân tháp từ màu xám nhạt nham thạch đôi xây thành, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng. Nó cao cao đứng vững, quan sát toàn bộ ạt của thành, thậm chí tại vài dặm ngoại hải xa nạ đủ có thể nhìn thấy nó đỉnh nọ. Đã nạ tại 4 tên hầu gái đồng hành đi hướng tòa tháp, nàng mặc đơn giản váy dài trắng, tóc dài rối tung ở đầu vai. Ạt dị xì ủ đứng tại phía dưới lầu tháp trên bình đài, nét mặt của hắn phức tạp đến khó mà giải đọc. Làm con gái đến gần lúc, hắn buông tay, lại do dự lùi về. Phụ thân. Đã nạ chủ động ôm ấp hắn, cảm nhận được thân thể của phụ thân tại run nhẹ nhẹ. Hải tử của ta. Quốc vương thanh âm nhẹ nào, tha thứ ta. Không có cái gì cần tha thứ. Đã nạ lui ra phía sau một bước, mỉm cười nói, đây là chính ta lựa chọn, mà lại cái này sẽ không là vĩnh viễn, ngài đã đáp ứng ta. Quốc vương gật gật đầu, hãy nay bao khỏa hắn, nhường hắn cơ hồ nói không ra lời. Quốc vương biết rõ đã nạ hy sinh, cũng biết nếu như không phải vì chính mình, đã nạ căn bản không cần thiết từ bỏ tự do, vĩnh trú tháp cao. Tựa như hắn không nguyện ý vì một thì tiên đoán xử tử nữ nhi của mình, nữ nhi của hắn đồng dạng không nguyện ý vì một cái có lẽ có hại tử, tổn thương đến hắn vị này phụ thân. Bọn hắn đều tại vì lẫn nhau suy nghĩ, vốn nên không gì sánh được hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, có thể hết lần này tới lần khác cái này đáng chết tiên đoán tìm tới bọn hắn. Cái thang bị buông xuống, Đa Nạ cùng đám hầu gái theo thứ tự đạp lên vào miệng. Đến lúc cuối cùng một tên hầu gái tiến vào trong tháp, cái thang chậm rãi thu hồi, nặng nề cửa thanh đồng tại móc xích trong tiếng kẹt kẹt đóng lại, ken cửa rơi xuống, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Azizu đứng tại đóng chặt cửa tháp trước, thật lâu không có di động. Trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, vị này thống trị Argos 20 năm quốc vương, giờ phút này xem ra như cái bất lực lao nhân. Tạ Lân cùng Aemi tại cách đó không xa nhìn xem một màn này. Nhân loại yêu có khi chính là như thế mâu thuẫn, rõ ràng là tại bảo vệ, nhưng lại tại tổn thương. Aemi nhẹ giọng nói, đây chính là phạm nhân giới hạn. Tạ Lân nói, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt uy hiếp, chỉ có thể dùng có hạn thủ đoạn ứng đối vô hạn vận mệnh. Hai người ai cũng không nói gì nữa, bởi vì bọn hắn biết rõ, dựa vào loại thủ đoạn này, thế nhưng là đối đầu không được Zeus, thậm chí chỉ biết lên phản tác dụng. Chúng ta nên rời đi. Tạ Lân nói, vận mệnh đã sẽ không còn có biến hóa, tại tòa này tháp cao xây thành mấy mắt, hết thảy đều đã chú định. Aemi gật gật đầu, nàng cái gì cũng không có hỏi, chỉ là yên lặng đi theo Tạ Lân, thân ảnh của hai người cấp tốc chậm rãi không thấy. Theo cửa tháp đóng lại, Đa Nạ bắt đầu nàng cô tháp 5 tháng. Trong tháp sinh hoạt so trong tưởng tượng càng thêm quy luật. 4 cái hầu gái phân biệt phụ trách cẩm thực, sạch sẽ, may vá cùng làm bạn. Đa Nạ phòng khách có đơn giản đồ dùng trong nhà, một cái giường, một tủ sách, mấy cái cất giữ quần áo cùng quyển sách hòm gỗ. Mỗi ngày sáng sớm, Đa Nạ biết ở tầng chốt vót phòng cầu khẩn hướng ạt Đê Nạ cùng hệ giả cầu nguyện. Buổi sáng đọc phụ thân đưa tới quyển sách, buổi chiều luyện tập dệt hoặc cùng đám hầu gái nói chuyện phiếm, chạm bạn tối lần nữa cầu nguyện, sau đó ghi chép cùng ngày đăm chiêu suy nghĩ. Nàng sát thực hết lòng tuân thủ lời thề, chưa hề tiếp xúc bất luận cái gì nam tính. Vận chuyển vật liệu dòng dọc hệ thống chủ tính xảo diệu, ngoại bộ người đem vật phẩm đặt ở trong rổ, kéo động dây thường đưa đến 30 khuỷu tay thước chỗ cao lỗ khảm, trong tháp người từ nội bộ kéo ra cửa nhỏ lấy ra, toàn bộ hành trình không cần gặp mặt. Đồ ăn mỗi tuần vận chuyển 2 lần, từ quốc vương tự mình giám sát chuẩn bị, bảo đảm an toàn. 1 tháng trôi qua, 2 tháng đi qua, nửa năm trôi qua. Azizu quốc vương dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn thấy tháp cao bình yên đứng sững, nhìn thấy con gái thông qua truyền lại tờ giấy báo cáo bình an, nhìn thấy trong dự ngôn uy hiếp tựa hồ được thành công cách ly. Hắn bắt đầu tin tưởng, có lẽ thật có thể cải biến vận mệnh, có lẽ con gái kế hoạch thật có thể thành công. Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc tương lai, có lẽ 5 năm, có lẽ 10 năm sau, làm uy hiếp hoàn toàn biến mất, hắn có thể tiếp Đạn Nạ đi ra, vì nàng tìm một cái đáng tin chồng, để nàng vượt qua bình thường công chúa sinh hoạt. Nhưng trong tháp cao Đạn Nạ lại không biết từ khi nào bắt đầu làm giấc mơ kỳ quái. Nàng ngậm thấy màu vàng ánh sáng, ngậm thấy một cái mơ hồ mà uy nghiêm thân ảnh tại đám mây nhìn chăm chú nàng. Nhưng làm nàng sau khi tỉnh lại, luôn luôn hồi tưởng không nổi gương mặt kia là cái dạng gì, nàng lắc đầu, chỉ coi là chính mình suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, trên ô liễm phủ Thanh Sơn, Zeus đang nhìn xa xôi trên mặt đất tháp cao. Zeus rất ít đặc biệt chú ý thế gian sự vụ, xem như vua của chúng thần, hắn trưởng quản bầu trời cùng sấm sét, thống trị ô liễm phủ, ủng hộ vũ trụ trật tự. Phàm nhân sinh tử ly hợp, hắn thấy như là sâu kiến bận rộn, ngẫu nhiên thú vị, nhưng phần lớn không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở cực ngẫu nhiên mấy mắt, vẫn sẽ có người khả năng hấp dẫn đến ánh mắt của hắn. Tại một lần ngoài ý muốn đi ngang qua lúc, Zeus nhìn thấy cái này tòa tháp. Bất quá nói đến, tòa kia tháp cao là như thế dễ thấy, so chung quanh bất luận cái gì kiến trúc cũng cao hơn ra mấy lần, hết thảy đi ngang qua người nơi này đều biết nhịn không được nhìn vài lần, Zeus muốn không chú ý đến vậy khó. Lòng hiếu kỳ của hắn bị câu lên, hắn hạ thấp độ cao, thần mục xuyên thấu tường đá, nhìn thấy trong tháp cảnh tượng. Hắn nhìn thấy Đa Nạ, công chúa đang ngồi ở trước bàn sách, chuyên chú đọc một cuốn sách. Buổi chiều ánh nắng từ nhỏ hẹp cửa sổ bắn vào, tại gò má của nàng rắc lên tầng một nhu hòa biển vàng, nhìn qua mỹ lệ lại động lòng người. Zeus mắt nháy mắt bị thu hút, lập tức có chút ngò ngoe muốn động. Nhưng hắn không có lập tức hành động, mà là quan sát mấy ngày, hiểu rõ đến Đạn Nã bị cầm tù nguyên nhân, hiểu rõ đến cái kia tiên đoán, hiểu rõ đến nàng vì phụ thân làm ra hy sinh. Zeus không muốn bị mỹ lệ công chúa chán ghét mà bước bỏ, nhưng hắn lại xác thực muốn có được vị công chúa này, thế là hắn bắt đầu suy nghĩ, muốn thế nào tiếp cận cái kia thể không tiếp xúc bất kỳ nam nhân nào công chúa. Có được trí tuệ thần cách, Zeus rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp, hắn nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía những cái kia bồng bềnh đám mây, một cái mỉm cười xuất hiện tại khóe miệng của hắn. Đêm hôm đó, Argos thành dị thường oi bức, mùa hè giông tố mùa sắp đến, trong không khí tràn ngập ẩm ướt khí tức, nhưng không có một tia gió. Đa Nạ rất sớm đã cảm thấy mệt mỏi, liền sớm nghỉ ngơi, nàng rất mau tiến vào mộng đẹp. Nàng lại nằm mơ, mà lại lần này mộng so dĩ vãng càng thêm rõ ràng, càng thêm chân thực. Nàng mộng thấy trời mưa, nhưng giọt mưa lại là màu vàng, những cái kia giọt mưa đụng vào làn da của nàng, mang đến kỳ diệu ấm áp cùng vui vẻ. Trong mộng, nàng giang hai cánh tay, nên đón trận này mưa ánh sáng tẩy lễ. Mỗi một giọt mưa ánh sáng rót vào thân thể của nàng, lấp đầy nội tâm của nàng trống rỗng cùng cô độc, nàng cảm thấy trước nay chưa từng có hoàn chỉnh, trước nay chưa từng có an bình. Trong hiện thực, đỉnh tháp cửa sổ nhỏ bên ngoài, tầng mây bắt đầu phát ra màu vàng kim nhàn nhạt sáng chói. Chỉ càng ngày càng sáng, dần dần ngưng tụ thành vô số nhỏ bé điểm sáng, giống như nhắn nhủi nhất cát vàng, từ trong tầng mây chậm rãi bay xuống. Áng sáng vàng trôi hướng ngủ say Đạn Nã, vây quanh nàng nhẹ nhàng rơi vào trên người nàng, bọn họ không có làm ướt nàng áo ngủ, mà là trực tiếp dung nhập làn da của nàng, tiến vào thân thể của nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Đạn Nã tỉnh lại lúc cảm thấy dị thường mỏi mệt. Nàng ngồi dậy, vuốt vuốt huyệt thái dương, ý đồ hồi ức tối hôm qua mộng, lại cảm thấy hình ảnh mơ hồ, làm sao cũng nhớ không nổi tới. Có lẽ là gần nhất quá mệt mỏi. Nàng lẩm bẩm, xuống giường đi đến bên chậu nước, dùng nước trong đập vào má. Giấc mộng này cũng không có gây nên Đạn Nã chú ý, thẳng đến một tháng sau, nàng kéo dài cảm thấy rã rời cũng rất nhỏ buồn nôn. Lúc ban đầu nàng tưởng rằng mùa hè thường gặp triệu chứng, hoặc là thời gian dài đợi tại bị kín không gian đưa đến khó chịu, nàng mời hầu gái chuẩn bị trà bạc hà cùng một chút thanh đạm đồ ăn, nhưng triệu chứng vẫn chưa lắng dịu. Sau 3 tháng, rõ ràng hơn dấu hiệu xuất hiện. Ngày đó buổi sáng, Đạn Nã đang thay quần áo lúc, đột nhiên phát hiện váy dài vải lanh thân eo biến gấp. Nàng nghi hoặc mà cúi đầu xem xét, ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên bụng, nơi đó tựa hồ có một tia vi diệu độ cong. Đạn Nã cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ là ta gần nhất ăn mập sao? Nàng có chút kỳ quái nghĩ đến, vẫn không có để ở trong lòng. Thẳng đến mấy tháng sau, bụng của nàng càng lúc càng lớn, một ngày đêm khuya, nàng thậm chí cảm giác được trong bụng có đồ vật gì đang động. Đạn Nã nháy mắt bừng tỉnh, trong bóng đêm hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Không, không có khả năng. Nàng lập tức phủ định cái kia đáng sợ ý nghĩ. Nàng ở tại nơi này ngồi ngăn cách trong tháp cao, chưa có tiếp xúc qua bất kỳ nam nhân nào, liền nam tính thanh âm đều chưa từng nghe qua, làm sao lại? Sợ hãi như nước đá tràn qua toàn thân của nàng. Không, nàng nhẹ giọng nói, âm thanh run rẩy, không, đây không có khả năng. Sau đó mấy ngày, Đạn Nã đang lo lắng cùng phủ nhận trung độ qua. Nàng ăn đến rất ít, ngủ được không tốt, thường xuyên tại nửa đêm bừng tỉnh, nàng dùng càng rộng đai lưng buộc chặt váy dài, tại hầu gái trước mặt cố giả bộ trấn định, nhưng nội tâm khủng hoảng càng ngày càng tăng. Thẳng đến cuối cùng, nàng rốt cuộc không có cách nào không nhìn những biến hóa kia. Đạn Nã sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem mình trong kính, bụng dưới có chút nô lên, bộ ngực cũng càng thêm đầy đặn, đây đều là mang thai điển hình dấu hiệu. Đạn Nã tê liệt trên ghế ngồi, giống như nháy mắt đánh mất hết thể khí lực. Nàng cuối cùng không thể không đối mặt cái này không có khả năng sự thật, nàng mang thai. Tại tòa này không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể đi vào trong tháp cao, tại nàng thể không tiếp xúc bất kỳ nam nhân nào dưới tình huống. Tại sao có thể như vậy? Nàng tự lẩm bẩm, nước mắt cuối cùng trượt xuống, ta làm cái gì? Ta vi phạm lời thề sao? Ta tiếp xúc nam nhân sao? Ta rõ ràng liền thanh âm của nam nhân đều không có đã nghe qua. Nàng điên cuồng hồi ức đi qua mấy tháng mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Sợ hãi Đạn Nã cân nhắc qua dùng thảo dược kết thúc có thai, nhưng làm nàng chân chính đi tìm phương pháp lúc, phát hiện trong tháp căn bản không có những cái kia đặc biệt thảo dược, mà lại thời gian quá muộn, sau 3 tháng kết thúc có thai phong hiểm cực lớn, rất có thể liền tính mạng của nàng đều không thể bảo trụ. Cùng đường mặt lộ Đạn Nã cuối cùng làm ra quyết định, nàng viết một phong thư, tại trên thư viết mình đã mang thai sự thật. Nhưng nàng không có giải thích nguyên nhân, bởi vì chính nàng cũng không biết nguyên nhân. Phụ thân, nàng tại tin cuối cùng biết, ta không biết đây hết thảy là như thế nào phát sinh, ta không có phản bội lời thề, không có tiếp xúc bất kỳ nam nhân nào. Nhưng nếu như ta thân thể sẽ không nói dối, như vậy tiên đoán đang lấy chúng ta không thể nào hiểu được phương thức thực hiện, xin tha thứ ta không biết nên làm sao bây giờ. Tin bị đặt ở vận chuyển vật liệu trong giỏ sách đưa ra ngoài. Xế chiều hôm nay, ngoài tháp truyền đến hạt GC ủ quốc vương tiếng giống giận dữ. Mở cửa. Đem cửa mở ra. Cái thang bị buông xuống, cửa tháp bị mở ra. Quốc vương xông vào trong tháp, mặt của hắn bởi vì cảm xúc kích động mà bặm mẻo. Làm hắn tại phòng khách nhìn thấy rõ ràng mang thai con gái lúc, cả người cứng đờ. Ngươi. Thanh âm của hắn vỡ vụn không chịu nổi, người sao có thể? Ngươi thể. Phụ thân, ta không có. Đạn Nã khổ sở mà nói, nước mắt không ngừng trượt xuống, ta bằng vào ta sinh mệnh cùng linh hồn phát thệ, ta không có tiếp xúc bất kỳ nam nhân nào, không có vi phạm lời thề, ta không biết đây là làm sao phát sinh, nhưng nó chính là phát sinh. Quốc vương lảo đảo lùi lại, tựa ở băng lãnh trên tường đá. Hắn hoa thời gian rất lâu mới một lần nữa mở miệng, thanh âm giản mua mà mỏi bệnh, mấy tháng rồi? 6 tháng. Đạn Nã nhẹ giọng trả lời. Azizu nhắm mắt lại. 6 tháng, đã vô pháp an toàn kết thúc. Hắn gặp phải một cái tàn khốc lựa chọn, giết chết con gái lấy ngăn cản tiên đoán, hoặc là để trong dự ngôn cháu ngoại ra đợi chờ đợi mình bị giết vận mệnh. Hắn nhìn về phía Đạn Nã, nhìn thấy hắn yêu con gái, nhìn thấy hắn đã chết thê tử lưu lại duy nhất chân bảo. Hắn nhớ tới Đa Na khi còn bé học đi đường lúc lung la lung lay dáng vẻ, nhớ tới nàng tự nguyện đi vào tòa tháp này lúc tiên cường mỉm cười. Hắn làm không được, hắn vô pháp vì mình sinh mệnh giết chết con gái. Quốc vương mở to mắt, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, sinh ra đứa bé này đi, sau đó chúng ta rồi quyết định làm sao bây giờ. Lại qua 3 tháng, Đa Na tại trong tháp cao sinh nở. Sinh sản cũng không thuận lợi, kéo dài sắp tới một ngày một đêm. Không có chuyên nghiệp bà đỡ, chỉ có 4 cái thất kinh hầu gái. Đa Na đang đau nhức bên trong cơ hồ hôn mê, nhưng nàng cắn chặt răng, từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Làm tiếng thứ nhất trẻ sơ sinh khóc lóc tại trong tháp vang lên lúc, Đa Na cơ hồ hư thoát. Hầu gái đem rửa giấy sạch sẽ trẻ sơ sinh ôm đến trước mặt nàng, kia là một cái khỏe mạnh bé trai, có màu đậm tóc cùng ánh mắt sáng ngời. Hắn thật nhỏ. Đa Na nhẹ giọng nói, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trẻ sơ sinh gò má, nước mắt im ắng trượt xuống. Tin tức lần nữa truyền cho hạt Di Si Hủ. Quốc vương không có tới thăm hỏi, chỉ là đưa tới một chút trẻ sơ sinh vật dụng cùng thuốc bổ. Theo vật phẩm kèm theo bên trên còn có một phong thư, chỉ có ngắn gọn một câu, cho hắn đặt tên, sau đó chuẩn bị rời khỏi. Đa Na rõ ràng ý của phụ thân. Quốc vương vô pháp giết chết con gái cùng cháu ngoại, nhưng cũng vô pháp để bọn hắn ở lại Argos. Bọn hắn đường ra duy nhất là trục xuất. Đa Na cho con trai đặt tên là Abdoheus. Cái tên này tại trong cổ ngữ có kẻ hủy diệt ý, nhưng Đa Na lựa chọn nó lúc nghĩ là một cái khác hàm nghĩa, nó cũng có thể hiểu thành quang minh chi tử. Đa Na ôm cái này còn tại trong tã lót hài tử, nghĩ đến chính mình cùng hài tử cái kia hoàn toàn vô pháp dự báo tương lai, bi thương rơi lệ. Chương 149, ta lần suy nghĩ kết hôn ngày chương 149, ta lần suy nghĩ kết hôn ngày tháp cao cửa lần nữa kéo ra lúc, đã là tờ hệ ợt đầy tháng về sau. Hạt dị sĩ ủ quốc vương đứng tại dưới tháp trong bóng tối, đưa lưng về phía con gái cùng cháu ngoại. Mấy tên trung thành thị vệ nhấc tới một cái cực lớn hòm gỗ, dương trên vách chui có nhỏ bé lỗ thoát khí, bên trong phủ lên mềm mại thảm lông cừu. Cái dương này biết trôi nổi. Quốc vương thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, khàn khàn mà mỏi mệt, ta đã phái người kiểm tra qua biển cả hướng chạy, nó biết mang ngươi rời khỏi Argos. Đến nơi đi nơi nào, ta không biết, vậy không muốn biết. Đa Na ôm trong tã lót tờ hệ ợt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngày xưa hào quang đã bị mấy tháng qua lo nghĩ cùng sinh nợ gian khổ làm hao mòn hầu như không còn. Phụ thân, nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm khẽ run. Quốc vương bả vai run rẩy một cái, nhưng không có quay đầu, không cần nói, Đa Na, từ nay về sau, ngươi không còn là nữ nhi của ta, Argos đã không còn tên của ngươi. Hắn ý tứ hết sức rõ ràng, chính là không giết nàng, nhưng cũng không để lại nàng. Đa Na nhìn xem phụ thân có chút còng lưng bóng lưng, nhìn xem hắn hoa dâm thái dương, hốc mắt đỏ bừng. Bất quá thời gian một năm, cái kia đã từng hăng hái quốc vương đã già yếu đến như là tuổi già người. Chiếu cố tốt hài tử. Azizu cuối cùng nói, vậy chiếu cố tốt chính mình. Nói xong, hắn bước nhanh rời đi, giống như dừng lại thêm một khắc đều biết dao động quyết tâm. Bọn thị vệ yên lặng đem hòm gỗ mang lên một chiếc xe ngựa bên trên, Đa Na tại hai tên hầu gái nâng đỡ đạp lên toa xe. Xe ngựa lái rời hoàng cung, xuyên qua trong ngủ mê ạt của thành, đến ngoài thành bờ biển. Nơi đó có một chiếc thuyền nhỏ chờ đợi, người chèo thuyền là cái trầm mặc ít nói lao ngư dân, hắn nhìn thoáng qua Đa Na trong ngực trẻ sơ sinh, lại liếc mắt nhìn cái tiêu cực lớn hòm gỗ, cái gì vậy không có hỏi. Thuyền nhỏ vạch hướng biển sâu, sắp trời dần sáng, tại cách bờ đủ xa địa phương, người chèo thuyền dừng lại mái chèo. Chính là chỗ này, phu nhân. Hắn nói, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác đồng tình, nguyện chư thần phù hộ ngươi. Đa Na gật gật đầu, sau đó, tại người chèo thuyền viện trợ phía dưới, nàng ôm tờ hệ ợt bò vào hòm gỗ. Cái dương bị đẩy vào trong biển lúc, Đa Na xuyên thấu qua lỗ thoát khí cuối cùng nhìn thoáng qua thế giới bên ngoài, bầu trời xanh thẳm, vô ngần biển cả, cùng với nơi xa dần dần mơ hồ Argos đường ven biển. Sau đó, bóng tối bao trùm nàng. Lúc ban đầu mấy tiếng, Đa Na còn có thể duy trì trấn định. Hòm gỗ tại gợn sóng bên trong chập trùng, nhưng cũng không kịch liệt. Nàng nhẹ giọng ngâm nga lấy hồi nhỏ mẫu thân dạy cho nàng ca dao, nhớ lại trong tháp những cái kia yên tĩnh thời gian, ý đồ dùng những mảnh vỡ này đến bổ khuyết nội tâm sợ hãi. Nàng nói với mình, phụ thân không biết thật muốn hại chết nàng cùng hải tử, cái dương có thể trôi nổi, có lô thoát khí, có tấm chăn, có nước và thức ăn, đây là một con đường sống, cứ việc chật hẹp mà nguy hiểm. Nhưng màn đêm buông xuống sau, hết thảy đều biến. Biển cả thể hiện ra nó giữ tận một mặt, bao tắp không hề có điểm báo trước đánh tới, Đa Na ôm chặt lấy tờ hệ ớt, dùng thân thể bảo vệ hắn, cảm thụ được hòm gỗ tại sóng gió động trời bên trong lăn lộn, xoay tròn, quăng lên lại rơi xuống. Mỗi một lần va chạm đều để nàng coi là cái dương sẽ tan cảnh, mỗi một lần bao phủ đều để nàng cho là mình biết ngạt thở. Nước biển từ lỗ thoát khí bên trong tràn vào, thấm ướt tấm chăn, thấm đấu váy áo của nàng, nàng sợ hãi cực kỳ. Tờ hệ ợt bắt đầu khóc, sắc bén trẻ sơ sinh khóc lóc tại bao táp trong tiếng gầm giống tức giận lộ ra yếu ớt mà tuyệt vọng. Tiến tĩnh, bảo bối của ta, tiến tĩnh. Đa Na từng lần một nói nhỏ, nước mắt lẫn vào nước biển trượt xuống gò má, mụ mụ ở đây, mụ mụ ở đây. Nhưng hải tử nghe không hiểu an ủi, sợ hãi nhường hắn khóc đến tan nát cõi lòng. Không biết trôi qua bao lâu, đồ ăn ăn xong, Đa Na bờ môi khô nước, tiết hầu đau đớn. Đói khát dày vò lấy nàng dạ dày, mà càng tra tấn người chính là, sữa ngay tại giảm bớt, tờ hệ ợt tiếng khóc trở nên kiệt sức bất lực. Lại một lần sóng lớn đem hòm gỗ cao cao căng lên, rơi xuống lúc trùng điệp đụng vào trên thứ gì. Đa Na nghe được đầu gỗ nước ra thanh âm, một vết nước xuất hiện tại giường trên vách, nước biển càng thêm mãnh liệt rót vào. Nàng tuyệt vọng đem trẻ sơ sinh nâng cao, dùng hết cuối cùng khí lực gào thét, chư thần a, vô luận vị nào thần linh đang nghe, xin cứu cứu ta hài tử. Hắn có tội tình gì? Ta lại có tội tình gì? Nếu như đây là vận mệnh của ta, ta tiếp nhận, nhưng xin tha thứ cái này vô tội sinh mệnh. Tiếng la tại trong gió lốc tiêu tán, không có trả lời. Đa Nạ tê liệt ngã xuống tại càng ngày càng sâu trong nước biển, ý thức bắt đầu mơ hồ. Nàng nhớ tới một năm trước chính mình, cái kia tại trong tháp cao tràn đầy tự tin công chúa, cái kia coi là bằng vào ý chí cùng kế hoạch liền có thể đối đầu vận mệnh thiếu nữ. Ta quá ngây thơ. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm ấy không thể nghe thấy. Ta coi là chỉ cần ta quyết định, chỉ cần ta làm ra hy sinh, liền có thể cải biến cố định quy tích. Nàng nhớ tới Tạ Lận, ngươi cho rằng ngươi đang đối kháng với nó, trên thực tế ngươi ngay tại trở thành nó một bộ phận. Hiện tại cái này sắp chết thời khắc, nàng rốt cuộc minh bạch câu nói kia hàm nghĩa. Xây dựng tháp cao, thế không tiếp xúc nam nhân, coi là như thế liền có thể ngăn cản tiên đoán, có thể sự thực là, hết thể những thứ này cố gắng, đều chẳng qua là đẩy động vòng quay vận mệnh chuyển động một cái tay. Cái dương vết nước càng lúc càng lớn, nước biển đã ngập đến lồng ngực của nàng. Đờ hệ ở tiếng khóc đình chỉ, không biết là ngủ, còn là đã. Đa Nạ nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong. Đúng lúc này, biến hóa phát sinh. Bao táp như kỳ tích đất phẳng ngừng. Không phải là dần dần yếu bớt, mà là đột ngột, hoàn toàn đình chỉ, tựa như một bàn tay vô hình để lại mãnh liệt mặt biển. Gợn sóng trở nên bằng phẳng, gió trở nên nhu hòa, tầng mây tảng ra, ánh trăng như ngân xa vẩy xuống. Càng bất khả tư nghị chính là, hòn gỗ đình chỉ dì nước. Không, không phải là đình chỉ, vết nước ngay tại tự động khép lại, vỡ vụn tấm ván gỗ một lần nữa kết nối, giống như thời gian đảo lưu. Tràn vào nước biển lặng yên tối lui, tấm chăn cùng quần áo cấp tốc biến làm, ấm áp một lần nữa trở lại không gian thu hẹp. Đa Nạ khó có thể tin mà nhìn xem đây hết thảy. Nàng cúi đầu kiểm tra trong ngực tờ hệ ớt, trẻ sơ sinh hô hấp đều đặn, khuôn mặt nhỏ khôi phục hưởng hảo, thậm chí tại trước ngực nàng cọ sát, phát ra thỏa mãn chật lưỡi âm thanh. Cái này, đây là. Nàng run rẩy, xuyên thấu qua lỗ thoát khí nhìn về phía bên ngoài. Dưới ánh trăng mặt biển yên lặng như gương, sóng nước lấp loáng. Mà tại phía chân trời xa xôi, nàng tựa hồ nhìn thấy một đạo màu vàng ánh sáng chợt lóe lên, tan biến tại tầng mây về sau. Đa Nạ quỳ rạp xuống trong giường, đem tờ hệ ớt chăm chú ôm chặt trước ngực, im lặng thút thít. Nàng không biết là vị nào thần linh đáp lại cầu nguyện của nàng, nhưng nàng biết rõ, từ giờ khắc này, nàng lại không còn chất vấn vận mệnh tồn tại. Phiêu lưu tiếp tục, nhưng ở thần linh che chở xuống trở nên ôn hòa mà an toàn. Hòn gỗ theo hải lưu bình ổn di động, mỗi ngày mặt trời mọc mặt trời lặn, Đa Nạ xuyên thấu qua lỗ thoát khí quan sát bầu trời biến hóa, tính toán thời gian. Đồ ăn cùng nước lạ như kỳ tích duy trì lấy, nàng luôn luôn có thể tại tấm chăn phát xuống hiện mới lương khô, túi nước luôn luôn quá nửa, cứ việc nàng không nhớ rõ chính mình lúc nào bổ sung qua. Không biết bao lâu sau, nàng nghe được chim biển gọi tiếng. Xuyên thấu qua lỗ thoát khí, nàng nhìn thấy nơi xa xuất hiện lục địa hình dáng, sóng biển đem hòn gỗ đẩy hướng bên bờ, cuối cùng, cái dương nhẹ nhàng mắc cạn tại một mảnh đồ châu báu trên bờ cát. Đa Nạ chờ đợi một lát, xác nhận cái dương không di động nữa sau, dùng hết toàn lực đẩy ra đỉnh chóp cái nắp. Ánh nắng nháy mắt tràn vào, đâm vào nàng mở mắt không ra. Ôm tờ hệ ợt leo ra cái dương, Đa Nạ lảo đảo đứng tại trên bờ cát, hai chân bởi vì thời gian dài cuộn mình mà kiệt sức bất lực. Cần viện trợ sao, phu nhân? Thanh âm từ phía sau truyền đến. Đa Nạ giật nảy mình, chuyển thân nhìn thấy một người trung niên nam nhân đứng tại cách đó không xa. Hắn mặc ngư dân vải thô y phục, khuôn mặt đôn hậu, trong tay dẫn theo lưới đánh cá, hiển nhiên vừa kết thúc sáng sớm đánh bắt. Ta. Đa Nạ mở miệng, thanh âm khàn khàn, ta cùng hải tử. Chúng ta phiêu lưu đến nơi này. Ngư dân đến gần, tầm mắt đảo qua cái kia cực lớn hòn gỗ, lại rơi vào Đa Nạ trắng xanh tiểu thụy trên mặt cùng trong ngực trẻ sơ sinh, trong mắt của hắn thoáng qua đồng tình. Ta là Đại Chỉ. Hắn nói, tòa đảo này gọi Sệ Dị Hồ, ta là quốc vương bộ ly đệ tịt anh em, tới đi, ngươi cùng hải tử cần đồ ăn cùng nghỉ ngơi. Đại Chỉ nhà đơn giản mà thoải mái dễ chịu, Đa Nạ tắm rửa thay quần áo sau, ngồi tại lò sưởi trong tường một bên, trong tay bưng lấy canh nóng bát, cảm thấy mấy tháng qua lần thứ nhất chân chính ấm áp cùng an toàn. Các ngươi từ đâu tới đây? Đại Chỉ nhẹ giọng hỏi, một bên nhẹ nhàng lung lay đã ngủ tờ hết ớt. Đa Nạ do dự, nàng không thể nói ra trận tướng, không thể bại lộ chính mình là Atgos công chúa, không thể nói ra cái kia tiên đoán. Chúng ta đến từ phương xa. Nàng cuối cùng nói, phụ thân của hải tử qua đời, gia tộc không cho chúng ta, cho nên chúng ta bị trục xuất tới trên biển, ta không biết muốn đi đâu, cũng không biết có thể đi nơi nào. Đại Chỉ không tiếp tục truy vấn. Ngươi có thể lưu tại nơi này. Đại Chỉ nói, ta phòng nhỏ không lớn, nhưng đầy đủ dung nạp các ngươi, ta có thể dạy ngươi dệt lưới, ở trên đảo cần tài giỏi hai tay. Cứ như vậy, Đa Nạ cùng tờ hệ ở tại đảo Sệ Dịp một định cư lại. Nàng học tập dệt lưới, bổ bườm, xử lý cá lấy được, giống như hết thể trên đảo phụ nữ một dạng lao động. Đại Chỉ đợi nàng như người thân, bố lì đệ tịt quốc vương khi biết bọn hắn tồn tại sau, vậy khẳng khái cung cấp che chở. Ngay tại Đa Nạ cùng tờ hệ ở bắt đầu ở đảo Sệ Dịp một cuộc sống mới đồng thời, xa xôi thể bẹt vương quốc nên đón hai vị đặc biệt khách tới thăm. Tạ Lần cùng Ả Hệ Mỹ xuất hiện ở cửa thành bên ngoài lúc, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Chúng ta muốn gặp quốc vương. Tạ Lần nói, thanh âm ôn hòa nhưng không thể nghi ngờ, nói cho hắn, tiên tri giả mang đến liên quan tới vương thất tiên đoán. Vệ binh đội trưởng do dự một chút, phái người đi thông báo. Không đến một giờ, bọn hắn liền bị đưa vào cung điện, đứng tại quốc vương Cát Mở ở trước mặt. Cát Mở ở là thế bẹt người xây dựng, một vị truyền kỳ quốc vương. Hắn quan sát lấy hai vị khách tới thăm, tầm mắt nhất là tại Tạ Lần trên thân dừng lại. Tiên tri giả. Hắn nói, ta nghe nói qua Atgos phát sinh sự tình. Hạt dị sĩ ủ quốc vương bởi vì một cái tiên đoán cầm tù nữ nhi của mình, mà cái kia tiên đoán nghe nói đến từ một vị thần bí tiên tri. Tạ Lần mỉm cười, bệ hạ tin tức linh thông. Như vậy ngươi bây giờ đi vào Thebes. Cát Mở ở chậm rãi nói, là muốn cho ta mang đến như thế nào tiên đoán? Liên quan tới ta? Liên quan tới ta vương quốc? Còn là liên quan tới ta con cái? Tạ Lần đang muốn mở miệng, cung điện cửa hông đột nhiên bị đẩy ra. Một thiếu nữ nhẹ cả tương vào đây, nàng ước chừng 16-17 tuổi, mặc màu vàng nhạt váy dài, mái tóc dài vàng nóng như là thác nước rối tung. Con mắt của nàng là sáng tỏ màu xanh hẳm, giờ phút này nguyên nhân chính là hưng phấn mà lóe ra hiếu kỳ tia sáng. "Phu thân, ta nghe nói trong cung đến tiên tri." Nàng thanh âm thanh thúy như chuông bạc, bước chân nhẹ nhàng đi vào vương tọa trước, "Là thật sao? Hắn có thể đoán trước tương lai sao?" "Sẽ mẹo." Cát Mở Ứt bất đắc dĩ lại cứng chiều lắc đầu, "Vị này là Tạ Lận tiên tri, vị này là đồng bạn của hắn." "Tiên tri, đây là ta tiểu nữ nhi, Sẽ Mẹo công chúa. Xin tha thứ nàng lỗ mãng, nàng vốn là như vậy lấp đầy lòng hiếu kỳ." Sẽ Mẹo làm cái hơi có vẻ tùy ý lễ, nhưng ánh mắt một mực tò mò nhìn chằm chằm Tạ Lận, "Tiên tri giả, ngài thật có thể tiên đoán tương lai sao?" A Hệ Mị ở một bên lặng lặng quan sát đến vị công chúa này, cũng đã nạ ổn trọng hy sinh khác biệt, Sẽ Mẹo như là hoàn toàn tương phản loại hình, nàng vô ưu vô lự, lấp đầy hiếu kỳ, đối với thế giới có ngây thơ tín nhiệm cùng chờ mong, giống như chưa hề trải qua chân chính cực khổ. Cát Mở Ứt ho nhẹ một tiếng, "Sẽ Mẹo, tiên đoán không phải là dùng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ đồ chơi. Nhưng phụ thân, nếu như tiên tri thật có thể nhìn thấy, tại sao không hỏi đâu?" Sẽ Mẹo xoay người, ánh mắt lập lòe tỏa sáng, "Tiên tri, ngài có thể nhìn thấy ta tương lai bạn lữ sao? Hắn sẽ là cái vương tử sao? Còn là anh hùng? Hắn anh tuấn sao? Hắn sẽ yêu ta sao?" Liên tiếp vấn đề để trong cung điện mấy vị lao thần buồn cười. Cát Mở Ứt thở dài, nhưng cũng không có chân chính ý trách cứ, hiển nhiên, hắn đối với cái này công việc dội tiểu nữ nhi phá lệ dung túng. Tạ Lân trầm mặc một lát, ánh mắt của hắn rơi vào Sẽ Mẹo trên thân, giống như xuyên thấu thời gian màn che. Sẽ Mẹo cảm thấy một hồi kỳ dị run rẩy, thật giống như có người dùng lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua sống lưng của nàng. "Ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, công chúa." Tạ Lân nói, "Nhưng ngươi xác định ngươi muốn biết không? Có khi, biết rõ tương lai sẽ cải biến ngươi thể nghiệm hiện tại phương thức." Sẽ Mẹo không chút do dự gật đầu, "Ta muốn biết. Vô luận là cái gì, ta đều muốn biết. Nếu như tương lai là tốt đẹp, ta có thể từ hiện tại liền bắt đầu chờ mong, nếu như tương lai không đủ tốt đẹp, ta cũng có thể nghĩ biện pháp cải biến nó, không phải sao?" Trong giọng nói của nàng để lộ ra một loại ngây thơ tự tin, loại kia cho rằng vận mệnh có thể dựa vào ý chí cải biến tín niệm, cùng lúc trước đạn nạ sao mà tương tự. Tạ Lần khẽ miệng hơi dương lên, "Như vậy, như ngươi mong muốn, công chúa, liên quan tới bạn lữ của ngươi." Hắn dừng lại một chút, trong cung điện an tĩnh có thể nghe được nơi xa suối phun tiếng nước. "Bạn lữ của ngươi đem không phải là phàm nhân." Sẽ Mẹo trừng mắt nhìn, tựa hồ không hoàn toàn lý giải câu nói này. Sau đó, con mắt của nàng chậm rãi trợ to, bờ môi có chút mở ra, "Không phải là phàm nhân. Ngài là nói, không thể nào là phàm nhân, còn là nói, là thần, một vị thần linh." Thanh âm của nàng từ hoang mang biến thành kinh ngạc, cuối cùng biến thành khó có thể tin hưng phấn. "Đúng vậy," Tạ Lần xác nhận nói, "một vị thần linh sẽ yêu ngươi, ngươi biết trở thành người yêu của hắn." Sẽ Mẹo gò má nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, cái tia đỏ ửng từ gò má lan tràn đến bên hai, để nàng xem ra càng thêm chói lọi. Nàng hai tay che mặt, sau đó lại buông xuống, trong mắt lóe ra như mộng ảo tia sáng, "Một vị thần linh? Là vị nào thần linh?" Tạ Lần lắc đầu, "Ta không thể nói ra tên của hắn, công chúa, có chút sự tình, tại thời cơ chưa tới lúc biết được quá nhiều, ngược lại sẽ mang đến nguy hiểm." Sẽ Mẹo thoáng tỉnh táo lại, nhưng trong mắt tia sáng vẫn chưa dập tắt, "Tốt à, ta không vấn danh chữ." Nhìn xem hưng phấn công chúa, Tạ Lần hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra câu nói tiếp theo, "Ngươi biết bởi vì hắn mà chết." Câu nói này giống như nước lạnh rội tại thiêu đốt bên trên hỏa diễm. Sẽ Mẹo dáng tươi cười ngưng kết, đỏ ửng từ trên mặt rút đi, thay vào đó chính là trắng xanh hoang mang, "Cái gì? Ta sẽ chết bởi vì bạn lữ của ta?" "Đúng thế. Thế nhưng là tại sao?" Sẽ Mẹo đi về phía trước một bước, trong thanh âm lần thứ nhất xuất hiện bất an, "Nếu như hắn yêu ta, vì sao biết nhường ta chết?" Cát Mở Ứt biểu lộ nghiêm túc lên, hắn theo vương chỗ ngồi đứng người lên, "Tiên tri, ngươi xác định sao? Nữ nhi của ta lại bởi vì bạn lữ của nàng mà chết?" Tạ Lần hướng quốc vương khẽ gật đầu, "Bệ hạ, tiên đoán như thế." Sẽ Mẹo lắc đầu, mái tóc dài vàng nóng theo hoạt động đông đưa, "Ta không rõ, hắn tại sao phải giết ta? Không phải là hắn giết ngươi, công chúa?" Tạ Lần làm sáng tỏ nói, "Ngươi biết bởi vì hắn mà chết, nhưng không phải là bị hắn giết chết." Sẽ Mẹo nhíu mày, ngón tay mảnh khảnh vô ý thức rảo lấy bẫy, "Ta vẫn là không rõ, xin giải thích đến rõ ràng hơn chút, tiên tri. Nếu như ta bạn lữ là thần, nếu như hắn yêu ta, hắn cũng sẽ không giết ta, ta vì sao biết chết? Nếu như ta bạn lữ là thần, hắn nhất định sẽ bảo hộ ta a, phụ thân, ngài nói đúng sao?" Cát Mở Ứt nhìn xem con gái, không nói gì. "Như vậy, hỏi lại một vấn đề." Sẽ Mẹo đi về phía trước mấy bước, cơ hồ đi vào Tạ Lần trước mặt, "Bạn lữ của ta biết bảo hộ ta sao? Hắn biết hết sức không nhường ta bị thương tổn sao?" Tạ Lần cùng nàng đối mặt, bất đắc dĩ cười một tiếng, "Hắn biết, lấy chính hắn phương thức, tận hắn có khả năng." "Vậy liền đủ." Sẽ Mẹo vui vẻ vỗ tay, "Ta không sợ tiên đoán, tương phản, ta hiện tại rất chờ mong một vị thần linh người yêu. Ngẫm lại xem, phụ thân, cái này chính là như thế nào vinh quang. Thệ Bệ công chúa trở thành thần linh người yêu, chúng ta gia tộc sẽ bị đi khắc." Cát Mở Ứt nhìn xem con gái dáng vẻ hưng phấn, thật sâu thở dài, "Sẽ Mẹo, không được vô lễ." Sẽ Mẹo mặc dù còn muốn hỏi càng nhiều vấn đề, nhưng ở phụ thân ánh mắt ra hiệu phía dưới, còn là hành lễ, nhẹ nhàng rời đi cung điện. A Hệ Mị nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, nhẹ giọng nói, nàng tựa hồ hoàn toàn hiểu lầm tiên đoán, nàng không có chút nào sợ hãi. Tạ Lân cười cười, trả lời, "Có lẽ nàng hiểu lầm, chính là tiên đoán thực hiện chỗ bắt buộc một vòng." Đêm hôm đó, Tạ Lân cùng A Hệ Mị được an bài tại cung điện trong phòng khách nghỉ ngơi. A Hệ Mị đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài ngủ say thành phố, đột nhiên mở miệng, "Ta không rõ lời tiên đoán này." Tạ Lân chính nghe vậy ngẩng đầu, "Ồ, Zeus không biết giết chết tình nhân của mình." A Hệ Mị nói, trong thanh âm có hiếm thấy hoang mang, hắn có thể sẽ chán ghét các nàng, có thể sẽ rời khỏi các nàng, nhưng sẽ không hôn tay giết chết các nàng, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Tiên đoán chưa hề nói hắn biết giết chết nàng, nhưng nói nàng biết bởi vì hắn mà chết. A Hệ Mị xoay người, ánh trăng tại trên mặt nàng ném xuống bóng tối, nếu như Rẻ Ơ yêu nàng, bảo hộ nàng, nàng làm sao lại bởi vì hắn mà chết? Ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Tạ Lần nói, đừng nóng nổi, chúng ta có bao lớn thời gian có thể quan sát. Tạ Lần cũng không chuẩn bị giải thích, dù sao A Hệ Mị đại khái rất khó tưởng tượng, sẽ có một phàm nhân nhất định phải nhìn xem chân thần diện mạo, dù là mình bị đánh chết vậy không quan trọng. Rẻ Ơ đối với chính mình tình nhân đúng là phi thường ôn nhu, cũng coi như được là dung túng, nhưng vừa vặn chính là phần này ôn nhu cùng dung túng, dẫn đến vị này ngây thơ công chỗ chết. Nhưng những thứ này cũng không phải là Tạ Lần biết chú ý, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Tờ hệ ở sinh ra sau, Tạ Lần liền cảm nhận được tán thành lại nhiều một điểm, đã có đại bộ phận. Chờ vị công chúa này nếu như tái sinh xuống vị kia mệnh trung chú định thần diệu, lại tham dự một chút phàm nhân bán thần anh hùng đấu tranh, hắn không sai biệt lắm liền có thể lấy được toàn bộ tán thành. Chờ hắn thu hoạch được toàn bộ tán thành, hắn liền có thể nếm thử một chút phía trước vô pháp nếm thử sự tình. Trên lệch thời gian không nhiều a. Tạ Lần thấp giọng thì thào, lập tức liền có thể biết rõ, ta muốn biết sự tình. A Hệ Mị không nghe rõ hắn nói cái gì, hiếu kỳ nhìn lại. Tạ Lần cười một cái nói, ta đang suy nghĩ, chúng ta lúc nào kết hôn? Chương 150, đối với Aemi, Tạ Lần còn là rất ưa thích. Vị này nữ thần săn bắn mặc dù không bằng Adena mạnh mẽ, vậy không có trí tuệ thần cách, nhưng tương tự thông minh nhạy cảm, mà lại đối với Tạ Lần coi là một tấm chân tình. Lại tăng thêm Rẻ Ơ lời hứa, hai người vận mệnh đã sinh ra giao lộ, là chú định bạn lữ, nếu như thế, như vậy cùng một chỗ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Aemi nghe được Tạ Lần nói suy nghĩ kết hôn công việc, đẹp đẽ trên mặt nháy mắt che kín đỏ ửng, nhưng trong mắt lại lóe ra mong đợi tia sáng. Nhanh Tạ Lần cười nhìn về phía ngoài cửa sổ, đây là sau cùng một trạm. Thệ bẹt nắng sớm luôn luôn phá lệ ôn nhu, màu vàng tia sáng xuyên qua cung điện cột trụ hành lang, tại bóng loáng trên mặt đất đá cẩm thạch ném xuống nhiều màu cái bóng. Rất nhanh, từ Tạ Lần tới chơi đã qua 3 tháng, nhưng tiên đoán mang tới gợn sóng còn tại trong cung điện bên ngoài dập dờn. Xem công chúa sinh hoạt phát sinh biến hóa vi diệu. Đã từng, nàng buổi sáng là từ lười biếng trên giường bắt đầu, bọn thị nữ cần nhẹ giọng kêu gọi mấy lần, vị này thăm ngủ công chúa mới có thể vớt mắt đứng dậy, nhưng bây giờ, trời mới vừa tờ mờ sáng, Sẽ Mẹo liền đã ngồi tại trước bàn trang điểm. Hôm nay dùng hoa hồng dầu thơm, Lydia. Sẽ Mèo đối với thị nữ nói, ánh mắt thưởng thức trong gương đồng cái bóng của mình, trong kính thiếu nữ có một đầu như thác nước tóc vàng, giờ phút này bị thị nữ tỉ mỉ cắt tỉa, mỗi một sợi đều lóe ra nắng sớm. Công chúa, ngài gần nhất lên được thật sớm. Lydia một bên trải bớt tóc một bên nhẹ giọng nói. Sẽ Mèo mỉm cười, nụ cười kia bên trong có một loại trước kia chưa bao giờ có chờ mong. Lydia, nếu có một ngày, một vị thần linh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi lại bận thỉu, mặc áo ngủ, vậy nên nhiều thất lễ à? Bọn thị nữ đều cười. Toàn bộ thế bệ cung đình đều biết công chúa tâm sự, nàng đang chờ đợi trong dự ngôn thần linh người yêu. Hôm nay mặc cái nào kiệt váy? Một cái khác thị nữ kéo ra tủ quần áo, bên trong treo đầy các loại váy áo. Sẽ Mèo đứng người lên, chân trần giẫm tại lạnh buốt trên sàn nhà, đi đến tủ quần áo trước. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng phất qua những cái kia váy áo, cuối cùng dừng ở một kiện màu xanh nhạt trên váy dài. Váy vải vóc khinh bạc như cánh ve, biên giới thêu lên nhỏ bé bức tranh các vì sao, tại dưới ánh sáng biết ẩn ẩn phát sáng. Cái này, nàng quyết định, còn có đầu kia lam bảo thạch dây chuyền, phụ thân năm ngoái tặng cho ta quà sinh nhật. Làm Sẽ Mèo mặc chỉnh tề xuất hiện tại phòng ngăn sáng lúc, liền phụ thân của nàng cắt mở ở cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Ta nhỏ Sẽ Mèo, ngươi hôm nay phá lệ mỹ lệ. Quốc vương để ly rượu trong tay xuống, trong mắt đã có kiêu ngạo vậy có mơ hồ sầu lo. Cảm ơn phụ thân. Sẽ Mèo nhẹ nhàng xoay một vòng, màu xanh nhạt váy dài như cánh hoa tản ra lại rơi xuống. Ta chỉ là nghĩ, mỗi một ngày đều nên lấy trạng thái tốt nhất vượt qua, ai biết hôm nay có phải hay không là đặc biệt một ngày đâu. Cắt mở ở trong lòng thở dài. Từ khi nghe cái kia tiên đoán, hắn sủng ái nhất tiểu nữ nhi tựa như biến thành người khác. Sẽ Mèo trời sinh lãng mạn. Đối với thế giới lấp đầy hiếu kỳ cùng tín nhiệm, mà bây giờ, loại này lãng mạn bị tiên đoán nhóm lửa, biến thành một loại gần như chấp nhất chờ mong. Sẽ Mèo. Quốc vương cân nhắc từ ngữ, liên quan tới tiên đoán. Có lẽ ngươi không nên coi nó là thành sinh hoạt toàn bộ, vận mệnh tự có nó quy tích, chúng ta chỉ cần sống ở ngay sau đó, ta biết, phụ thân. Sẽ Mèo đánh gây hắn, ánh mắt lập lòe tỏa sáng, nhưng ngài không cảm thấy sao. Nếu như ta tương lai thật cùng một vị thần linh tương liên, vậy ta hiện tại mỗi một ngày, đều là tại vì cái thời khắc kia làm chuẩn bị. Bữa ăn sáng sau. Sẽ Mèo giống như thường ngày tiến về cung điện vườn hoa, nhưng hôm nay lộ tuyến hơi có khác biệt, nàng lựa chọn xuyên qua thành phố chủ yếu đường đi. Công chúa hôm nay đi như thế nào con đường này? Bọn thủ vệ tự mình nghị luận. Nàng muốn để mọi người thấy được nàng. Một vị lớn tuổi thị nữ thấp giọng nói, từ khi tiên đoán truyền ra sau, công chúa tựa hồ hy vọng tất cả mọi người biết rõ, nàng đang chờ đợi vị kia thần linh. Xác thực, tiên đoán đã như gió xuân truyền khắp thể bẹt phố lớn ngõ nhỏ. Tạ Lần tiên tri thanh danh vậy theo quy tắc này tiên đoán tiến một bước quyết tán. Mọi người bắt đầu đàm luận, vị này thần bí tiên tri không chỉ chuẩn xác tiên đoán Atgos công chúa vận mệnh, hiện tại lại tiên đoán thể bẹt công chúa cùng thần linh tình yêu. Nghe nói công chúa mỗi ngày ăn mặc như là tân ương. Vị nào thần linh sẽ yêu nàng đâu? Apollo, Hermes, còn là... Xuyệt, không thể vọng nghị thần linh. Nhưng nếu như là thật, chúng ta thể bẹt liền vinh quang. Đủ loại tiếng thảo luận không dứt bên hai, hết thể trên mặt đất người, đều nghe nói một cái tên là Tạ Lần tiên tri. Sẽ mèo bước chậm tại trên đường cái, cảm thụ được người khác đối nàng nhìn chăm chú, ngẩng đầu đỡ ngực giống như một cái kiêu ngạo cụ già cụ. Mà trên mặt đất biến hóa, vậy rất nhanh truyền đến ổ liệm phủ Thánh Sơn. Làm Rẽ ở biết được một cái tự xưng Tạ Lẩn tiên tri ở trên mặt đất tản thần dụ thời điểm, cơ hồ là lập tức bị thu hút lực chú ý. Tạ Lẩn có nhiều thần bí, đến tột cùng nắm giữ lấy bao nhiêu át chủ bài, Rẽ ở đến nay vô pháp toàn bộ nhìn trộm, chỉ có thật sâu kiêng kỵ. Đối với vị này cổ lão vận mệnh chi thần, Rẽ ở còn là rất xem trọng, cho nên hắn cũng không tốn phí bao lâu thời gian, liền quyết định tự mình tiến đến nhìn xem. Sau 3 ngày, một cái anh tuấn người xa lạ xuất hiện tại thành Thệ Bẹt ngoại ô. Hắn tự xưng Tài Phỏn đến từ bên kia biển quốc gia, là một vị vương tử, bởi vì thuyền nạn phiêu lưu đến đây. Áo của hắn lộng lẫy nhưng không trương dương, ăn nói ưu nhã, chi thức bên bác. Vị này Tài Phỏn vương tử chính là Zeus. Hắn thu liễm đại bộ phận thần tính, nhưng giữ lại đầy đủ khí độ cùng mị lực, lấy bảo đảm bất luận cái gì nhìn thấy người của hắn đều biết lưu lại khắc sâu ấn tượng. Hắn ở ngoài thành thần miếu ở tạm, hướng các tế ti quên tặng lượng lớn hoàng kim, nói là cảm ơn chư thần nhường hắn trở về từ coi chết. Cái này một khẳng khái cử động rất nhanh truyền khắp Thebes, tự nhiên vậy chuyển đến trong cung điện. Một vị gặp rủi ro vương tử. Xem tại bữa ăn sáng lúc nghe được tin tức này, ánh mắt sáng lên, hắn hình dạng thế nào? Tuổi trẻ sao? Anh Tuấn sao? Báo tin thị vệ nín cười, theo thần miếu tê ti nói, tại phòn vương tử sắc thực tuổi trẻ anh Tuấn, khí độ bất phàm, nhưng hắn tựa hồ vô ý ở lâu, nói đợi khi tìm được về nhà thuyền liền muốn rời khỏi. Vậy quá đáng tiếc. Xe mèo như có điều suy nghĩ đâm trong mâm đồ ăn, Thebes cần phải thật tốt khoản đãi khách nhân phương xa, phụ thân, ngài nói đúng không? Cát Mơ Hờ nhìn xem con gái phát sáng ánh mắt, trong lòng còi báo động vang lớn. Ta biết mời hắn đến cung điện dùng tiệc rượu. Quốc vương thận trọng nói, nhưng xe mèo không muốn ôm hy vọng quá lớn, hắn chỉ là cái phạm nhân vương tử, không phải là. Ta biết, phụ thân. Xe mèo đánh gây hắn, nhưng trong mắt tia sáng vẫn chưa dập tắt. Ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta cần phải đối với khách nhân phương xa hiện ra thể bệ nhiệt tình. Xế chiều hôm nay, xe mèo so bình thường càng tỉ mỉ hơn mặc trang phục. Nàng lựa chọn một kiện xanh biển váy dài, váy chỗ thêu lên màu bạc sóng biển đồ án, cùng nàng màu mắt hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Công chúa hôm nay là vì bị vương tử kia mặc trang phục sao? Lydia một bên vì nàng chỉnh lý váy một bên nhẹ giọng hỏi. Sẽ mèo đối với gương đồng cẩn thận kiểm tra chính mình trang dung, vì bất luận cái gì khả năng nhìn thấy chúng ta, Lydia, một vị công chúa cần phải thời khắc duy trì trạng thái tốt nhất, đây là đối với vương thất tôn trọng. Nhưng bọn thị nữ đều nhìn ra được, công chúa trong mắt chờ mong so dị vãng càng sâu. Cùng lúc đó, Zeus, thời khắc này phỏn vương tử, ngay tại thệ bệ cung điện trong hoa viên bức trưởng. Hắn cự tuyệt thị vệ cùng đi, nói mình nghĩ một mình thưởng thức tòa này nổi tiếng xa gần vườn hoa. Lúc ấy chung chỉ hướng dự định tới khắc. Zeus đi đến trong hoa viên bộ kia cổ lao đu dây. Đúng lúc này, xe mèo xuất hiện. Nàng từ đường nhỏ một chỗ khác đi tới, xanh biển váy dài tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, tóc vàng bên trên châu đáo dưới ánh mặt trời lấp lóe. Sau đó nàng nhìn thấy hắn, một cái nam tử xa lạ đứng tại nàng đu dây bên cạnh, đưa lưng về phía nàng. Hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, mặc đơn giản trường bào màu trắng, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên người hắn, giống như vì hắn dắt lên tầng một màu vàng vầng sáng. Xe mèo ngừng thở. Nam tử chậm rãi chuyển thân, bốn mắt nhìn nhau. Thời gian giống như ngưng kết. Thật có lỗi. Zeus mỉm cười nói, nụ cười kia ôn nhu mà mang theo ấy nấy, ta vô ý xâm nhập tư nhân lãnh địa, vườn hoa này quá đẹp, ta nhất thời vong tình. Ngươi là ai? Sẽ mèo nhẹ giọng hỏi thăm, thanh âm so với mình tưởng tượng càng nhu hòa. Ta là Tài Phỏn, một cái phương xa lữ nhân. Zeus đến gần mấy bước, nhưng duy trì một cái lễ phép khoảng cách, ngươi đây, nhất định là tòa cung điện này công chúa à. Chỉ có công chúa mới có thể có được như thế hào quang. Sẽ mèo mặt càng đỏ, ta là sẽ mèo, thệ bệ công chúa, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta vườn hoa, Tài Phỏn. Zeus gật đầu. Thuyền nạn nhường ta phiêu lưu đến đây, quốc vương của các ngươi nhân từ cung cấp che chở, mà ta bị tòa này vườn hoa mỹ cảnh thu hút, tùy tiện xâm nhập, còn mời công chúa tha thứ. Không, không quan hệ. Sẽ mới có chút nói lắp nói, ta vậy rất ưa thích tòa này vườn hoa. Ngươi tin tưởng vận mệnh sao, công chúa? Zeus đột nhiên hỏi. Sẽ mới sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, ta tin tưởng. Ngươi rất đáng yêu, sẽ mèo công chúa. Hắn nói, gọi ta sẽ mèo liền tốt. Nàng thoát ra, sau đó vì chính mình lớn mật mà đỏ mặt. Zeus cười, nụ cười kia như ánh nắng phá mây. Như vậy, sẽ mèo. Có thể mang ta tham quan tòa này vườn hoa sao? Đương nhiên. Sẽ mấy con mắt lóe sáng lên, bên này đi. Cái kia buổi chiều, bọn hắn tại trong hoa viên bước chậm hồi lâu. Sẽ mấy chỉ cho hắn nhìn mỗi một loại hoa, giảng thuật nàng khi còn bé tại trong hoa viên chơi đùa cố sự, dẹ ở thì giảng thuật phương xa kiến thức, những cái kia kỳ dị quốc gia phong tục, những nàng đó chưa hề tưởng tượng qua phong cảnh. Mặt trời lặn thời gian, làm thị nữ đến tìm kiếm công chỗ lúc, nhìn thấy sẽ mấy cùng một cái nam tử xa lạ đứng tại đỉnh nghỉ mát một bên, hai người đều tắm rửa tại màu vàng trời chiều bên trong, chuyện trò vui vẻ. Tài Phỏn vương tử tại thể bệt dừng lại. Mới đầu, hắn nói muốn chờ đợi về nhà thuyền. Nhưng một vòng đi qua, hai tuần đi qua, thuyền từ đầu đến cuối không có tin tức. Quốc vương cắt mở ở khẳng khái mời hắn tiếp tục ở tại trong cung điện, mà xe mèo, không che giấu chút nào nàng vui vẻ. Bọn hắn tình yêu như cả sủ gà ngộ lửa cấp tốc lan tràn. Mỗi ngày sáng sớm, Zeus biết mang xe mèo đi ngoài thành gò núi nhìn mặt trời mọc. Hắn không phải là đơn giản theo nàng quan sát, mà là để mặt trời mọc trở nên càng thêm trắng lệ. Đến mức ở trong mắt xe mèo, cùng với phòn thời gian, mặt trời luôn luôn phá lệ rực rỡ, đám mây luôn luôn phá lệ lộng lẫy. Bầu trời biết hiện ra hiếm thấy màu tím cùng màu vàng xen lẫn kỳ cảnh. Buổi chiều, bọn hắn biết tại trong hoa viên vừa qua. Sẽ mưa thích nảy dây, Zeus ngay tại đằng sau nhẹ nhàng đợi nàng. Càng cao, lại cao một chút. Sẽ mưa cười thét lên. Zeus nhìn xem nàng vui vẻ dáng vẻ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cái này đơn thuần, dễ nát, lấp đầy lãng mạn phàm nhân nữ hải, lại có được như thế đồng bộ sinh mệnh lực. Trung quanh bọn thị nữ kinh hô lên, nhưng Sệ Mịch chỉ là cười to, tóc vàng trong gió tung bay, ánh mắt hiếp thành trăng lưỡi liềm. "Ta không sợ." Nàng hô, "Có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ." Đu dây chậm rãi sau khi dừng lại, Sệ Mèo nhảy xuống, nhất thời choáng đầu lảo đảo một cái, Rẽ Ờt kịp thời đỡ lấy nàng. "Cảm ơn ngươi." Nàng tựa ở trước ngực hắn, nhẹ giọng nói. Rẽ Ờt có thể nghe được nàng trong tóc hương hoa, có thể cảm nhận được nàng ấm áp thân thể, có thể nghe được nàng nhanh chóng nhịp tim. Giờ khắc này, vị này ngàn năm thần vương cảm thấy một loại lâu không gặp thuần túy tình cảm, đó là một loại muốn bảo hộ, muốn chân quý ôn nhu. Sệ Mèo, hắn thấp giọng nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta cũng không phải là ngươi suy nghĩ như thế, ngươi biết như thế nào? Sệ Mèo ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thanh tịnh như suối nước, vậy là ngươi hạ người gì? Rẽ Ờt do dự, hắn cũng nghe nói Tạ Lẩn tiên đoán, mặc dù không cảm thấy chính mình biết hại chết Sệ Mèo, nhưng đối với Tạ Lẩn tin tưởng cùng kiến kỵ, nhường hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hắn không hy vọng cái này sáng rỡ như ánh nắng nữ hài bởi vì hắn mà chết. Ta chỉ là cái phàm nhân. Hắn cuối cùng nói, một cái có khuyết điểm phàm nhân, không đáng giá ngươi như thế tín nhiệm. Sệ Mèo lắc đầu, đưa tay khẽ vuốt gương mặt của hắn, không, ngươi có giá trị. Trực giác của ta nói cho ta, ngươi có giá trị. Đêm hôm đó, trong cung điện cử hành một trận yến hội. Cát Mơ Hợt mời hết thể quý tộc, chính thức giới thiệu tài phòn vương tử. Trên yến hội, Rẽ Ờt hiện ra kinh người tài hoa, nhưng nhất làm cho người sợ hãi than một màn phát sinh ở yến hội tiến hành đến một nửa lúc. Sệ Mèo lặng lẽ nói với Rẽ Ờt, ngươi nhìn những cái kia ngọn đến, nếu như bọn họ có thể giống như đom đóm một dạng bay múa hẳn là mỹ diệu. Đây vốn là một câu ngây thơ trò đùa lời nói, nhưng Rẽ Ờt mỉm cười, ngón tay dưới bàn nhẹ nhàng bắn ra. Đột nhiên, trong phòng yến hội hết thảy ngọn nến hỏa diễm đều thoát ly đến tâm, hóa thành mấy trăm con điểm sáng màu vàng nóng, tại sảnh bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Toàn trường xôn xao. Ma pháp, có người kinh hô. Thần tích, có người nói nhỏ. Sệ Mèo mở to hai mắt, nhìn xem những cái kia bay múa điểm sáng, lại nhìn xem bên người Rẽ Ờt. Ngươi, nàng nhẹ giọng nói. Rẽ Ờt dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở bên môi, chỉ là một cái trò vặt, Sệ Mèo, vì ngươi mà thiết lập trò vặt. Ngọn nến hỏa diễm một lần nữa trở lại đến tâm bên trên, phòng yến hội khôi phục bình thường, nhưng bầu không khí đã biến. Các quý tộc thi thầm, Cát Mơ Ở Quốc Vương biểu lộ nghiêm trọng, mà Sệ Mèo, trong lòng của nàng lấp đầy hỗn loạn lại phức tạp tình cảm. Yến hội kết thúc sau, nàng kéo Rẽ Ờt đến trên sân thượng. Nói cho ta trận tướng, Tài Phòn. Nàng nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ngươi đến tột cùng là ai? Những cái kia hỏa diễm không phải là phàm nhân năng lực. Gió đêm quét, bầu trời sao bóng ánh. Rẽ Ờt nhìn trước mắt cái này chấp nhất thiếu nữ, biết rõ cũng không còn cách nào hoàn toàn giấu giếm. Nếu như ta nói cho ngươi, hắn chậm rãi nói, ta xác thực không phải là phàm nhân, ngươi biết sợ hay sao? Sệ Mèo hô hấp dồn dập, ngươi là thần. Rẽ Ờt không có phủ nhận, vậy không có thừa nhận, hắn chỉ nói là, nếu như ta là, ngươi biết như thế nào? Tiên đoán là thật. Sệ Mèo tự lẩm bẩm, tràn đầy khó có thể tin, tiên đoán là thật. Ngươi chính là hắn, ngươi chính là chúng ta đợi vị kia thần linh. Rẽ Ờt nắm chặt tay của nàng, Sệ Mèo, nghe ta nói, thần cùng người tình yêu không hề giống thơ ca bên trong ca tụng đơn giản như vậy, chúng ta có chúng ta phát tác, chúng ta hạn chế. Ta không quan tâm. Sệ Mèo kích động nói, ta chỉ biết là ta yêu ngươi, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta liền biết ngươi là đặc biệt. Mà bây giờ hiện tại ta càng xác định. Nàng nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. Rẽ Ờt cảm nhận được nàng run rẩy, nàng nhiệt độ, nàng kiên định mà ngây thơ yêu thương. Giờ khắc này, hết thảy lý trí, hết thảy cảnh cáo, hết thảy tiên đoán đều bị ném đến sau đầu, hắn ôm lại nàng, túi đầu hôn nàng tóc vàng. Ta là thần vương, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến nàng, cho nên tuyệt đối sẽ không để cho nàng bởi vì ta mà chết, chỉ là một phàm nhân mà thôi, ta lần tiên đoán chưa hẳn vô pháp cải biến. Rẽ Ờt ở trong lòng nghĩ như vậy, ôm chặt Sệ Mèo công chúa tay càng thêm dùng sức, thời khắc này tâm càng là vô cùng kiên định, hắn muốn ngăn cản lời tiên đoán này. Chương 151, đánh giá thấp vận mệnh đại giới. Chương 151, đánh giá thấp vận mệnh đại giới. Làm bộ phàm nhân cùng Sệ Mèo ở chung sau một thời gian ngắn, Rẽ Ờt dần dần bắt đầu cảm thấy bất an. Bởi vì liền chính hắn đều không nghĩ tới, Sệ Mèo lại như thế hồn nhiên ngây thơ, nhường hắn lâu không gặp cảm nhận được tình yêu thuần chân nhất bộ dáng. Mỗi cái cùng Sệ Mèo cùng chung ban đêm, hắn đều biết nhìn chăm chú nàng ngủ say lúc hơi rung động lông mi, đáy lòng một mảnh mềm mại. So với những cái kia cao cao tại thượng nữ thần, Sệ Mèo tựa như là dưới ánh mặt trời nở rộ hoa nhỏ, nhường hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy mềm mại. Nhưng hắn càng là yêu cái này hồn nhiên ngây thơ phàm nhân nữ tử, thì càng sợ hãi cái kia chú định kết cục. Ta là thần vương. Một ngày đêm khuya, Rẽ Ờt đứng tại cung điện trên sân thượng nói nhỏ, ta thống trị bầu trời, sấm sét, luật pháp cùng trật tự, nếu như ta liên tâm yêu mạng người vẫn đều không thể cải biến, vậy ta đây vương vị lại có gì ý nghĩa? Trầm tư thật lâu, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, hắn muốn đi cải biến mệnh vận này. Hắn trong hoàng cung tìm được đồng dạng làm khách Tạ Lẩn cùng Aemi, hắn vẫn chưa che giấu khí tức của mình, Aemi tức thời nên rời đi trước, chỉ còn lại Rẽ Ờt cùng Tạ Lẩn hai người gặp nhau. Tạ Lẩn điện hạ. Rẽ Ờt mở miệng, trong thanh âm hoàn toàn như trước đây mang theo cung kính. Tạ Lẩn hướng phía hắn lộ ra một cái mỉm cười, vẫn chưa ngoài ý muốn hắn đến, thần vương bệ hạ. Rẽ Ờt chậm rãi đến gần hắn, tầm mắt phức tạp, ngài biết rõ ta vì sao? Vì vị kia Sệ Mèo công chúa, Thebes Minh Châu, Cát Mơ Ở Quốc Vương sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Tạ Lẩn nói, ngươi đối nàng động tình. Rẽ Ờt không có phản bác, chỉ là hỏi, vậy thì tiên đoán, có thể hay không có khoan lượng? Ta cần biết rõ, vận mệnh của nàng là có hay không vô pháp sửa đổi. Tạ Lẩn khẽ thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, thần vương bệ hạ, ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi? Tờ dỗ mẹ tờ giật ý đồ cải biến nhân loại vận mệnh. Rẽ Ờt nói, hắn thành công, chí ít tới một mức độ nào đó, bởi vì có ngươi viện trợ, cho nên vận mệnh kỳ thật cũng không phải là vô pháp cải biến, không phải sao? Không thể không nói rẻ ở còn là rất nhạy cảm, Tạ Lẩn chính xác thần chức là vận mệnh biến hóa chi thần, nếu như nói trên thế giới này còn có ai có thể thay đổi cố định vận mệnh, đây cũng là chỉ có Tạ Lẩn. Điểm này chỉ có Nix cùng Tạ Lẩn tự mình biết, rẻ ở cũng không rõ ràng trong này còn con quấn quấn, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tin tưởng Tạ Lẩn, tới trước tìm kiếm Tạ Lẩn viện trợ, cũng coi là đánh bậy đánh bạn. Nhưng vấn đề là, cục diện trước mắt phát triển vốn là Tạ Lẩn một tay thúc đẩy a, hắn còn trông cậy vào tranh thủ thời gian kết thúc cái này vừa vào mở ra, tốt thu hoạch được thế giới tán thành đâu. Zeus bất quá là hắn thực hiện kế hoạch quá trình bên trong người công cụ, hắn làm sao có thể bởi vì người công cụ mà thay đổi ý nghĩ. Bất quá những thứ này cũng không cần phải nói cho Zeus. Tạ Lẩn khẽ thở dài một hơi, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, thần vương bệ hạ, ngươi biết, vận mệnh là nhất không thể nắm lấy, cho dù là ta, cũng vô pháp ảnh hưởng. Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng đi hướng trong dự ngôn kết cục. Zeus thanh âm trầm thấp, mang theo kiềm chế thống khổ. Thật có lỗi, bệ hạ. Tạ Lẩn nói, có lẽ ngươi có thể chân quý cùng với nàng mỗi một khắc, có đôi khi không chịu nhận là mềm yếu, mà là đối với sinh mạng lớn nhất tôn trọng. Ta không tiếp thụ dạng này tương lai. Zeus cắn răng nói. Tiếp nhận hay không, tương lai đều biết đến. Tạ Lẩn lần nữa thở dài, tha thứ ta bất lực. Zeus nhìn thật sâu hắn liếc mắt, chung quy là không nói gì, chuyển thân rời đi. Hắn không dám bức bách vị này cổ lão thần linh, nhưng cũng không cam chịu tâm cứ thế từ bỏ. Hắn tại cẩn thận suy nghĩ nên làm cái gì. Lấy trước mắt hắn năng lực, không có bất kỳ cái gì thần linh có thể cùng hắn chống lại. Nguyên bản khả năng còn có một cái ghen tị hệ dạ, có thể sẽ đối với xe mèo độc thủ, nhưng bây giờ hệ dạ đã gả cho Tạ Lẩn. Zeus nghĩ tới nghĩ lui, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ xe mèo tại sao lại bởi vì chính mình mà chết. Hắn tuyệt sẽ không tổn thương xe mèo, vậy không biết cho phép cái khác thần linh tổn thương nàng, nàng làm sao lại chết? Hắn cũng không dám chất vấn Tạ Lẩn năng lực, chỉ có thể suy đoán về sau có thể sẽ có những biến cố khác. Zeus cảm thấy, chỉ cần mình có thể duy trì được cục diện bây giờ, liền có thể vô hạn trì hoãn cái này vận mệnh đến thời gian. Phàm nhân tuổi thọ chỉ là mấy chục năm, chỉ cần hắn có thể cam đoan sẽ an ổn đến chết giả, cái này vận mệnh liền xem như biến tướng tránh thoát. Nghĩ như vậy, Zeus cũng là có rồi quyết định, Tạ Lẩn cải biến không được vận mệnh, hắn đến đổi. Hắn là thần vương, nên như thế. Nghĩ đến cái này, Zeus tại trong hoa viên tìm được xe mèo. Hắn ôm lấy nàng, ngửi ngửi nàng trong tóc hoa hồng hương khí, trong lòng dâng lên một hồi chua xót, ta có lời muốn nói với ngươi, xe mèo. Trọng yếu. Bọn hắn đi vào vườn hoa chỗ sâu đình nghỉ mát, bọn thị nữ thức thời thối lui đến nơi xa. Zeus nắm chặt xe mèo tay, nhìn thẳng con mắt của nàng, ngươi biết ta không phải là phàm nhân, đúng không? Xe mèo lông mi chấn động một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, theo lần kia trên yến hội hỏa diễm bắt đầu, ta liền biết, phàm nhân làm không được những cái kia. Vậy ngươi tại sao không hỏi? Zeus nhẹ giọng hỏi. Ta đang chờ ngươi nguyện ý nói cho ta. Xe mèo mỉm cười, nụ cười kia ôn nhu mà bao dung, ta nghĩ, nếu như ngươi yêu ta, ngươi biết tại thích hợp thời điểm nói cho ta chân tướng. Zeus cảm thấy yết hầu căng lên, tín nhiệm của nàng như thế thuần túy, như thế hoàn chỉnh, nhường hắn cơ hồ vô pháp tiếp tục, thế nhưng là hắn lại nhất định phải tiếp tục. Ta là Zeus. Hắn nói, thanh âm yên lặng mà rõ ràng, vua của chúng thần, bầu trời cùng sấm sét chúa tể, ô liềm phủ kẻ thống trị. Xe mèo tay tại hắn trong lòng bàn tay run nhẹ nhẹ, nhưng nàng ánh mắt không có rời. Zeus. Nàng thấp giọng lặp lại cái tên này, phản phất tại nếm nó mỗi một cái âm tiết, tiên đoán là thật, Tạ Lẩn tiên tri nói ta sẽ yêu một vị thần linh. Nhưng ta chưa hề dám nghĩ, này sẽ là vua của chúng thần bản thân. Xe mèo, nghe ta nói hết. Zeus nắm chặt tay của nàng, thần cùng phàm nhân tình yêu không hề giống thơ ca bên trong ca tụng tốt đẹp như vậy, chúng ta có chúng ta phát tác, chúng ta hạn chế. Cho nên ngươi vẫn giấu kín thân phận. Nàng nhẹ giọng hỏi. Vì bảo hộ ngươi. Zeus thừa nhận, ta không biết tiên đoán biết lấy loại phương thức nào ứng nghiệm, nhưng ta biết, thần tính của ta đối với ngươi mà nói là nguy hiểm. Sẽ mưu trầm mặc thời gian rất lâu, nàng cúi đầu nhìn xem bọn hắn đan xen tay, Zeus có thể cảm giác được nàng lòng bàn tay nhiệt độ, cái kia yếu ớt mà chân quý sinh mệnh nhiệt độ. Ta không hối hận. Nàng cuối cùng ngẩng đầu, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, dù cho biết rõ đây hết thảy, dù cho biết rõ nguy hiểm, ta vậy không hối hận yêu ngươi, Zeus. Nếu như vận mệnh chú định như thế, vậy ta lựa chọn ôm ấp nó, mà không phải trốn tránh. Ngươi có thể trốn tránh. Zeus vội vàng nói, ta có thể rời khỏi, nhường ngươi trở lại lúc đầu sinh hoạt, cái kia đã không có khả năng. Sẽ mèo đánh gây hắn, nhẹ tay khẽ vuốt bên trên bụng của mình, dù cho ngươi có thể rời khỏi, lòng ta cũng đã cải biến, mà lại, có lẽ đã quá trễ. Zeus thuận động tác của nàng nhìn lại, đột nhiên ý thức được cái gì, biểu lộ dần dần có biến hóa. Bác sĩ hôn quá xác nhận. Sẽ mèo thanh âm mang theo run rẩy vui sướng, chúng ta có hải tử, Zeus. Zeus lập tức cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Có hải tử, hắn càng không khả năng từ bỏ xe mèo, hắn chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn bảo vệ tốt xe mèo. Hắn bắt đầu đối với xe mèo càng thêm đệ bụng. Hắn vì xe mèo sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Làm nàng nói muốn nhìn xem mùa đông biển, Zeus mang nàng nháy mắt đi vào biển Aegean nhất yên lặng vị biển. Ở nơi đó, tháng 6 nước biển ấm áp như xuân, nhưng trên bầu trời tung bay không biết hòa tan bông tuyết. Làm nàng nói muốn nghe ngôi sao ca hát, Zeus để trong bầu trời đêm tròm sao phát ra chỉ có nàng có thể nghe thấy ôn tồn, kia là vũ trụ sinh ra lúc tiếng vang, cổ lão mà tinh khiết. Xe mèo biến hóa vậy rất rõ ràng. Mang thai tiến vào tháng thứ hai lúc, mặt mũi của nàng tản mát ra một loại vượt mức bình thường ánh sáng chói lọi, giống như bên trong có một loại nào đó thần thánh ánh sáng lộ ra. Cung đình bác sĩ tự mình nói cho cặp mở ở quốc vương, công chúa tình trạng cơ thể cực dai, nhưng có loại khó mà diễn tả bằng lời dị thường, đó chính là thai nhi nhịp tim cường kiện như trống, xa không phải phàm nhân trẻ nhỏ có thể so sánh. Cát Mở Ức Quốc Vương ngày càng sầu lo. Hắn nhìn xem con gái cùng bị kia thần bí vương tử tình yêu, nhìn xem con gái ngày càng rõ ràng mang thai trạng thái, nhìn xem con gái trong mắt loại kia hỗn hợp hạnh phúc cùng mỗi loại cuồng nhiệt tia sáng, trong lòng lấp đầy dự cảm bất tường. "Sẽ mèo, hài tử của ta." Một đêm bữa ăn sau, Quốc Vương trong thư phòng đối với con gái nói, "Ngươi biết Tài Phỏn Vương tử chân thực thân phận, đúng không?" Sẽ mèo vuốt ve chính mình có chút nô lên bụng dưới, mỉm cười, "Ta biết, phụ thân." "Mà hắn thật là..." "Đúng thế." Sẽ mèo gật đầu, trong mắt lóe ra tự hào tia sáng, "Hắn là vua của chúng thần, mà ta trong bụng là thần cùng người hài tử." Cát Mở Ức hít vào một ngụm khí lạnh, ngã ngồi trên ghế. "Chư thần a, cái này vinh quang quá lớn, Sẽ mèo, quá lớn, phàm nhân bả vai không chịu đựng nổi dạng này vinh quang. Ta có thể tiếp nhận." Sẽ mèo kiên định nói, "Bởi vì ta yêu hắn, phụ thân, mà hắn vậy yêu ta." "Yêu?" Quốc Vương cười chua xót, "Thần linh yêu cùng chúng ta phàm nhân yêu khác biệt, hài tử." Sẽ mèo không có trả lời, chỉ là tiếp tục xoa xoa bụng của mình, trong mắt là kiên định không thay đổi tia sáng. Mang thai tháng thứ 3 một buổi tối, Thebes cử hành long trọng thần mặt trăng festival điện. Toàn thành đèn đuốc sáng trưng, mọi người trên đường phố điệu múa hoa ca, cảm ơn Aemi nữ thần che chở. Sem cùng Zeus đứng tại cung điện cao nhất trên sân thượng quan sát khánh điện. "Còn nhớ rõ ngươi lần đầu tiên tới Thebes dáng vẻ sao?" Sem mèo nhẹ giọng hỏi, tựa ở Zeus trên vai, tự xưng Tài Phỏn Vương tử, đến từ bên kia biển quốc gia. "Ta nhớ được." Zeus mỉm cười, "Vậy nhớ kỹ lần thứ nhất tại vườn hoa nhìn thấy ngươi, ngươi mỹ lệ tựa như." Sem chuyển thân đối mặt hắn, ánh trăng ở trong mắt nàng dập dờn. "Zeus, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện." Zeus cảm thấy một hồi không hiểu tim đập nhanh, nhưng vẫn là hỏi, "Chuyện gì?" Lấy sông sở tịch danh nghĩa phát hiện. Sẽ mèo nắm chặt tay của hắn, biểu lộ dị thường nghiêm túc, "Thế ngươi biết thực hiện ta một cái nguyện vọng." "Bất luận cái gì nguyện vọng, tại ta đưa ra thời điểm, ngươi đều phải thực hiện, đây là ngươi thiếu ta, vì chúng ta, vì đứa bé này." Zeus mày nhăn lại. Sông sở tịch lời thề là thần thánh không thể làm trái, dù cho đối với thần vương cũng là như thế. "Sẽ mèo, đây là một cái phi thường nghiêm túc thỉnh cầu, ngươi rõ ràng điều này có ý vị gì sao?" "Ta rõ ràng." Sẽ mèo gật đầu, "Nhưng ta vậy rõ ràng, ta yêu ngươi, Zeus, mà ta cần cái này cam đoan, cần biết rõ ngươi nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì." Zeus nhìn chăm chú con mắt của nàng, ở trong đó nhìn thấy một loại nào đó hắn vô pháp hoàn toàn lý giải đồ vật. "Nếu như ta cự tuyệt đâu?" Zeus thử thăm dò hỏi. Sẽ mèo biểu lộ ảm đạm xuống, "Như vậy ta biết hoài nghi phần này yêu là không như ta tưởng tượng như thế hoàn chỉnh." "Zeus, nếu như ngươi là phàm nhân, ta sẽ không cần cầu dạng này lợi thể, nhưng ngươi là thần vương, ngươi có vĩnh hằng sinh mệnh, vô số trách nhiệm, tương lai sẽ có vô số biến số." Zeus thật sâu nhìn xem vị này mỹ lệ công chúa, tâm tình vô cùng phức tạp, mà sẽ mở tầm mắt kiên định lạ thường, giống như không đến thẳng mục đích tuyệt không bỏ qua. "Ta đáp ứng ngươi." Hắn cuối cùng nói, thanh âm nặng nề, lấy sông sở tịch danh nghĩa, "Ta, Zeus, vua của chúng thần, hứa hẹn thực hiện ngươi một cái nguyện vọng, vô luận đó là cái gì, chỉ cần tại bên trong phạm vi năng lực của ta." Lời thề ra miệng nháy mắt, Zeus cảm thấy một cỗ vô hình lực ước thúc quấn quanh ở hắn thần tính bên trên, kia là vũ trụ cổ xưa nhất pháp tắc một trong, liền thần vương cũng vô pháp tránh thoát. Sẽ mèo trên mặt tách ra vui vẻ như chút được gánh nặng sắc mặt, nàng nào vào rẹ ở trong ngực, ôm chặt lấy hắn. "Cảm ơn ngươi, tình yêu của ta, hiện tại ta có thể hoàn toàn yên tâm." Rẹ ở sống nàng, nhưng trong lòng lấp đầy dự cảm bất tường. Sẽ mèo thì rơi vào trầm tư. Nàng có rất nhiều nguyện vọng, hy vọng hài tử khỏe mạnh, hy vọng tình yêu vĩnh hằng, hy vọng phụ thân tiếp nhận bọn hắn quan hệ. Nhưng có một cái nguyện vọng, một mực quanh quẩn tại nàng trong lòng, càng ngày càng mãnh liệt. Nàng muốn nhìn một chút hắn chân thực diện mạo. Nàng muốn nhìn một chút vị này thần bí người yêu, đến tột cùng là cái dạng gì, nàng nghĩ muốn hiểu rõ hoàn chỉnh hắn. Nàng muốn biết trượng phu của nàng, con nàng phụ thân, đến tột cùng là bộ dạng gì? Nguyện vọng này mãnh liệt như thế, đến mức cái khác hết thảy nguyện vọng đều ảm đạm phai mờ. "Ta nghĩ kỹ." Nàng cuối cùng nói. Zeus nhìn xem nàng, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. "Nguyện vọng của ngươi là cái gì? Tình yêu của ta." Sẽ mèo nhìn thẳng ánh mắt của hắn, mỗi chữ mỗi câu nói, "Ta muốn thấy nhìn ngươi chân thực tướng mạo, ta muốn biết, ta đến tột cùng gả cho hạng người gì, hài tử của ta phụ thân đến tột cùng là bộ dạng gì?" Zeus mặt nháy mắt trắng xanh. "Sẽ mèo." Thanh âm của hắn cơ hồ là cầu khẩn, không muốn hướng nguyện vọng này đổi một cái bất kỳ cái gì cái khác nguyện vọng, tài phú, quyền lực, vinh sinh bất kỳ cái gì đều có thể, nhưng không muốn cái này. "Tại sao?" Sẽ mèo không hiểu, "Nếu như chúng ta là vợ chồng, nếu như chúng ta muốn cùng qua một đời, chẳng lẽ ta không nên biết rõ chân thực ngươi sao?" "Bởi vì," Zeus thống khổ nói, "phàm nhân chi nhãn không thể thừa nhận thần linh chân thân, nhất là ta chân thân." "Ngươi biết chết, Sẽ mèo, ngươi biết bị lực lượng sấm sét đốt thành cho bụi." Sẽ mèo sửng sốt. Nàng nhớ tới Tạ Lần tiên đoán, "Ngươi biết bởi vì hắn mà chết." Hiện tại, người yêu của nàng nói cho nàng, nhìn thấy hắn chân thân liền biết chết. Nhưng sẽ mới không phải là Đan Nạ. Đan Nạ tại vận mệnh trước mặt lựa chọn tiếp nhận, mặc dù thống khổ, nhưng sáng suốt. Sẽ mèo là một loại khác loại hình, hoàn toàn tương phản loại hình, nàng ngây thơ, cố chấp, đối với thế giới có tuyệt đối tín nhiệm. "Nhưng nếu như ngươi khống chế sức mạnh đâu?" Nàng hỏi, trong mắt lóe ra trời thật hy vọng, "Nếu như ngươi cẩn thận từng ly từng tí hiện ra chân thân, chỉ là nhường ta nhìn một chút. Ngươi là thần, ngươi có năng lực khống chế, đúng không?" Zeus lắc đầu, "Ta chân thân cùng sấm sét cùng tia chớp một thể, Sẽ mèo, đó là của ta bản chất, vô pháp hoàn toàn ẩn tàng. Cho dù là nhẹ nhàng nhất thoáng nhìn, đối ngươi phàm nhân thân thể đến nói cũng là chí mạng. Thế nhưng là..." Sẽ mèo trong mắt phun lên nước mắt, "Ta cần biết rõ, ta cần biết rõ ta gả cho người nào. Ta không thể cả một đời yêu một cái liền chân thực diện mạo cũng không biết người, Zeus, nếu như ngươi thật yêu ta, ngươi biết lý giải ta. Zeus lòng như lao cắt. Hắn lý giải nàng sao? Trình độ nào đó đúng thế. Sẽ mèo ngây thơ lãng mạn, nàng đối với hoàn chỉnh tình yêu khát vọng, đều để hắn cảm động. Nhưng nàng không rõ tử vong chân thực hàm nghĩa, nàng coi là tử vong chỉ là một cái khác mạo hiểm, là tình yêu trung cực chứng minh. Sẽ mèo. Hắn một lần cuối cùng nếm thử, nghe ta nói, ta yêu ngươi, ngươi đây biết rõ, chúng ta có một đứa bé, ngươi đây biết rõ, những thứ này còn chưa đủ hả? Tại sao nhất định muốn xem ta chân thực bộ dáng? Bởi vì tình yêu cần hoàn chỉnh tín nhiệm. Sẽ mèo yên chỉ nói, nếu như ngươi thật yêu ta, liền nhường ta nhìn xem chân thực ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không tổn thương ta. Ta tin tưởng chúng ta tình yêu đủ để siêu việt sinh tử. Tín niệm của nàng kiên định như vậy, như thế thuần túy, lại như thế chí mạng. Zeus nhìn xem nàng, nhìn xem cái này hắn yêu phạm nhân nữ tử, nhìn xem trong mắt nàng chấp nhất cùng tín niệm. Hắn biết rõ, nếu như hắn cự tuyệt, nàng sẽ thương tâm, bọn hắn quan hệ biết sinh ra vết rách. Mà nếu như hắn đồng ý, nàng sẽ chết. Giờ này khắc này hắn mới rốt cục rõ ràng, tại sao Tạ Lần nói vận mệnh vô pháp cải biến, hắn nghĩ quá ngây thơ, hắn đánh giá thấp vận mệnh. Bởi vì hắn mà chết, nguyên lai là như thế. Nguyên lai là như thế. Có thể thần vương hứa hẹn đã ứng thuận, không thể thu hồi, hắn nhất định phải thực hiện nguyện vọng của nàng, vô luận kết quả như thế nào. Hắn đánh giá thấp vận mệnh, giờ phút này nên vì thế trả giá thật lớn. Ngươi muốn tốt sao? Zeus thanh âm nặng nề vô cùng, mang theo thật sâu thống khổ, ngươi thật muốn nhìn ta chân thân, dù cho ý vị này tử vong. Sẽ mèo gật đầu, trong mắt không có mảy may dao động, ta nghĩ kỹ, ta muốn nhìn. Zeus nhắm mắt lại, làm hắn lần nữa trợn mắt lúc, trong mắt lấp đầy bi thương và quyết tuyệt. Như vậy, hắn nói, như ngươi mong muốn, tình yêu của ta. Chương 152, thần diệu sinh ra chương 152, thần diệu sinh ra. Sẽ mèo đứng tại cung điện chính giữa sân thượng, gió đêm êm ái phất qua mái tóc dài của nàng. Nàng mặc trường bào màu vàng kim nhạt, phần bụng đã có chút đô lên, ở trong đó dựng dục một đứa bé, thần cùng phạm nhân hài tử. Ánh trăng giống như tầng một lụa trắng bao phủ ở trên người nàng, nàng xem ra đã yếu ớt lại kiên định, cặp kia mỹ lệ trong mắt lóe ra mong đợi tia sáng. Zeus đứng tại đối diện nàng ba bước xa địa phương, biểu lộ phức tạp. Trong mắt của hắn quần quật lấy bất đắc dĩ cùng thống khổ, hai tay run nhẹ nhẹ. Sông sở Tetsu lời thể như xiềng xích quấn quanh lấy hắn thần tính, đó là ngay cả thần vương cũng vô pháp tránh thoát vũ trụ pháp tắc. Sẽ mèo, cuối cùng hỏi một lần. Zeus thanh âm trầm thấp, đè nén sắc buộc phát sấm sét, ngươi khẳng định muốn nhìn sao? Hiện tại thay đổi nguyện vọng còn kịp. Sẽ mèo lắc đầu, nàng mỉm cười ở dưới ánh trăng lộ ra dị thường tinh khiết, không, người yêu của ta. Ta muốn biết hoàn chỉnh ngươi, ta muốn biết ta gả cho như thế nào vĩ đại tồn tại, ta tin tưởng ngươi sẽ không tổn thương ta, tình yêu của chúng ta đủ để ngăn chặn hết thảy nguy hiểm. Zeus hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi. Làm hắn mở mắt lần nữa lúc, trong mắt cuối cùng một chút do dự biến mất, thay vào đó chính là thần vương uy nghiêm cùng thâm trầm bí thương. Hắn hiểu được, thời khắc này thỏa hiệp không phải là yêu chứng minh, mà là vận mệnh của cận. Như vậy, như ngươi mong muốn. Zeus hướng lui về phía sau một bước, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Mới đầu chỉ là nhỏ xíu vầng sáng theo quanh người hắn tỏa ra, sát theo đó, tia sáng càng ngày càng mãnh liệt, kia là chướng mắt làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng ánh chớp. Sẽ mèo bản năng nheo mắt lại, nhưng nàng tầm mắt ý nguyên khóa chặt tại người yêu trên thân. Nàng nhìn thấy quá trình biến hóa, Zeus phàm nhân thể xác như lột đi ra rắn tan rã, lộ ra bên trong óng ánh chói mắt bản chất. Chân chính Zeus là bộ dáng gì? Phàm nhân ngôn ngữ vô pháp miêu tả nó một phần vạn. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, kia là vũ trụ mới thành lập lúc đạo thứ nhất kia chấp cụ tượng hóa, là bầu trời bản thân chúa tể hình thái. Thân thể của hắn cao không lường được, mỗi một tấc da thịt đều từ lưu động sấm sét bệnh mà thành, vô số tia chớp ở trong cơ thể hắn xuyên qua, chỗ sâu trong con ngươi là sáng thế mới bắt đầu hỗn độn. Làm hắn hô hấp lúc, giữa thiên địa khí lưu tùy theo cải biến, làm hắn chớp mắt lúc, ngôi sao vì đó rung động. Sẽ mèo nhìn thấy, tại nàng phàm nhân con ngươi tập trung tại cái kia thần thánh hình tượng ngay mắt, thời gian giống như ngưng kết. Làm sẽ mèo nhìn thấy ánh sáng thời điểm, nàng cảm thấy ý thức của mình bị cưỡng ép bóc ra, như là có người dùng nóng hổi lưỡi dao xé ra đầu lâu của nàng, đưa nàng linh hồn bại lộ tại sáng thế nguyên thủy bên trong hỏa diễm. Không chỉ như thế, nàng còn nghe được thanh âm, mỗi một cái âm tiết cũng giống như trọng truy nện ở nàng xương cốt bên trên, chấn vỡ màng nhĩ của nàng, đánh rách tả tơi nội tạng của nàng. Nàng có thể cảm giác được thanh âm kia tại trong cơ thể nàng cộng hưởng, đưa nàng ngũ tạng lục phủ quấy thành hỗn độn. Đối mặt hoàn chỉnh thần vương chân thân, phàm nhân tồn tại bản thân bắt đầu tan rã. Sẽ cảm giác được thân thể của mình giống như lâu đài cắt sụp đổ, không phải là theo bên ngoài đến bên trong phá hủy, mà là theo tồn tại căn cơ bên trên phủ định. Đây hết thảy phát sinh ở không đến một giây đồng hồ thời gian bên trong. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, Sẽ ý thức thoáng qua mấy cái rõ ràng đoạn ngắn, vườn hoa lần đầu gặp lúc Rẻ ở ngụy trang dáng tươi cười, hắn giảng thuật phương xa cố sự lúc ánh mắt ôn nhu, biết được lúc mang thai hắn vẻ mặt kinh hỉ, còn có giờ phút này hắn chân thân trung lưu lộ ra vô tận bi thương. Nàng đỗng nhiên rõ ràng, không phải là Rẻ ở biểu hiện ra chân thân dẫn đến nàng tử vong, mà là nàng yêu cầu nhìn chân thân hành vi này bản thân chú định tử vong. Đây không phải là mưu sát, là tự sát, không phải là phản bội, là vận mệnh sớm đã viết xong kết cục. Ta lần tiên đoán chưa hề nói qua Rẻ ở biết sát hại nàng, chỉ nói ngươi biết bởi vì hắn mà chết. Bởi vì hắn yêu mà chết, bởi vì nàng ngây thơ mà chết, bởi vì thần cùng người không thể vượt qua khoảng cách mà chết. Sẽ méo bờ môi hơi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng thanh âm còn chưa hình thành, thân thể của nàng liền bắt đầu thiêu đốt. Ngọn lửa màu vàng theo con mắt của nàng, miệng, mỗi một cái lỗ chân lông phun ra ngoài, đưa nàng bọc thành một cái ngọn lửa. Nàng không có thống khổ thét lên, ngược lại lộ ra mỉm cười, nàng đứng ở nơi đó, như một nhánh hình người ngọn đuốc, ở dưới ánh trăng lặng lặng thiêu đốt, đồng thời ôn nhu nhìn chăm chú người yêu của mình. Zeus mắt thấy đây hết thảy, Thần Vương chân thân vô pháp rơi lệ, nhưng hắn sấm sét tiếng nổ biến thành thê lương kêu rên. Hắn ý đồ thu liễm lực lượng, ý đồ cứu vãn, nhưng đã quá trễ. Song sở tất lời thể khiến cho hắn hoàn chỉnh hiện ra chân thân, mà sẽ em phạm nhân bản chất chú định nàng không thể thừa nhận dạng này biểu hiện ra. Hỏa diễm thiêu đốt 3 giây đồng hồ, sau đó dập tắt. Trên sân thượng chỉ còn lại một đống nhỏ cho bụi, cùng với bên trong cho bụi một cái yếu ớt lấp lóe điểm sáng. Zeus khôi phục phạm nhân hình thái, lảo đảo quỳ rạp xuống cho bụi trước. Hắn run rẩy vươn tay, cũng không dám đụng vào những cái kia cho tàn. Thần Vương ngón tay tại khoảng cách cho bụi một tấc địa phương dừng lại, sau đó nắm thành quyền đầu, đốt ngón tay trắng bệnh. Sẽ mèo. Hắn thấp giọng kêu gọi, thanh âm bể tan cảnh không giống Thần Vương, mà giống như một cái mất đi người yêu phổ thông nam nhân. Hắn hẳn phải biết có thể như vậy. Ta lần đã cảnh cáo, liền chính hắn nội tâm chỗ sâu nhất vậy rõ ràng đạo lý này. Nhưng hắn còn là trong lòng còn có may mắn, coi là tình yêu có thể sáng tạo kỳ tích, coi là Thần Vương lực lượng đủ để đối đầu vận mệnh. Buồn cười biết bao. Thống trị bầu trời, sấm sét, luật pháp cùng trật tự Thần Vương, liền yêu dấu nữ tử vận mệnh đều không thể cải biến. Hắn nhớ tới chính mình đứng tại cái này trên sân thượng lập xuống lời thề, nếu như ta liền người yêu vận mệnh đều không thể cải biến, vậy ta đây vương vị lại có gì ý nghĩa? Hiện tại hắn có đáp án, không có ý nghĩa. Tại vận mệnh trước mặt, Thần Vương cùng phàm nhân một dạng bất lực. Bên dưới sân thượng trong hoa biên, Cát Mở ở quốc vương bị sấm sét bừng tỉnh, vội vàng chạy đến. Làm hắn nhìn thấy con gái hóa thành cho tàn, vị kia thần bí tại phòn vương tử quỷ ở cho bụi trước thống khổ không chịu nổi lúc, lão quốc vương rõ ràng phát sinh hết thảy. Hắn không có tức giận phóng tới Zeus, đối mặt thần linh, phàm nhân vẫn nộ không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, nước mắt tuôn đầy mặt, thì thào nhớ kỹ con gái tên. Zeus nghe được tiếng bước chân, nhưng hắn không có ngẩng đầu. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở bên trong cho bụi cái kia lấp lóe điểm sáng bên trên. Đây không phải là cho tàn tia lửa, mà là một loại nào đó càng yếu ớt đồ vật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí theo bên trong cho bụi lấy ra cái kia điểm sáng, nâng ở trong lòng bàn tay. Điểm sáng tại hắn lòng bàn tay nhảy lên, như là nhỏ bé trái tim. Kia là sẽ trong bụng hải tử ngọn lửa sinh mệnh, bán thần hải tử, tại mẫu thân bị phá hủy nháy mắt, dựa vào trời sinh có thần tính ương ngạnh vẫn còn tồn tại, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng xác thực còn sống. Zeus nhìn chăm chú cái này nhỏ bé ngọn lửa sinh mệnh, trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc, kia là thống khổ, hối hận, tuyệt vọng xen lẫn mà thành cảm xúc. Hắn không thể mất đi đứa bé này. Đây là sẽ tồn tại cuối cùng chứng minh, là bọn hắn tình yêu kết tinh. Nếu như ngay cả đứa bé này đều không gánh nổi, vậy hắn thật cái gì đều đã mất đi. Zeus đứng người lên, trong tay y nguyên cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy đoàn kia ngọn lửa sinh mệnh. Hắn chuyển hướng Cát Mở ở quốc vương, thanh âm khôi phục bộ phận thần vương uy nghiêm, nhưng y nguyên mang theo rõ ràng run rẩy. Cát Mở ở thế bệ vương, ta lấy thần vương rẻ ở danh nghĩa cam đoan với người, sẽ không biết hy sinh vô ích. Con của nàng đem sống sót, sẽ thành vĩ đại anh hùng, tên của hắn sẽ bị thế nhân truyền tụng ngàn năm. Lão quốc vương nhìn xem rẻ ở, trong mắt đồng dạng là phức tạp cảm xúc, nhưng cuối cùng đều hóa thành thật sâu mọi bệnh. Hắn gật gật đầu, không nói tiếng nào. Còn có thể nói cái gì đó? Con gái đã chết, đối mặt thần linh, phàm nhân chỉ có thể tiếp nhận. Zeus cuối cùng nhìn thoáng qua trên sân thượng cho bụi, sau đó giơ cao bưng lấy ngọn lửa sinh mệnh tay. Một giây sau, Zeus biến mất, chỉ để lại cháy đen sân thượng cùng tan nát cõi lòng lao quốc vương. Zeus không có trở về núi Olympus, mà là đi vào đảo cờ dịch một cái che giấu hang động. Năm đó hắn còn là trẻ sơ sinh lúc, chính là ở đây bị mẫu thân hủy giấu kín, tránh né phụ thân dò nợ tốn vệ. Bây giờ, hắn về tới đây, vì cứu vớt chính mình hải tử. Huyệt động nội bộ so về ngoài xem ra rộng lớn được nhiều, trong huyệt động ương có một cái ngày không sai bệ đá, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương. Zeus đi đến trước bệ đá, cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay khiêu động ngọn lửa sinh mệnh. Mầm lửa đã so vừa rồi càng yếu ớt, lúc nào cũng có thể dập tắt. Bán thần trẻ nhỏ mặc dù có được thần tính, nhưng dù sao còn chưa hoàn toàn thành hình, đã mất đi mẫu thể tầm bổ, dựa vào tự thân rất khó sống sót. Ta cần một cái tử cung. Zeus tự lẩm bẩm, nhưng sẽ mèo đã. Cái khác nữ thần không kịp. Zeus trầm tư một lát, ánh mắt dần dần kiên định, một cái lớn mật mà điên cuồng ý nghĩ ở trong đầu hắn thành hình. Đã tìm không thấy thích hợp mẫu thể, vậy liền tự mình tới. Hắn là thần vương, có được sáng tạo cùng cải biến lực lượng. Nếu như phàm nhân nữ tử có thể sử dụng tử cung thai nghén sinh mệnh, như vậy thần vương vì sao không thể tại chính mình thần thể bên trong sáng tạo một cái cùng loại hoàn cảnh? Zeus đem ngọn lửa sinh mệnh nhẹ nhàng đặt ở trên bệ đá, sau đó rút đi áo, lộ ra cường kiện thân thể. Ngón tay của hắn ở bên trái trên đùi sẽ qua, làn da tùy theo tách ra, không có chảy máu, mà là lộ ra bên trong nóng ánh ánh sáng màu vàng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem ngọn lửa sinh mệnh nâng lên, để vào bắp đùi vết cắt bên trong. Làm mầm lửa tiếp xúc đến hắn thần tính nháy mắt, dị biến phát sinh. Ngọn lửa sinh mệnh không còn yếu ớt chập chờn, mà là ổn định lại, bắt đầu hấp thu rẻ ở thần lực, dần dần lớn lên, thành hình. Zeus có thể cảm giác được một cái tiểu sinh mệnh ở trong cơ thể mình cắm rễ, sinh trưởng, cái loại cảm giác này kỳ dị mà lạ lẫm, đã có thai sinh ấm áp, lại có bị ký sinh khó chịu. Hắn cắn chặt răng, bắt đầu ngâm sướng cổ lao chú ngữ. Đây không phải là phổ thông thần thuật, mà là theo thần nguyên thủy gã nơi đó truyền thừa xuống sinh mệnh sáng tạo bí pháp. Theo chú ngữ tiến hành, trên đùi hắn vết cắt bắt đầu khép lại, tại mặt ngoài hình thành một tầng rưỡi trong suốt màng mỏng, xuyên thấu qua màng mỏng có thể nhìn thấy bên trong khiêu động quan đoàn, cái kia ngay tại thành hình bên trong trẻ nhỏ. Quá trình kéo dài 3 ngày 3 đêm. Zeus ngồi tại trên bệ đá, không nhúc nhích, toàn thân tâm vùi đầu vào cái này trước nay chưa từng có thai nghén quá trình bên trong. Thân lực của hắn nhưng sông trường răng và hoàng hà quần quật liên tục không ngừng chuyển vận cho đứa bé kia, mà hắn vậy thông qua loại này kết nối, nhận biết được hài tử ý thức. Tại ngày thứ 2 đêm khuya, Zeus tại trong hoàng hốt nhìn thấy huyết tượng, sẽ mèo đứng tại dưới ánh trăng, mỉm cười nhìn xem hắn, nhẹ tay nhẹ đặt ở trên đùi của hắn, phảng phất tại cảm thụ trong đó hài tử độc tĩnh. Chiếu cố tốt hắn, Zeus. Huyễn tượng bên trong Sệ Mèo nhẹ giọng nói, nhường hắn trở thành so ta càng người dũng cảm. Sệ Mèo. Zeus vươn tay, nhưng huyễn tượng như sương mù tiêu tán. Zeus vô cùng thống khổ, nhưng vậy càng thêm kiên định muốn đem hài tử dựng dục ra đến quyết tâm. Ngày thứ ba bình minh, bên ngoài hang động truyền đến tiếng thứ nhất chim hót lúc thai nghén hoàn thành. Zeus trên đùi màng mỏng bắt đầu kịch liệt cổ động, bên trong chùm sáng đã trưởng thành là một cái hoàn chỉnh thai nhi hình thái. Zeus có thể cảm giác được hài tử tại đá chân, muốn đi ra. Hắn hít sâu một hơi, đem để tay tại màng mỏng bên trên, nhẹ nhàng bạch một cái. Màng mỏng như chín mùi trái cây vỡ ra, không có máu, chỉ có ấm áp ánh sáng màu vàng từ đó tuôn ra. Một cái bé trai theo vết nứt bên trong trượt ra, rơi vào Zeus sớm đã chuẩn bị kỹ càng trong khuỷu tay. Trẻ nhỏ không giống phổ thông con mới sinh như thế rúng gió, mà là làn da bóng loáng, ánh mắt đóng chặt nhưng ngũ quan đã lộ ra tuấn mỹ. Hắn có một đầu màu đậm tóc ăn, trên thân tản ra quang mang nhàn nhạt, kia là thần tính cùng nhân tính hỗn hợp khí tức. Làm hắn hô hấp lúc, nhỏ bé điện hoa lửa tại hắn giữa mũi miệng lấp lóe. Zeus nhìn chăm chú trong ngực con trai, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây là Sệ Mèo hài tử, cũng là hắn hài tử. Hài tử sống sót, nhưng đại giới là mẫu thân sinh mệnh, loại này tình cảm phức tạp cơ hồ đem thần vương xé rách. Trẻ nhỏ mở to mắt, hắn nhìn xem Zeus, không khóc náo, chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú, phảng phất tại lý giải trước mắt cái này tồn tại là ai. Dionysus. Zeus nhẹ giọng nói, vì hài tử đặt tên, ngươi sẽ bị xưng là Dionysus, ý là Zeus người thọt bởi vì ngươi là theo ta bắp đùi bên trong đàn sinh. Nhưng quẻ chân không phải là ngươi, là ta, ta tại vận mệnh trước mặt khập khiễng, bất lực bảo hộ người yêu. Trẻ nhỏ tựa hồ nghe hiểu, nho nhỏ tay nắm lấy Zeus một tay. Zeus ôm Dionysus đi ra hang động, nên đón ánh nắng sáng sớm. Hắn biết rõ đứa bé này không thể trực tiếp mang về Olympus, bởi vì hắn là bản thần, mà không phải chân chính thần linh. Thung lũng hắn ra. Zeus làm ra quyết định. Nơi đó là tiên nữ nymph khu quần cư, rời xa Olympus phân tranh, thích hợp bán thần hải tử trưởng thành. Mà lại trong sơn cốc các tiên nữ lấy thiện lương cùng ôn nhu sừng, các nàng biết chiếu cố thật tốt cái này mẫu thân mất đi hải tử. Ngay tại Dionysus sinh ra thời điểm, còn tại bên trong vương quốc Tạ lần mở mắt. Hắn lần nữa cảm nhận được lại một phần tán thành, mà lại lần này xa so với tờ hệ ở sinh ra lúc lấy được lực lượng nhiều. Không hổ là tương lai 12 chủ thần. Tạ lần lẩm bẩm nói, xem ra không được bao lâu, ta liền có thể thu hoạch được toàn bộ tán thành. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, mỹ lệ nữ thần săn bắn nghi ngờ nhìn về phía hắn, ngươi nói cái gì? Tạ lần cười lắc đầu, ta nói, chúng ta có thể rời khỏi. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Tiếp tục truyền bá thần dụ sao? A hệ mỹ nghi hoặc hỏi, lần này đi đâu quốc gia? Không, đã đủ. Tạ lần như có điều suy nghĩ, chúng ta không cần lại đi quốc gia, chuẩn xác mà nói, lực ảnh hưởng đã đủ. Hiện tại chúng ta đi gặp một lần ngươi cái kia vị anh em đi, xem hắn ở nhân gian trôi qua còn tốt chứ. A hệ mỹ nghe vậy ánh mắt sáng lên, hắn đến trên mặt đất, vốn chính là muốn nhìn một chút mình bị xử phạt anh em Apollo, hiện tại cuối cùng có cơ hội, nàng tự nhiên là cao hứng. Chỉ là không biết, Apollo bây giờ tại nhân gian trôi qua thế nào, còn có cái kia cùng Apollo cùng một chỗ bị xử phạt, hải thần họ xây đồn. Chương 153, tạ lần chủ bị hôn lễ chương 153, tạ lần chủ bị hôn lễ ngay tại tạ lần mang theo nữ thần săn bắn ở nhân gian du đãng. Nhìn xem rẻ ở dụ dỗ một vị lại một vị vô chi thiếu nữ viện trợ bọn hắn hoàn thành tiên đoán thời điểm, Apollo cùng họ xây đồn vậy ngay tại trên mặt đất lang thang. Bởi vì lúc trước tạ lần hai thì thần dụ, bọn hắn cũng coi như là có rồi phương hướng. Đứng núi chịu sào, tự nhiên là muốn tìm rẻ ở cùng nghệ lẹt cha con trai. Dù sao cái này thành bang là phải vì hắn xây lên, cho những nhân loại khác đóng đô không tính. Nghệ lẹt cha, ạt lạt bảy vị con gái một chồng, một vị biển cả tiên nữ. Liên quan tới nàng cùng rẻ ở kết hợp sinh ra dòng dõi nghe đồn, ở nhân gian đã có lưu truyền. Trải qua mấy năm buôn ba cùng nghe ngóng, bọn hắn cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại biển Aệ Đỉnh Đông Bắc Bộ, một cái tên là Tỏ Giỏi vùng núi địa khu. Làm bọn hắn thiên tân vạn khổ đạp lên núi Tỏ Giỏi tìm tới cái kia nghe nói có thần tử giáng lâm thôn sống lúc, nhìn thấy cảnh tượng nhưng lại làm cho bọn họ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy một hồi bất đắc dĩ. Cái kia đúng là một cái bị yếu đất thần tính bao phủ chỗ ở, nhưng thần dụ bên trong nhất định thành lập vĩ đại thành bang rẻ ở cùng nghệ lẹt trả con trai giờ phút này đang nằm tại một cái đơn sơ làm bằng gỗ trong cái nôi, mút vào ngón tay, phát ra y y y nhà nhà không có ý nghĩa âm tiết, hắn còn là một đứa bé, tên gọi đặt đạn đợt. Đây chính là chúng ta phải vì thế mà xây thành người. Một đứa bé. Họ xây đồn thanh âm theo dưới áo choàng truyền đến, nột ngạt mà mang theo một tia tự rêu đắng chát. Hắn vĩ đại bản thiết kế, thành lập có thể so với ổ liềm phủ cung điện nhân gian kỳ tích tưởng tượng, tại trẻ sơ sinh khóc lóc trước mặt vỡ thành đầy đất. Hắn ngay cả mình tam xoa kích đều nâng không nổi đến, lại phải vì một cái mãi hoa hoa quy hoạch vĩnh hằng chi thành. Ạ bố lâu ngồi xổm ở cái nôi một bên, trong mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú cái kia có mềm mại màu đậm tóc, đôi mắt sáng tỏ tiểu sinh mệnh. Hắn có thể cảm nhận được trẻ sơ sinh trong cơ thể chạy xuôi thuộc về rẻ ở cái kia mỏng manh lại thuần túy huyết mạch. Chính là hắn, họ xây đồn thúc thúc. Apollo đồng dạng tại thở dài, xem ra chúng ta còn phải đợi hắn lớn lên. Họ xây đồn mặc dù phi thường không cam tâm, nhưng vậy không có biện pháp, thế là hai người cứ như vậy bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Cái này đối với bị giáng chức chuất thần linh, tại núi Tỏ Giỏi phụ cận bồi hồi. Bọn hắn không thể rời xa, nhất định phải bảo đảm đạt đạn nợ trong quá trình trưởng thành không biết chết non tại tật bệnh, giá thú hoặc ngoài ý muốn. Apollo tiếng đàn có khi biết bay tới đặt đạn ở nhà phụ cận, nghe nói đứa bé kia nghe được êm tai âm nhạc kiểu gì cũng sẽ đình chỉ khóc giống, lộ ra dáng tươi cười. Họ xây đồn thì dùng hắn cho dù mất đi thần lực vậy viễn siêu thường nhân thể phách, viện trợ thôn dân vận chuyển trầm trọng nhất vật liệu đá, yên lặng chống cự lấy ngẫu nhiên theo bình nguyên phương hướng đánh tới tiểu cổ lược tiếp người. Hắn cái kia kinh người khí lực rất nhanh trở thành bản địa truyền thuyết một bộ phận, nhưng bởi vì hắn luôn luôn che khuất khuôn mặt, trầm mặc ít nói, mọi người kính sợ gọi hắn là khoác áo choàng cự nhân. Tại hai người coi chừng một chút, đảo mắt chính là mười mấy năm trôi qua. Trẻ sơ sinh đạt Danos, tại Apollo cùng họ xây đồn che trở xuống khỏe mạnh trưởng thành. Zeus huyết mạch không chỉ cho hắn anh tuấn dung mạo cùng cường kiện thể phách, càng giao phó hắn phi phàm trí tuệ cùng trời sinh lãnh đạo khí chất. Rất là trọng yếu chính là, cái kia nguồn gốc từ thần vương huyết mạch lực lượng, dùng đi theo người của hắn nhóm ít chịu đến chiếc hộp vẹn đỏ dạ phong thích đến nhân gian những cái kia mùi rùa. Ở bên cạnh hắn, mọi người cảm thấy mạch suy nghĩ rõ ràng hơn, hợp tác càng thông thuận, thiện ý lại càng dễ bị kích phát. Mà lại đạt Danos rất nhanh hiện lộ ra siêu việt tuổi tác thành thục cùng quyết đoán lực. Hắn giỏi về điều giải tranh chấp, tổ chức đi săn cùng phòng ngự, chế định đơn giản quy tắc, cũng công chính chấp hành. Núi tỏ do phụ cận ở phân tán đám người dần dần hướng hắn tụ tập, phụng hắn làm thủ lĩnh. Hắn không còn chỉ là một cái có được thần huyết anh hùng con trai, càng trở thành một cái chân chính trên ý nghĩa lãnh tụ, một cái vương hình thức ban đầu. Hắn thành lập một cái lỏng lẻo liên minh bộ lạc, lấy núi tỏ giỏi làm trung tâm. Mọi người khai hoang dốc núi thổ địa, chăn thả bầy dê, xây dựng càng có phòng ngự tính đá gỗ kết cấu phòng ốc. Đạt Đạn Nợt tên theo thương khách cùng người ngâm thơ dong chuyển sướng, bắt đầu hướng xung quanh địa khu quyết tán. Nhưng mà núi tỏ giỏi cũng không phải là lý tưởng tiên tuyển nơi. Ưu thế của nó ở chỗ dễ thủ khó công, nhưng chật hẹp vùng núi hạn chế nhân khẩu cùng nông mục nghiệp phát triển. Chân chính màu mỡ nơi là chân núi cái kia phiến rộng lớn màu mỡ bình nguyên, nơi đó dòng sông ngố lượng, thổ địa đen thui, thích hợp trồng trọt cùng đại quy mô tụ cư. Nhưng bình nguyên không hiểm có thể thủ, lại chiếm cứ nhiều cái nhanh nhẹn dũng manh hiếu chiến thổ dân bộ tộc, bọn hắn bị Đạt Đạn Nợt cùng nhóm tùy tùng của hắn xưng là bạ bạ dị ản. Những bộ tộc này thường xuyên tập kích quấy rối chân núi thôn xóm, cướp bóc lương thực, xúc vật cùng những người, uy hiếp Đạt Đạn Nợt chỉ hạ con dân không gian sinh tồn. Đạt Đạn Nợt tổ chức chiến sĩ anh dũng tiến hành phản kích, bản thân hắn càng là xung phong đi đầu, bằng vào hơn người võ nghệ cùng trí tuệ thắng được mấy lần xinh đẹp thắng lợi. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, vấn đề ở chỗ phòng ngự bị động cùng phân tán. Hắn vô pháp bảo hộ hết thảy ở phân tán tại bình nguyên biên giới nông dân, mỗi một lần tập kích đều mang ý nghĩa tổn thất cùng khủng hoảng. Hắn phát hiện hắn vương quốc cần một tòa thành, một tòa kiên cố, có thể dung nạp hết thảy con dân, dự trữ lương thực, cũng xem như quân sự cùng chính trị trung tâm thành bang. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể triệt để trưởng khống bình nguyên, thu hoạch được phát triển căn cơ, cũng trấn nhiếp những cái kia dã man hàng xóm. Có thể xây thành trì nói nghe thì dễ, cái kia cần lượng lớn vật liệu đá cùng vật liệu gỗ, cần tinh xảo quy hoạch cùng công nghệ, cần thời gian dài dằng dặc cùng kéo dài, không bị quấy nhiễu lao lực đầu nhập. Mà bạ gì ản quấy rối không biết đình chỉ. Đạt Đạn Nợt đứng tại núi to roi đỉnh, quan sát tha thiết ước mơ bình nguyên, cau mày, cảm thấy một loại hùng tâm bị cuốn tại hiện thực bất lực. Đúng lúc này, một cái tự mang ánh sáng nam nhân giáng lâm. Kia là một buổi chiều, Đạt Đạn Nợt ngay tại đỉnh núi đất trống cùng mấy vị trưởng lao thương nghị đối sách. Ánh nắng đột nhiên trở nên phá lệ sáng tỏ, một thân ảnh giống như theo ánh sáng chói lọi bên trong bước chậm mà ra, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hắn có giống như mặt trời vàng nung tóc dài, tuấn mỹ đến cực điểm khuôn mặt, dáng người thẳng tắp, dù cho mặc đơn giản sợi dây trường bào, vậy không thể che hết cái kia đập vào mặt cao quý cùng ưu nhã. Tất cả mọi người bị bất thình lình tia sáng quanh quần khách tới thăm chấn nhiếp. Đạt Đạn Nợt là cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hắn đứng người lên, lấy thủ lĩnh vốn có chấn định hỏi, tôn quý người xa lạ, xin hỏi ngài đến từ phương nào? À, bộ lâu nghe vậy mỉm cười, hướng ngài gửi lời chào. Đạt Đạn Nợt, Zeus cùng lẹt cha con trai, vua của người trái ạ. Ta tên là Apollo, từ phương xa, ta nghe được ngươi khốn cảnh, nhìn thấy ngươi hùng tâm, phiến bình nguyên này ứng thuộc về ngươi cùng ngươi con dân, mà không phải man tộc gót sắt xuống đất khô cằn. Đạt Đạn Nợt chấn động trong lòng, nhịn không được thì thảo, Apollo, quang minh chi thần, ta có thể vì ngươi xây dựng một tòa thành. Bị nhận ra thân phận Apollo ngự khí tự tin, một tòa tọa lạc ở bình nguyên phía trên, lưng tựa dãy núi, quan sát sông hải thành. Nó tường thành đem cao vút trong mây, kiên cố không gì sánh được, nó chính là một tòa vĩnh viễn không thất thủ chi thành, là ngươi vương quốc vĩnh hằng cơ thạch. Lời nói này như là kinh lôi, tại Đạt Đạn Nợt cùng hết thể trưởng lão trong lòng nổ vang. Vĩnh viễn không thất thủ chi thành, đây quả thực là trong mộng mộng. Như vậy, tôn quý thần linh, đại giới là cái gì? Đạt Đạn Nợt tỉnh táo hỏi, hắn không tin trên đời có miễn phí ban ân, nhất là đến tự nhiên này siêu phàm tồn tại ban ân. Apollo ý cười làm sâu sắc chút, tựa hồ thưởng thức Đạt Đạn Nợt thanh tỉnh. Đại giới là hứa hẹn, nếu ta giúp ngươi xây thành này, ngươi cần ở đây thành trung tâm, vì ta thành lập một tòa to lớn thần miếu. Miếu bên trong cần có ta kim tượng, được hưởng vĩnh hằng hương hỏa. Đồng thời, hàng năm bội thu về sau, cần cử hành toàn thành quy mô long trọng tế tự, lấy dây bỏ, ca múa tôn kính tại ta, ta muốn ngươi thành bằng, vĩnh viễn ghi khắc ta ân điện cùng vinh quang. Yêu cầu này nghe cũng không quá phận. Vì ngươi mạnh mẽ che trở thành lập thần miếu cùng tế tự, là lúc này thường gặp giao dịch, Đạt Đạn Nợt cơ hồ phải lập tức đáp ứng. Nhưng vào lúc này, một hồi cực kỳ vang dội, thậm chí có chút tận lực tiếng ho khan theo đám người biên giới truyền đến. Khụ khụ. Đám người nhìn lại, chỉ thấy cái kia lâu dài hất lên màu đậm áo choàng, trầm mặc ít nói lại lực lớn vô cùng cự nhân chẳng biết lúc nào cũng tới đến đỉnh núi. Hắn đứng ở nơi đó, giống như một khối trầm mặc đá tảng, ho khan chính là từ hắn nơi đó phát ra. Apollo hoàn mỹ biểu lộ mấy không thể xem xét cứng một cái. Hắn kèm chút bên cạnh còn có một vị đối tác. Đạt Đạn Nợt vậy nhìn về phía áo choàng cự nhân, vị này nhân vật thần bí nhiều năm qua tại phụ cận rút một tay, mặc dù kiệm lời, nhưng nó cống hiến không thể bỏ qua. Hắn cung kính hỏi, mạnh mẽ bằng hữu, ngài có ý kiến gì không? Dưới áo choàng truyền đến thanh âm trầm thấp, so Apollo êm tai hoàn toàn khác biệt, xây thành không phải một người chi công. Apollo nhẹ nhàng hít vào một hơi, đối với Đạt Đạn Nợt lộ ra một cái mang theo ấy náy ưu nhã dáng tươi cười, xin chờ một chút, ta cùng vị này đồng bạn thương nghị một lát. Hai vị bị giáng chức thần linh đi đến một bên vách núi, đưa lưng về phía đám người.
Apollo hạ giọng, giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ, "Họ Xây Đồn, ngươi có cái gì yêu cầu? Nói thẳng đi."
Họ Xây Đồn trầm trầm nói, "Ta thần miếu đâu? Ta tế tự đâu?"
"Apollo, ngươi không muốn vào xem lấy đánh đàn ngâm thơ, ta cần hoàng kim, lượng lớn hoàng kim.
Ngươi muốn bao nhiêu?"
Apollo hỏi.
"Hàng năm tế tự, ta muốn đơn độc một phần, 100 tá lần tinh luyện hoàng kim."
Họ Xây Đồn thanh âm chém đinh chặt sắt.
Apollo nhíu mày, "100 tá lần? Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, Đạt Đạn Nợ hiện tại cũng không có nhiều như vậy hoàng kim."
"Kia là hắn vấn đề."
Họ Xây Đồn không chút nào dao động.
Apollo bước bước mi tâm, càng thêm bất đắc dĩ, "Tốt ta, ta sẽ đi nói."
Apollo nói xong chuyển thân đi trở về Đạt Đạn Nợ trước mặt, dáng ngươi cười một lần nữa trở nên hoàn mỹ không một tí vết.
"Tôn kính Đạt Đạn Nợ, ta cùng ta đồng bạn đạt thành chung nhận thức, đồng bạn của ta hắn đồng dạng có được phi phạm kỹ nghệ cùng lực lượng."
Hắn chỉ họ Xây Đồn, "Bởi vậy, điều kiện cần làm sơ bổ sung, trừ vì ta thành lập thần miếu cùng tế tự, hàng năm ngươi cũng cần hướng đồng bạn của ta tín ngưỡng thần linh họ Xây Đồn, dâng lên ngoài định mức kinh ý, cũng chính là 100 tá lần tinh luyện hoàng kim."
"100 tá lần hoàng kim?"
Các trưởng lão hít sâu một hơi, cái này đối với hiện tại liên minh bộ lạc đến nói, cơ hội là con số trên trời.
Đạt Đạn Nợ vậy nhíu mày, nhưng hắn nhìn xem tia sáng quanh quần Apollo, lại nhìn một chút cái kia sâu không lường được áo choàng cự nhân, nhớ tới cự nhân đã từng tay không di chuyển cần 20 người mới có thể xê dịch đá tảng. Một tòa vĩnh viễn không thất thủ thành bang, nó giá trị há lại hoàng kim có thể cân nhắc. Có thành, liền có thể trưởng khống bình nguyên, mậu dịch, nông nghiệp, nhân khẩu đều biết đại phát triển, hoàng kim tự nhiên sẽ liên tục không ngừng. Hắn trầm tư thật lâu, cuối cùng, hùng tâm vượt trên trước mắt đại giới. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Ta, Đạt Đạn Nợ, lấy con trai của rẻ ở danh nghĩa phát thệ, như hai thế năng giúp ta xây thành mãi mãi không thất thủ chi thành, thần miếu Apollo cùng nhân thế, cùng với hàng năm 100 tá lần hoàng kim phụng cho hải thần họ Xây Đồn, chắc chắn đúng hẹn thực hiện, vĩnh thế không đổi." Lời thế đã lập, quang mang đại thịnh, giống như cả thiên không cũng vì đó trong suốt mấy phần.
Apollo cùng họ Xây Đồn lúc này mới hài lòng, bọn hắn bắt đầu xây thành trì.
Chuẩn xác mà nói, là họ Xây Đồn đang xây thành.
Apollo ghét bỏ những thứ này công việc bẩn thỉu mệt nhọc, làm họ Xây Đồn cùng chiêu mộ đến dân phu cùng các nô lệ đổ mồ hôi như mưa đào móc nền đất, vận chuyển cự nhắm lúc, Apollo đều một mặt ghét bỏ. Hắn căn bản không nguyện ý giúp một tay, mà là thường thường tìm một chỗ mát mẻ sạch sẽ cao điểm, hoặc ngồi tại chưa hoàn thành thần miếu trên bậc thang, lấy ra hắn thủ cầm, bắt đầu đàn đấu, còn mỹ danh cứ gọi là họ Xây Đồn trợ hứng.
Họ Xây Đồn bắt hắn không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng chống đỡ gánh nặng.
Hắn đã mất đi thao túng biển cả, dẫn phát chấn động thần lực, nhưng hắn cố kia trải qua vô số kỷ nguyên rèn luyện thần khu, y nguyên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Hắn bỏ đi vướng bận ngoại bào, chỉ mặc đơn sơ áo ngắn, lộ ra cơ bắp bản cầu cánh tay. Một mình hắn liền có thể nâng lên cần hơn 10 người dùng gỗ lăn cùng dây thường mới có thể kéo lấy cự hình đá bông, bước chân vững vàng đi hướng tường thành nền. Hắn trầm mặc làm việc, giống như một đại không biết mệt mỏi cự thần máy móc. Ướt đẫm mồ hôi hắn áo ngắn, bụi đất nhiễm hắn làn da, nhưng hắn không thèm để ý chút nào.
Đạt Đạn Nợ đối với vị này trầm mặc hiền giả lấp đầy sợ hãi thán phục cùng hiếu kỳ. Hắn vô số lần mắt thấy họ Xây Đồn sáng tạo lực lượng kỳ tích, cái kia tuyệt không phải phàm nhân có khả năng với tới. Hắn từng nguyện chuyển hỏi thăm phía bên kia tục danh cùng lai lịch, họ Xây Đồn luôn luôn lấy trầm mặc hoặc ngắn gọn đến gần như vô lễ từ ngữ đáp lại.
Đạt Đạn Nợ chỉ có thể đem nghi hoặc chôn ở trong lòng, càng thêm tin chính xác hai vị này trợ trận người nhất định lai lịch phi phàm, có lẽ là một vị nào đó ẩn cư Titan hậu duệ, hoặc là lấy được một vị nào đó đại thần chúc phúc anh hùng.
Một ngày chạm vào tối, tường thành đã đơn giản quy mô, trời chiều đem cực lớn hòn đá nhuộm thành màu đỏ vàng.
Apollo điện hạ.
Đạt Đạn Nợ đi vào Apollo bên cạnh, lúc này Apollo ngay tại kéo động thủ cầm, nghe vậy ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn vị này chính mình huyết thống bên trên em trai.
"Ngài là Quang Minh chi thần, trưởng quản lấy tiên đoán năng lực, không biết ngài có thể từng nghe nói qua, một vị thần bí tiên tri giả tên là Tạ Lận."
Apollo hơi nghi hoặc một chút gật gật đầu, "Ta tự nhiên là biết được.
Nói đúng ra, vậy vẫn là hắn tương lai tỷ phu."
Apollo ở trong lòng bổ sung, "Những năm này vị này Tạ Lận điện hạ hiện tại thanh danh truyền đi rất xa xôi, trên mặt đất đâu đâu cũng có truyền thuyết của hắn."
Đạt Đạn Nợ nói, nghĩ đến vị này tiên tri giả cũng là một vị có giá trị tôn kính thần linh.
Apollo nghe vậy gật gật đầu, hắn nhìn ra Đạt Đạn Nợ là có lời muốn nói, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời. Tạ Lận điện hạ là cổ lao thần linh, hắn thần bí mà mạnh mẽ, là làm người tôn kính tồn tại.
Có Apollo xác nhận, Đạt Đạn Nợ lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc, hắn giống như đùa giỡn nói, tôn quý Apollo điện hạ, xem ra ngài vậy phi thường kính trọng vị này Tạ Lận điện hạ.
Đạt Đạn Nợ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?
Apollo nhíu mày hỏi, ngươi đang thử thăm dò cái gì?
Tạ Lận điện hạ tới thăm.
Đạt Đạn Nợ lộ ra dáng tươi cười, đồng thời bên cạnh còn có một vị cực kỳ mỹ lệ nữ thần, bọn hắn đang tìm kiếm các hạ ngài.
Bọn hắn nói, bọn hắn chuẩn bị chủ bị hôn lễ, cái này cần sự tham dự của ngài.
Lời này vừa nói ra, Apollo ánh mắt lập tức sáng lên.
Chương 154, xây dựng phòng cưới chương 154, xây dựng phòng cưới ngươi nói là, chúng ta ở nhân gian cử hành hôn lễ.
Aebi nhìn trước mắt thiếu niên, mỹ lệ đẹp đẽ trên mặt điểm điểm đỏ ửng, trong mắt tràn ngập tan không ra chờ mong.
Zeus chỉ cưới về sau, Aebi liền đã coi Tạ Lận là thành tương lai mình bạn lữ, chỉ là thân phận đối phương quá mức thần bí cổ lão. Liền Zeus đều muốn đối với hắn kính trọng có thừa. Bắt đầu so sánh, nàng chỉ là cái tân sinh thần linh, cho nên dù là trong lòng chờ mong, Aebi cũng chưa từng chủ động đề cập qua chuyện này.
"Phải, ngươi muốn đi ổ lỉm phủ bên trên tổ chức sao?"
Tạ Lận ôn hòa mà hỏi, "Nếu như ngươi hy vọng."
"Không, không quan hệ, nhân gian vậy rất tốt, ta thích tự nhiên." A Hệ Mị vội vàng nói, đồng thời không có ý tứ rời tầm mắt. Nàng xác thực không quan tâm hôn lễ ở đâu cử hành, nàng quan tâm là nàng cuối cùng có thể cùng Tạ Lận danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Dù là không dám đoán trách Zeus, nhưng nàng trong lòng thủy chung là có chút bất mãn, bởi vì Zeus ban thưởng cái này đến cái khác nữ thần cho Tạ Lận, cái này khiến A Hệ Mị căn bản không có cách nào không cháy bỏng. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, nàng đối với Tạ Lận hảo cảm đã hết sức rõ ràng, cho nên nàng muốn vĩnh viễn độc chiếm Tạ Lận, có thể hết lần này tới lần khác Zeus những cái kia tứ hôn, đồng dạng bị khế ước lực lượng bảo hộ. Cái này khiến A Hệ Mị từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn. Đến mức ở đâu kết hôn không trọng yếu, chỉ cần có thể kết là được. Về phần tại sao muốn ở nhân gian, A Hệ Mị không rõ ràng tại sao, nhưng biết rõ Tạ Lận hẳn là có chính mình suy tính. Chỉ là, lúc nào đâu? Mặc dù biết chính mình thân là nữ thần cần phải muốn thận trọng, nhưng A Hệ Mị vẫn là không nhịn được hỏi, ở đâu tổ chức đâu? Muốn mời chúng thần sao? Ngay tại tòa này sắp xây thành thành trại A đi. Tạ Lận nói, mời chư thần, vậy mời rất nhiều phàm nhân, làm xây thành thành một khắc này, chính là chúng ta hôn lễ tiến hành thời điểm. A Hệ Mị nghe vậy nhíu nhíu mày, nàng nhìn về phía nơi xa ngay tại xây dựng bên trong tường thành, thấp giọng hỏi, là bỏ xây đồn cùng ạ bộ lộ tại kiến tạo a? Đúng. Tạ Lận gật đầu, đây là bọn hắn nên được trừng phạt. A Hệ Mị mặt mày lúc này mới giãn ra, bỏ xây đồn mặc dù bị phong ấn thần lực, nhưng hắn thần thể chất nhưng không có cải biến, vẫn như cũ có thể rời núi rời biển, lực lớn vô cùng. Tại hắn xây dựng phía dưới, càng đừng đề cập còn có ạ bộ lộ viện trợ, tòa thành trì này cần phải rất nhanh liền biết hoàn thành. Đây cũng chính là nói, bọn hắn rất nhanh liền có thể cử hành hôn lễ. Ta cần về Olympu, đem tin tức này báo cho chư thần. A Hệ Mị nói, vị này mỹ lệ nữ thần rất muốn duy trì thận trọng, nhưng trong mắt chờ mong cũng đã bại lộ hết thảy. Nhất là Hệ Dạ cùng Athena, ta muốn đích thân đi mời các nàng. Nàng ở trong lòng nói bổ sung. Được. Tạ Lận cười cười, chỉ cần ngươi không chê phiền toái. A Hệ Mị trong lòng tự đủ làm sao lại phiền phức đâu, nàng thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Liền tâm tâm niệm niệm anh em ạ bổ lộ trong lúc nhất thời đều chẳng muốn thấy, nàng trực tiếp liền xoay người về Olympu. Tạ Lận thấy thế cũng là có chút buồn cười, nhưng cuối cùng chỉ là lắc đầu, không nói gì. Hắn có thể hiểu được Aemi kích động, nhưng lúc này lựa chọn cùng Aemi kết hôn, lại không phải vì để cho nữ thần an tâm. Nếu như có thể mà nói, Tạ Lận là không nghĩ sớm như vậy kết hôn, bởi vì hắn còn có chuyện của hắn muốn làm. Nhưng bây giờ, thanh danh của ta đã ở trên mặt đất truyền bá đã rộng, nếu như tại vừa xây thành thành trả lại cử hành hôn lễ, nghĩ đến, người biết biết càng nhiều. Tạ Lận lẩm bẩm, đã có quy hoạch. Hắn thế giới tán thành chỉ kém một điểm cuối cùng, làm hắn thu hoạch được toàn bộ tán thành về sau, hắn liền muốn nếm thử mình đã suy nghĩ đã lâu kế hoạch. Hắn không nghĩ lại bị quản chế tại thế giới chắc. Nếu như thế giới bản chất là muốn phát triển, tương lai nhân loại là chủ định nhân vật chính, cái kia Tạ Lận liền muốn làm hết thể nhân loại cung phục chủ, hấp thụ tín ngưỡng bước đầu tiên, chính là làm cho tất cả mọi người biết được hắn. Làm thu hoạch được tuyệt đại bộ phận nhân loại ủng hộ, cho dù hắn không phải là thần vương, hắn vậy có được cùng thế giới chắc đối kháng tiền vốn. Dù là phía bên kia là thế giới bản nguyên, nhưng một mực bị quản chế tại người, Tạ Lận đồng dạng bất mãn. Cái gọi là vận mệnh chi thần, nếu như ngay cả vận mệnh vô pháp trường khống, mà chỉ là vận mệnh tuyên cáo người, cái kia còn có ý nghĩa gì? Không đổi. Từ từ sẽ đến. Tạ Lận nghĩ như vậy, nhìn về phía nơi xa đã đơn giản quy mô thành bang. Lúc này Apollo đang ngồi ở một khối chưa mài rua đá cẩm thạch bên trên điều chỉnh thử dây đàn, làm Tạ Lận thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt lúc, Apollo lập tức buông xuống thủ cầm đứng người lên. Tạ Lận điện hạ. Apollo có chút gật đầu, ngữ khí trịnh trọng không gì sánh được. Tạ Lận gật gật đầu, tầm mắt đảo qua nơi xa ngay tại vận chuyển đá tảng họ xây đồn, lại quay lại Apollo trên thân, xem ra các ngươi ở đây trôi qua không tệ. Nếu như ngài sẽ mất đi thần lực, bị ép vì phàm nhân xây thành xương là không sai. Apollo cười khổ một tiếng, nhưng lập tức nghiêm mặt nói, cái kia nhân loại quốc vương nói ngươi cùng Aemi. Đúng vậy, hôn lễ. Tạ Lận mỉm cười tiếp lời đầu, ngay tại tòa thành này xây thành ngày, ta cần ngươi xem như Aemi anh em, chứng kiến cũng tham dự. Apollo mắt sáng rực lên, tự nhiên. Đây là ta nên làm, bất quá. Hắn chần chờ liếc qua nơi xa trầm mặc lao động họ xây đồn, hắn chỉ sợ còn không biết tin tức này. Tạ Lận thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Họ xây đồn chính đem một khối chí ít cần 10 cái nam tử trưởng thành mới có thể di chuyển đá tảng vững vàng sắp đặt tại tường thành nền móng bên trên. Đã từng thống ngự biển cả, dẫn phát chấn động thần vương, bây giờ cởi trần, màu đồng cổ trên da che kín mồ hôi cùng bụi đất, cơ bắp bởi vì dùng sức quá độ mà căng thẳng. Hắn tận lực đưa lưng về phía Tạ Lận cùng ạ bộ lộ vị trí, hoạt động ở giữa lộ ra một luồng tận lực né tránh tư thái. Hắn tại chỗ ta. Tạ Lận hiểu rõ nói. Hắn cảm thấy mất mặt. Ạ bộ lộ hạ giọng, đường đường hải thần họ xây đồn, bây giờ liền cơ sở nhất thần lực đều không thể sử dụng, chỉ có thể như cái phổ thông công nhân bốc vác một dạng tiêu đá. Hắn không muốn lấy bộ dáng này đối mặt bất luận cái gì quen biết cũ. Tạ Lận gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Dù sao họ xây đồn không thích hắn không phải là một ngày hai ngày, mà lại cái tên này hiện tại lưu lạc thành tình cảnh như vậy, vậy có hắn một phần công lao. Đúng lúc này, một đám thôn dân đi qua Tạ Lận bên người, bọn hắn hiển nhiên nhận ra vị này trong truyền thuyết tiên tri giả, mọi người nhao nhao dừng bước lại, cung kính hành lễ, có ít người thậm chí quỳ lạy trên mặt đất, thấp giọng cầu nguyện. Vĩ đại tiên tri giả, xin phù hộ chúng ta thành trì thuận lợi xây thành. Tạ Lận điện hạ, cảm ơn ngài chỉ dẫn quang minh chi thần đi vào trong chúng ta. Nguyện vận mệnh chiếu cố tỏ rồi chiếu cố đạt đạt vương. Những thứ này cầu nguyện dù không hùng vĩ, lại chân thành tha thiết thuần túy. Tạ Lận có thể cảm nhận được yếu ớt lực lượng tín ngưỡng theo những người này trên thân dâng lên, như là đom đóm chuyển vào trong cơ thể hắn. Nơi xa, họ xây đồn vừa vặn xoay người lại, trùng hợp nhìn thấy màn này.
Họ Xây Đồn nhìn chằm chằm những cái kia hướng Tạ Lần quỳ lạy phàm nhân nhìn thật lâu, cuối cùng, hắn bỗng nhiên chuyển thân, đem đá tảng hung hăng nhập vào nền đất, kích thích một mảnh bụi đất. Đón lấy, hắn sải bước đi hướng một cái khác khối càng lớn tảng đá, phản phất muốn đem hết thể cảm xúc đều phát tiết tại lao động bên trong. Họ Xây Đồn sát thực vô pháp đối mặt Tạ Lần, hắn chỉ nghĩ nhanh lên một chút hoàn thành cái này đáng chết mình rửa, trở lại thuộc về hắn trong hải dương, thế là càng thêm ra sức. Trước ánh bình minh, hắn đã xuất hiện tại công trường, màn đêm buông xuống, hắn còn tại vận chuyển vật liệu đá. Hắn không còn bèn bèn thỏa mãn với hoàn thành ạ bộ lộ cùng đặt đạn nợ nhất định làm việc, mà là chủ động quy hoạch tường thành hướng đi, ra cô yếu kém câu, thậm chí bắt đầu chủ tính cửa thành cùng tòa tháp hình thức ban đầu. Theo tốc độ này, tường thành rất nhanh liền có thể khép lại. Vài ngày sau, đặt đạn nợ hưng phấn nói với ạ bộ lộ vậy thật cao hứng, hắn đã ở nhân gian chậm trễ quá lâu, đồng dạng nghĩ trở lại Olympus. Nhưng ạ bộ lộ không biết là, họ xây đồn không chỉ là muốn tranh thủ thời gian trở lại Olympus, hắn đồng dạng có chính mình suy tính. Nhìn xem nhân loại tín ngưỡng cung phụng Tạ Lần, nhìn thấy Tạ Lần lấy được lực lượng tín ngưỡng, họ Xây Đồn không gì sánh được nóng mắt. Ở nhân gian đợi lâu như vậy, đối với cái này đã từng kém chút bị chính mình một tay diệt tuyệt chủng tộc, họ Xây Đồn đồng dạng lại có nhận thức mới. Hắn là Hải Dương Chi Thần, bản thân liền là cực kỳ cường đại thần linh, mặc dù không sánh bằng rẻ ở vị này Thiên Không Chi Thần, nhưng biển cả đồng dạng khổng lồ, họ Xây Đồn tại Olympus chúng thần bên trong, chiến lực cũng là xếp hàng đầu. Chỉ là hắn nghĩ tiến thêm một bước quá khó khăn, hoặc là chính là dùng biển cả thôn vẽ mặt đất, khuyết trương lãnh thổ đồng dạng có thể mang đến lượng lớn lực lượng. Nhưng Rẻ Ers không biết cho phép hắn làm như vậy, mà lại đại địa mẫu thần gãa đồng dạng xảy ra kỳ phẫn nộ. Nghĩ đến vị kia nguyên thủy mẫu thần gãa ạ, họ Xây Đồn nhịn không được run lên, nếu như không phải là gãa nguyền rủa hắn, hắn hiện tại cũng không đến nỗi tại trên mặt đất lang thang. Cho nên dùng biển cả thôn vệ mặt đất, họ Xây Đồn vẫn là không dám, cũng không thể như thế đi làm, trừ phi hắn muốn trở thành phạm chúng nộ người kia. Nhưng nếu như không khuyết trương biển cả lãnh thổ lời nói, họ Xây Đồn thực tế không biết nên làm sao tăng lên chính mình lực lượng, thẳng đến lang thang trên mặt đất lần này, nhường hắn có nhận thức mới. Nhân loại là đại địa mẫu thần gãa chỗ tán thành chủng tộc, cho nên bọn hắn có thể lấy được mặt đất lực lượng, nhưng bởi vì bọn hắn bản thân cực kỳ mềm yếu vô lực, vô pháp vận dụng lực lượng này, cho nên chỉ có thể thông qua cung phụng, đem mặt đất lực lượng theo tín ngưỡng bên trong cung phụng cho chúng thần. Mà lại hiện tại nhân loại càng ngày càng nhiều, cơ hồ đã khắp nơi trên đất toàn bộ đại địa, nếu như có thể thu được hết thể nhân loại tán thành, như vậy liền đại biểu cho có thể thu được toàn bộ đại địa chi lực. Mặt đất tăng thêm biển cả, họ Xây Đồn không tin, cái này cũng không làm gì được vị kia Thiên Không Thần Vương Zeus. Nếu như không làm gì được lời nói, Zeus phía trước liền sẽ không nhất định phải diệt tuyệt nhân loại, đáng tiếc họ Xây Đồn lúc ấy không có ý thức được trong này còn con quân vấn, không duyên cớ bị Zeus làm vũ khí sử dụng. Bất quá, chuyến này mặt đất còn là có thu hoạch, chí ít hắn hiểu được nhân loại tín ngưỡng lực lượng tầm quan trọng. Tạ Lần chỉ là tại trên mặt đất nhanh nhanh tiên đoán, đều có thể thu hoạch nhiều như vậy tín ngưỡng, như vậy hắn họ Xây Đồn đâu? Hắn vì nhân loại xây dựng như thế huy hoàng thành trì, sự tích của hắn cần phải vĩnh viễn lưu truyền, chờ hắn trở lại trong hải dương, hắn thậm chí có thể ban thưởng nhân loại biển cả bội thu, có thể che chở bọn hắn ở trên biển chạy. Hắn đồng dạng có thể thu hoạch lượng lớn tín ngưỡng. Chờ có rồi những thứ này tín ngưỡng, họ Xây Đồn đã không còn dám nghĩ tiếp, hắn sợ chính mình quá kích động mà ngao ngoe muốn động, dù sao hắn hiện tại không có ngao ngoe muốn động lực lượng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên một chút đem tường thành sửa xong, đem tòa này vĩnh viễn không cách nào bị công phá thành bang tu thành, tên của hắn sẽ cùng tòa thành này lưu truyền vạn thế. Họ Xây Đồn vừa nghĩ tới cái kia tràn diện, đã cảm thấy toàn thân trên dưới dùng không hết kinh. Mà tại cố gắng của hắn phía dưới, thành bang thành lập tốc độ nhanh đến kinh người, căn bản không có hoa bao lâu thời gian, tường thành liền đã thành lập xong một nửa. Nhưng ngay lúc này, chuyện kỳ quái phát sinh. Còn lại cái kia một nửa tường thành, chỉ cần họ Xây Đồn một xây dựng, lập tức liền biết đổ sụp, mà lại vô luận hắn đổi ra sao tài liệu, vô luận hắn như thế nào nện vững chắc, chỉ cần một xây thành, quay đầu liền biết đổ sụp. Cái này khiến họ Xây Đồn phi thường tức giận, nhưng là không dùng, cái kia một nửa tường thành hắn chính là xây không nổi. À Vỗ Lỗ vốn đang nhìn náo nhiệt, thấy họ Xây Đồn thực tế không có cách nào, cũng là có chút nhìn không được, đành phải đứng dậy, khó được buông xuống chính mình thụ cầm, mà là đi rời lên một khối đá. Sau đó chuyện thần kỳ phát sinh, họ Xây Đồn làm sao đều không thể thành lập được tường thành, à Vỗ Lỗ vừa bắt đầu, lập tức liền đứng thẳng. Apollo thấy thế, cũng là rõ ràng cái này đoán chừng là vận mệnh tại quái phá, tòa thành này yêu cầu bọn hắn cộng đồng hoàn thành, hiện tại họ Xây Đồn thành lập một nửa, như vậy còn lại cái này một nửa liền đều là hắn làm việc. Nghĩ đến cái này, Apollo vậy chỉ có thể nhịn xuống bệnh thích sạch sẽ, tại đặt đạn nợt trong ánh mắt kinh ngạc, tiến vào vũng bùn bắt đầu vận chuyển tảng đá đầu gỗ. Apollo chỉ có thể không ngừng an ủi mình, coi như là vì chính mình chị gái xây dựng phòng cưới, làm tường thành xây dựng thành công thời điểm, chính là Aemi kết hôn thời điểm. Hắn cũng không thể quá mức quá loa, dẫn đến tường thành xây không đủ khí phái. Đến lúc đó ổ liễm vụ chúng thần thế nhưng là đều muốn đến. Nghĩ như vậy, Apollo cũng không dám lãnh đạm, cũng là phi thường cố gắng. Apollo là có thần lực, hắn xây dựng lên tường thành so họ Xây Đồn phải nhanh hơn, chỉ dùng 2-3 ngày thời gian, liền cơ bản đem tường thành xây dựng xong, chỉ còn lại một điểm cuối cùng. Nhưng chính là như thế một điểm cuối cùng, chuyện kỳ quái lần nữa phát sinh. Vô luận là Apollo còn là họ Xây Đồn, thậm chí là đặt đạn nợ cùng với khác bất luận cái gì nhân loại, đều không thể sửa xong cái này một khối nhỏ tường thành, vô luận dùng cái gì tài liệu, vô luận dùng cái gì phương thức. Khối này tưởng thành từ đầu đến cuối tổn hại. Cũng là lúc này, Apollo cùng họ Xây Đồn mới nhớ tới lúc trước Tạ Lần cho cái thứ hai thần dụ. Bọn hắn nhất định phải lấy được vị kia lão hà thần con gái Aegina cùng Rẻ Ers hài tử viện trợ, mới có thể xây dựng lên tòa thành bang này. Thế nhưng là vấn đề đến, bọn hắn cũng không biết Rẻ Ers cùng Aegina có hay không cùng một chỗ, càng đừng đề cập con của bọn hắn có hay không ra đời. cũng không thể như là chờ đợi Dardanus, đợi thêm đứa bé lớn lên a. Nghĩ đến cái này, vô luận là Apollo còn là Poseidon, đều chỉ cảm thấy đau cả đầu, quyết định đi hỏi thăm Tạ Lận. Cái này cho dù là Poseidon cũng không lo được vấn đề mặt mũi, dù sao hắn còn chờ lấy thành bang thành lập sau khi hoàn thành thu hoạch tín ngưỡng đâu. Mà đối mặt hai vị thần linh hỏi thăm, Tạ Lận cũng là cho ra chính diện đáp lại, muốn xây dựng lên tòa này vô pháp bị công phá bất bại chi thành, nhất định phải có Aegina cùng Rẻ ở hải tử viện trợ. Bất quá tin tức tốt là, đứa bé này đã sinh ra, mà lại không cần chờ đợi hắn lớn lên. Nhưng tương tự có cái tin tức xấu, đó chính là ai cũng không biết đứa bé kia đi đâu. Chỉ ít Tạ Lận nói hắn không biết. Chương 155, bị nhục nhã Apollo chương 155, bị nhục nhã Apollo tưởng thành đã xây dựng cơ bản hoàn tất, Apollo đứng tại sau cùng trước lỗ hổng, nhìn xem đầy đất bừa bộn, nhịn không được vuốt huyệt thái dương. Xem ra chúng ta là thật không có cách nào giải quyết vấn đề này, ta đã nếm thử vô số lần. Hắn thấp giọng phàn nàn nói. Poseidon ngồi ở một bên đụ đá bên trên, chân trụi thân trên tràn đầy mồ hôi cùng cho bụi, cơ bắp bởi vì mấy ngày liền lao động mà có chút phát run. Vị này hải thần chưa từng như này chật vật qua, tại trong hải dương, hắn chỉ cần nhất niệm liền có thể nhấc lên sóng lớn, bây giờ lại ngay cả mấy khối tảng đá đều loay hoay không tốt. Là vậy thì thần dụ. Poseidon thanh âm khàn khàn, mang theo kiềm chế tức giận, chúng ta nhất định phải đạt được con trai của Aegina cùng Zeus viện trợ, nếu không thì thành này tưởng vĩnh viễn không cách nào hoàn thành. Apollo nhíu mày, nhưng chúng ta liền đứa bé kia ở nơi nào cũng không biết. Aegina, lão hà thần ạ sổ của con gái, ta chỉ nghe nói qua nàng bị Zeus bắt đi, sau đó liền tin tức hoàn toàn không có, tổ liễm phụ bên trên không ai dám thảo luận chuyện này. Hắn liếc Poseidon liếc mắt, dù sao kia là thần vương biệt tư. Poseidon đứng người lên, phủi tay bên trên bụi đất, vậy liền đi tìm, đã Tạ Lận nói đứa bé kia đã sinh ra, mà lại không cần chờ hắn lớn lên, vậy liền mang ý nghĩa hắn hiện tại liền có thể giúp một tay. Đi chỗ nào tìm? Apollo buông tay, Zeus đem nàng giấu ở cái nào đó bên trên hòn đảo, cơ hồ không có thần linh biết rõ vị trí cụ thể. Chúng ta cũng không thể lần lượt hòn đảo lục soát ra. Còn là nói chúng ta cần phải đến hỏi thần vương Zeus. Đừng quên thúc thúc, chúng ta ngay tại bị phạt, thần vương cũng sẽ không trợ giúp chúng ta. Chúng ta cần tin tức. Poseidon xoay người, ánh mắt sắc bén, đã không thể hỏi Zeus, vậy liền đến hỏi người khác, Aegina phụ thân, thần sông hạ số phụ, hắn dù sao cũng nên biết mình con gái rơi xuống đi. Apollo sắc mặt hơi đổi một chút. Làm sao? Poseidon bén nhạy bắt được hắn chần chờ, ngươi biết vị kia lão hạ thần. Apollo cùng đã phần sự tình tại Olympus cũng coi như lưu truyền rất rộng, nhưng bởi vì phát sinh chuyện này thời điểm, Poseidon ngay tại trên mặt đất bị phạt còn đã mất đi thần lực, cho nên hoàn toàn không biết gì cả. Không tính nhận thức. Đối mặt Poseidon hỏi thăm, Apollo rời tầm mắt, ngón tay vô ý thức khuấy động lấy thụ cầm chức rụt dây đàn, hắn rất nổi danh, Hy Lạp hết thảy thần của dòng sông, ta đều hơi có nghe thấy. Poseidon nheo mắt lại, chỉ là hơi có nghe thấy. Apollo, ngươi thế nhưng là ánh sáng cùng dự ngôn chi thần, thần của ngươi miếu trải rộng mặt đất, ngươi thế ti truyền lại tin tức, ngươi không có khả năng đối với một vị trọng yếu thần sông hoàn toàn không biết gì cả. Apollo thở dài, tại tường thành trong bóng tối ngồi xuống, sáng tỏ trong mắt tràn đầy ưu sầu. Ta xác thực biết do ạ sổ phụ. Hắn cuối cùng thừa nhận, nhưng ta không thể đi gặp hắn. Vì sao? Bởi vì Apollo dừng một chút, thanh âm thấp xuống, ta đã từng gián tiếp dẫn đến hắn một đứa con gái tử vong. Poseidon nhướng mày, nói nghe một chút. Apollo trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, thần sông ạ sổ phụ có thật nhiều con gái, trong đó một cái gọi Đạ Phận, nàng. Nàng làm sao rồi? Tình yêu của ta chiếm hữu nàng. Apollo nhắm mắt lại, phản phất tại hồi ức một đoạn không muốn chạm đến quá khứ, ta là như thế yêu nàng, nhưng là nàng lại phi thường sợ hai ta, không muốn ở cùng với ta, xem ta vì hồng thủy manh thú. Ta theo đuổi nàng, nàng lại trốn tránh ta, cuối cùng vì không đi cùng với ta, nàng lựa chọn để lão hà thần đem nàng biến thành một gốc cây nguyệt quế. Cây nguyệt quế. Họ xây đồn hơi sững sờ, lập tức trên mặt nhiều mấy bôi cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười, ánh sáng chói lọi. Apollo a, ngươi vậy có bị cự tuyệt thời điểm a, ngươi anh tuấn bề ngoài không phải là hấp dẫn nhất các nữ thần yêu gái sao? Làm sao có người tình nguyện biến thành cây, vậy không nguyện ý đi cùng với ngươi? Trọng điểm không ở nơi này. Apollo bực bội nói, trọng điểm ở chỗ, Đạ Phận là ạ sổ phụ yêu quý con gái. Lão hà thần mặc dù không dám trực tiếp trả thù ta, nhưng hắn đối với ta hận thấu xương, ngươi bây giờ muốn ta đến hỏi hắn một cái khác con gái rơi xuống. Hắn biết nói cho ta mới là lạ. Poseidon trầm tư một lát, đi đến Apollo trước mặt, nhưng ngươi không thể không đi. Tại sao? Apollo ngẩng đầu nhìn hắn. Bởi vì ta không có thần lực. Poseidon bình tĩnh nói, cứ việc cái này bình tĩnh lại ẩn giấu đi mãnh liệt tức giận, ta hiện tại chỉ là một cái khí lực lớn điểm phàm nhân, vô pháp vượt qua sơn hải, vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tìm tới ạ số vụ. Hắn ngồi xổm người xuống, cùng Apollo nhìn thẳng, nghe, ta cũng muốn đi. Nếu như ta còn là hải thần, ta đã sớm một cái người ôm lấy hết thảy sự tình ta biết chui vào biển sâu hỏi thăm nệ dị ớt, ta biết mệnh lệnh hết thảy hải tiên nữ tìm kiếm manh mối, ta sẽ đích thân bái phỏng mỗi một vị thần sông, nhưng ta hiện tại làm không được. Họ xây đồn trong thanh âm hiếm thấy không có trầm trọng, chỉ là giống như nhận mệnh than thở, tòa thành này tưởng nhất định phải xây thành, cái này nguyền rủa vậy nhất định phải giải trừ, ngươi vậy không nghĩ một mực tại nhân gian lang thang đi, cái này lang thang thời gian ta đã qua đủ. Thú hổ. Họ xây đồn xoay người lại, nhếch miệng lên một vòng trầm trọc cười, ngươi không phải là vậy rất gấp sao? À, hệ bị hôn lễ muốn tại tường thành xây thành ngày cử hành, ngươi tổng không nghĩ nhường ngươi chị gái tiệc cưới bên cạnh, đứng thẳng một tòa có lỗ hổng thành trì à? Apollo hít sâu một hơi. Họ xây đồn đánh trúng yếu hại, hắn xác thực hy vọng tòa thành trì này hoàn mỹ, không chỉ có là vì mau chóng kết thúc trừng phạt, càng là vì Aemi. Tỷ tỷ của hắn có giá trị tốt nhất hôn lễ, có giá trị tại chúng thần trước mặt biểu hiện ra huy hoàng nhất thành bang. Ta đi. Apollo cuối cùng nói, nhưng ta không thể cam đoan có thể hỏi ra cái gì. Hết sức liên tốt. Poseidon nói, dù sao cũng so ngồi ở chỗ này chờ lại mạnh. À sổ củ sông ở vào Hy Lạp trung bộ, nước sông rộng lớn bằng thẳng, hai bên bờ cây xanh rậm mát. Con sông này là bán đảo vệ lộ họ nẹ xỉ ẩn trọng yếu nhất nguồn nước một trong, vậy bởi vậy, thần sông hạ sổ củ ngay tại chỗ tín ngưỡng bên trong địa vị khá cao. Apollo đứng tại bờ sông, cảm thụ được nước sông khí lạnh lẽo ngừng. À sổ củ. Hắn đối với nước sông kêu gọi, để nén bất an trong lòng. Lão hạ thần tại ánh trăng lạnh lẽo xuống hiện ra tang thương thân ảnh, đã mất đi rất nhiều con gái, làm cho vị này lão phụ thân phiền muộn không thôi, nhìn qua già đi rất nhiều. Quang minh đấy Apollo lấy ánh sáng nhu hòa dáng lâm tại lão hạ thần trước mặt, lão hạ thần ạ sổ củ nhìn thấy là Apollo, lập tức là giả mắt một đạm, khóe miệng cong lên, song quyền nắm chặt. Thần sông vẫn nộ khiến cho bên người dòng sông bắt đầu trào lên vần đủ, ạ sổ củ nhìn xem ánh sáng chói lọi Apollo nói ra, cái này đem con mắt ta đâm đau nhức tia sáng, chắc hẳn chỉ có cái kia thái dương thần Apollo dáng lâm thời điểm mới có thể xuất hiện. Lần trước nhìn thấy ngài ánh sáng chói lọi thân ảnh, còn là tại con gái của ta biến thành một gốc cây nguyệt quế thời điểm, làm sao, ánh sáng chói lọi Apollo à, ngài lại yêu ta bị nào con gái. Lão Hà Thần không có chút nào che giấu phẫn nộ của mình, mà cái này âm dương quái khí ngữ điệu cũng là để Apollo cảm thấy bất đắc dĩ, hắn vội vàng phất tay lắc đầu, biểu thị chính mình chỉ là muốn nghe ngóng nữ thần Aegina rơi xuống. Nhưng không nghĩ tới phẫn nộ Lão Hà Thần vượt lên trước nói ra, à, ánh sáng chói lọi Apollo, ngài nhìn ta là cái lao hồ đồ, ta đều không có ý thức được, ta chính cái con gái. Không phải là bị ngài bức thành cây mật quế, chính là bị cái kia rẻ ở biến thành diều hâu cấp đi. Nguyên lai ta đã không có con gái à, xem ra ngài không phải là ngấp nghé nữ nhi của ta à, xin hỏi, ánh sáng chói lọi thiên thần tại sao phải đến mùi hôi bờ sông, tới tìm ta cái lao nhân này đâu? Apollo nghe lão hạ thần ngữ khí khôi phục bình thường, liền nhẹ nhàng thở ra, muốn lấy cực kỳ giọng ôn hòa hỏi thăm, nhưng không nghĩ tới, lão hạ thần ạ sổ củ căn bản không nghĩ để Apollo mở miệng. Hắn tiếp tục lầm bầm lầu bầu vượt lên trước nói ra, à, ngươi nhìn ta cái này lão hồ đồ, quên đi ánh sáng chói lọi Apollo cũng là dự ngôn chi thần. Ngài tiên đoán chuẩn xác không gì sánh được, Apollo à, ngài là vừa ý ta còn chưa ra đời những cái kia con gái đi. Xem ra là ta hồi lâu chưa tái sinh sinh dòng dõi, để ngài chờ có chút nóng nảy, lần này ngươi tính nhường ta con gái biến thành cái gì đâu? Biến thành cây dương, biến thành cây phong. Còn là giống như vĩ đại vạn thần chi vương rẻ ở như thế, đem tình nhân biến thành châu, biến thành một cái con la, hoặc là tuấn mã. Nghe lão hạ thần ạ sổ cụ sắc bén lời nói, Apollo ánh sáng chói lọi khuôn mặt một hồi vàng một hồi xanh lá, thật không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn chỉ có thể bất chấp khó khăn, chịu đựng bất an, mở miệng nói, ạ sổ củ, chuyện lúc trước ta rất xin lỗi, nhưng là ta nghĩ mời ngài nói cho ta nữ thần Aegina rơi xuống. Apollo giải thích nói, quan hệ này đến một tòa thành trì thành lập, quan hệ đến. Ta mặc kệ quan hệ đến cái gì. Ạ sổ củ giống giận, nước sông tùy theo quần quận, các ngươi ổ lỉm phụ thần linh vĩnh viễn chỉ quan tâm mục đích của mình, cũng không để ý chúng ta những thứ này đại địa thần chỉ cảm thấy bị. Các nữ nhi của ta từng cái bị các ngươi cướp đi, tổn thương, mà các ngươi còn muốn ta cung cấp viện trợ. Apollo cảm thấy một hồi bất lực, hắn dự liệu được ạ sổ củ sẽ có ý, nhưng không nghĩ tới mãnh liệt như thế. Ạ sổ củ, mời ngài lý giải, cái này không chỉ là ô liềm cụ sự tình, tòa thành trì kia đem che chở vô số phàm nhân, nó đem. Phàm nhân sự tình cùng ta có liên can gì? Lão hạ thần lạnh lùng nói, ta nước sông tẩm bổ bọn hắn lại dựng lên thần miếu cung phụng các ngươi những thứ này thiên không chi thần, mà đem ta như vậy thần sông lãng quên tại nơi hẻo lánh. Hiện tại các ngươi gặp phải khó khăn, liền nhớ lại chúng ta những thứ này cấp thấp thần linh. Apollo há mồm nghĩ cãi lại, lại phát hiện không lời nào để nói. Ạ sổ củ nói là sự thật, tại phàm nhân tín ngưỡng hệ thống bên trong, ô liềm cụ chủ thần sát thực chiếm cứ lấy cao quý nhất địa vị, mà thần sông, sơn thần, thụ thần những thứ này mặt đất tự nhiên thần, thường thường chỉ bị coi là thứ yếu tồn tại. Ta không có ạ hệ ghi nạ tin tức. Ạ sổ củ cuối cùng nói ra, hơi nước hình tượng bắt đầu tiêu tán, dù cho có, ta vậy sẽ không nói cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, nước sông khôi phục bình tĩnh, giống như vừa rồi hết thể chưa hề phát sinh. Ạ bố lộ đứng tại bên mở, thật lâu không nói. Hắn thất bại, không chỉ không có thu hoạch được bất kỳ tin tức gì, còn bị hung hăng nhục nhã một phen. Càng hỏng bét chính là, ạ sổ củ trong lòng hắn nhấc lên bận sóng. Hắn chuyển thân rời khỏi, đi lại nặng nghề. Apollo không có trực tiếp trở về trái ạ, mà là đường vòng đi phụ cận một mảnh trăng quế lâm. Mảnh này trăng quế lâm ở vào trên sườn núi, cây cối cao lớn rậm rạp, xì vỡ lá cây màu xanh lục dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Hắn tại một gốc lớn nhất cây nguyệt quế ngồi xuống phía dưới, gỡ xuống bên hông thất huyền cầm. Ngón tay khẽ vuốt dây đàn, một đoạn bi thương giai điệu chạy xuôi mà ra. Cái này giai điệu không có ca từ, lại nói thất lạc, hãy nấy cùng mê mang. Apollo nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc bên trong, quên đi thời gian, quên đi bỏ sấy đồn đang chờ đợi, thậm chí quên đi mình bị trừng phạt tình cảnh. Tiếng đàn như khóc như tố, xuyên qua rừng cây, trôi hướng phương xa. Ngay tại Apollo đàn tấu đến bi thương nhất đoạn lúc, một cái giọng nữ êm ái đánh gây hắn, như thế đau thương từ khúc, cũng không giống như là quang minh chi thần phong cách. Apollo đột nhiên mở to mắt, đứng ở trước mặt hắn chính là một vị mỹ lệ nữ tử, nàng người mặc một bộ màu xanh lá nhạt váy dài, váy bên trên treo lên cây liễu cùng lúa mì đồ án, trên đầu mang theo một đỉnh từ bạch dương lá bệnh tán hoa. Khiến người chú mục nhất chính là khí chất của nàng, đã có minh giới uy nghiêm cùng thần bí, lại hữu nhân gian ấm áp cùng sức sống. Hai loại đặc chất ở trên người nàng kỳ diệu dung hợp, hình thành một loại độc nhất vô nhị tồn tại cảm. Mà nàng đã từng chỉ là một cái vô tri thiếu nữ, bây giờ trưởng thành, làm cho người thay đổi cách nhìn triệt để.
Tờ hệ phồn.
Ạ bố lộ kinh ngạc đứng người lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Tờ hệ phồn mỉm cười, hôm nay là ta rời khỏi minh giới, quay về nhân gian thời gian.
Đệ mở tờ mẫu thân đã tại nàng trong thần miếu chờ ta, nhưng ta nghe đến bên này có đàn âm thanh, liền tới xem một chút.
Nàng đến gần mấy bước, cẩn thận chu đáo lấy Ạ bố lộ, ngươi xem ra không tốt lắm, nghe nói ngươi cùng họ xây đồn bị rẻ ở trừng phạt, ở nhân gian xây dựng tường thành.
Ạ bố lộ cười khổ, tin tức truyền đi thật nhanh.
Minh giới vậy có nói nhỏ.
Tờ hệ phồn nói, tại Ạ bố lộ bên người trên đồng cỏ ngồi xuống, như vậy là cái gì để quang minh chi thần như thế ưu sầu?
Xây thành làm việc không thuận lợi.
Ạ bố lộ do dự một chút.
Tờ hệ phồn là đệ mở tờ con gái, minh vương hạ đệ thế tử, nàng tại ổ liềm phủ chư thần bên trong địa vị đặc thù.
Nàng đã từng cùng Ạ bố lộ cùng Ạ hệ mỹ quan hệ cũng không tính tốt, thậm chí thường xuyên đối phó với Ạ hệ mỹ, chỉ vì tranh thủ tình cảm.
Nhưng kinh lịch cái kia một hệ liệt sự tình sau, hiện tại tờ hệ phồn quả thực như là hoàn toàn biến cái thần, lại không có rồi phía trước ngây thơ ngạo mạn, ngược lại ôn hòa có lễ.
Ạ bố lộ nhìn xem dạng này tờ hệ phồn, vậy sinh không nổi cái gì chán ghét cảm xúc tới.
Tường thành có một lỗ hổng vô pháp bổ khuyết.
Hắn cuối cùng nói ra, Tạ Lân Thần dụ nói, cần con trai của Ả Hệ Đi Nạ cùng Rẻ ở viện trợ, nhưng chúng ta tìm không thấy đứa bé kia.
Ả Hệ Đi Nạ.
Tờ Hệ Phồn suy tư, thần sông Ả Sổ Phụ con gái.
Đúng vậy.
Ả Bố Lô gật đầu, ta đến hỏi Ả Sổ Phụ, nhưng hắn hận ta tận xương, cái gì cũng không chịu nói.
Tờ Hệ Phồn hiểu rõ, bởi vì đã phần sự tình.
Nàng dừng một chút, tiếp tục nói ra, liên quan tới Ả Hệ Đi Nạ hải tử, ta ngược lại là có cái đề nghị.
Ả Bố Lô đống nhiên ngẩng đầu, ngài biết rõ hắn ở nơi nào?
Ta không biết.
Tờ Hệ Phồn nói, nhưng ta biết có một cái người khả năng biết rõ, hoặc là nói, chí ít có thể cung cấp manh mối.
Người nào?
Sisyphus.
Ạ bố lộ như mày, cái kia tại minh giới bị phạt phạm nhân.
Hắn làm sao có thể biết rõ thần vương con riêng rơi xuống?
Tờ Hệ Phồn thần bí cười cười, Sisyphus là phạm nhân bên trong rào hoạt nhất một cái, khi còn sống, hắn nhiều lần lừa gạt thần linh, thậm chí một lần bắt cóc tử thần Thạ Nạ Tổ.
Sau khi chết, hắn tại minh giới bị phạt, mỗi ngày muốn đem một tảng đá lớn đẩy lên đỉnh núi, nhưng tảng đá cuối cùng sẽ đang đến gần đỉnh núi lúc lăn xuống, nhường hắn vĩnh viễn không có điểm dừng lặp lại cái này khổ dịch.
Ta đây biết rõ.
Ạ bố lô nói, nhưng cái này cùng Ả hệ Gina có quan hệ gì?
Sisyphus là bởi vì đắc tội Zeus mới bị phạt.
Tờ hệ phồn giải thích nói, mà hắn sở dĩ đắc tội Zeus, cũng là bởi vì hắn hướng lao hà thần lộ ra Ả hệ Gina rơi xuống.
Nàng đứng người lên, vỗ vô váy bên trên bụi cỏ, cho nên nếu như ngươi thật muốn biết Ả hệ Gina con trai rơi xuống, không ngại đi minh giới hỏi một chút Sisyphus.
Ạ bố lô vậy đứng lên, trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta sẽ cùng họ xây đồn thương nghị việc này.
Tờ hệ phồn gật gật đầu, chuyển thân chuẩn bị rời khỏi, nhưng lại ngừng lại.
Ạ bố lô.
Là.
Âm nhạc là chữa trị linh hồn thuốc hay, nhưng không ứng xa vào trong đó.
Nàng ôn hòa nói, ngươi ở đây đàn tấu thật lâu, họ xây đồn nhất định sốt ruột chờ.
Ạ bố lô lúc này mới ý thức được thời gian trôi qua, mặt hơi đỏ lên, ngài nói đúng, ta nên trở về đi.
Nguyện ngươi tìm kiếm thuận lợi.
Tờ hệ phồn nói xong, thân ảnh dần dần nhặt đi, hóa thành một hồi gió xuân, tiêu tán tại tràng quế lâm bên trong.
Ạ bố lô thu hồi thất huyền cầm, nhìn về phía cho Ạ phương hướng, trong lòng đã có chủ ý tâm tình của hắn ý nguyên nặng nề, nhưng ít ra, hiện tại có một đầu mới mới.
Sisyphus, cái kia giảo hoạt phàm nhân, hắn nhất định biết chút ít cái gì.
Chương 156, gạt người người hàng bị lừa. Chương 156, gạt người người hàng bị lừa. Nguyệt Quế Lâm bên trong,
Ạ bố lộ nhìn qua tờ hệ phồn tan biến phương hướng, trong lòng đã có quyết đoán.
Sisyphus,
hắn thấp giọng nhớ kỹ cái tên này, cái kia giảo hoạt nhất, liền thần đều lừa gạt phàm nhân.
Ạ bố lộ biết rõ, một mình tiến về minh giới là cử chỉ mạo hiểm.
Hades quản hạt lĩnh vực không dung cái khác thần linh tùy ý xâm nhập, thúng chi hắn hiện tại chính bị Zeus trừng phạt, lực lượng nhận hạn chế.
Nhưng tờ hệ phồn cho tín vật Nguyệt Quế Diệp có thể cung cấp một chút che chở, xem như có thể tại minh giới cùng nhân gian tự do lui tới nữ thần, nàng tất nhiên biết rõ bí ẩn thông đạo.
Ạ bố lộ không có trở về cho Ạ cùng họ xây đồn thương nghị, hắn hiểu rõ vị kia hải thần tính tình.
Táo bạo họ xây đồn biết kiên trì đồng hành, nhưng hắn hiện tại thần lực mất hết, tiến vào minh giới chỉ biết gia tăng phong hiểm.
Hắn lần nữa lấy ra cái kia phiến sỉ vơ màu xanh lá Nguyệt Quế Diệp, phiến lá ở dưới ánh trăng tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chỉ hướng phương hướng tây bắc.
Ạ bố lộ hóa thành một vệt kim quang, lướt qua ngủ say mặt đất, hướng về minh giới cửa vào bay đi.
Minh giới lối vào ở vào bán đảo Vệ Lộ Ponesi ẩn phía cực tây, một chỗ tên là tháp cái kia dài góc biển.
Nơi này vách núi dốc đứng, sóng biển cuồng bạo, phàm nhân hiếm khi đặt chân.
Apollo đáp xuống màu đen trên đá ngầm, trước mặt là một cái bị dây thường xuân lửa đậy huyệt động cửa vào, âm lành gió theo trong động thổi ra, mang theo người chết nói nhỏ nghẹn nào.
Nguyệt Quế Diệp kia sáng càng tăng lên, Apollo hít sâu một hơi, bước vào hắc ám.
Thông đạo bốn lượn hướng phía dưới, nhưng theo xâm nhập, hắc ám càng ngày càng dày đặc, chỉ có Nguyệt Quế Diệp phát ra ánh sáng yếu vì hắn dẫn đường.
Đi ước chừng một khắc đồng hồ, phía trước truyền đến róc rách tiếng nước.
Ạ bố lộ đi ra thông đạo, trước mắt rộng mở trong sáng, một đầu rộng lớn dòng sông màu đen bắt ngang tại trước mặt.
Nước sông im lặng chảy xuôi, không nổi một tia gợn sóng, mặt nước phản chiếu lấy không biết từ đâu ưu lục quan mang.
Sông cờ dần, người chết tiến vào minh giới nhất định phải vượt qua đạo thứ nhất giới hạn.
Bên bờ sông, vô số hơi mở cái bóng xếp thành hàng dài, khuôn mặt mơ hồ, ánh mắt trống rỗng.
Bọn hắn chờ đợi cái kia chiếc vĩnh viễn bận rộn thuyền.
Ạ bố lộ biến mất thân hình, thần linh ánh sáng chói lọi ở chỗ này lộ ra không hợp nhau, hắn không nghĩ kinh động minh giới thủ vệ.
Trạ rồng thuyền theo trong sương mù chậm rãi lái tới, chống thuyền người hất lên cũ nát áo bào đen, dưới mũ trùm chỉ có một mảnh hư vô.
Apollo chờ đợi thuyền cập bờ, người chết bắt đầu lên thuyền lúc, lặng yên không một tiếng động đạp lên đuôi thuyền. Trạ Rồng tựa hồ có phát giác, lỗ trống mũ trùm chuyển hướng phương hướng của hắn dừng lại một lát, nhưng cuối cùng không có mở miệng, có lẽ là Nguyệt Quế Diệp che chở có tác dụng, lại có lẽ là vị này người đưa đò sớm đã nhìn quen thần linh lui tới. Thuyền chậm rãi lái về phía bờ bên kia. Màu đen trong nước sông, ngẫu nhiên có trắng xanh cánh tay duỗi ra, lại vô lực chìm xuống. Những cái kia là Trạ không nổi đưa đò phí vong hồn, chú định vĩnh viễn tại trong nước sông giãy giụa. Apollo rời tầm mắt, dù cho thân là thần linh, minh giới cảnh tượng cũng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Bờ bên kia là càng thêm nồng hậu dày đặc hắc ám, chỉ có vụn vặt mấy giờ ứ hỏa ở phía xa phất phơ. Apollo đạp lên minh giới thổ địa, dưới chân bùn đất xốp mà băng lãnh, minh giới cảnh tượng làm cho người kiềm chế. Apollo tăng tốc bước chân, Nguyệt Quế Diệp tia sáng vì hắn xua tan bộ phận hắc ám, nhưng cũng dẫn tới chú ý mấy cái bóng tối theo trong sương mù hiện lên, bọn họ thân hình cao lớn, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa trắng xám, kia là minh giới thủ vệ. Apollo dừng bước lại, hiện ra thân hình, bọn thủ vệ nhận ra hắn, có chút không người, nhưng vẫn chưa tránh ra con đường. Quang Minh Chi Thần Apollo cầm đầu thủ vệ thanh âm khàn giọng, minh giới không chào đón người sống, cho dù là thần linh. Apollo giơ lên Nguyệt Quế Diệp, ta bị xuân về nữ thần chỉ dẫn, tìm kiếm một đáp án, sẽ không quấy rầy minh giới trật tự. Thủ vệ nhìn chằm chằm Nguyệt Quế Diệp, trong mắt hỏa diễm lấp loé không yên. Thật lâu, hắn lui ra phía sau một bước, đợi hệ phồn nữ thần tín vật, ngươi có thể thông qua, nhưng không muốn tiến về cung điện chỗ sâu, Hades đại nhân hôm nay tại thẩm phán điện. Apollo gật đầu gửi tới lời cảm ơn, tiếp tục tiến lên. Cuối cùng hắn ở phía xa một tòa trụi lủi trên sườn núi, nhìn thấy người hắn muốn tìm. Sisyphus là một cái bắp thịt rắn chắc nam tử trung niên, mặc áo quần lam lũ, chính ra sức đẩy một khối cực lớn đá tròn lên núi. Nét mặt của hắn bặm mẻo, mồ hôi hỗn hợp có bụi đất theo trên mặt trượt xuống. Tảng đá đã tiếp cận đỉnh núi, nhưng ngay ở một khắc đó, nó đột nhiên hướng về sau lăn xuống, mang theo như lôi đỉnh ảnh mình một đường chạy trở về chân núi. Sisyphus phát ra gầm lên giận dữ, cái kia trong tiếng hô lấp đầy thất bại cũng không cam lòng. Hắn đi xuống đỉnh núi, lại bắt đầu lại từ đầu đẩy đá, động tác này hắn đã lặp lại thật lâu, lại biết một mực lặp lại đi xuống. Apollo hiện ra thân hình, đi đến chân núi. Sisyphus mới vừa lại bắt đầu lại từ đầu đẩy đá, nhìn thấy có người xuất hiện, hắn sửng sốt một chút, lập tức lộ ra nụ cười chế nhạo. Nhìn xem đây là ai? Thanh âm của hắn khàn khàn mà mỏi mệt, Tố Liễm phủ Quang Minh chi thần, vậy mà dáng lâm đến cái này vĩnh hằng hắc ám nơi. Thế nào, Apollo, ngươi cũng đắc tội thần vương, bị phạt tới giúp ta đẩy tảng đá sao? Apollo không để ý tới hắn cháo phúng, Sisyphus, ta cần tin tức. Ha. Sisyphus cười to, nhưng động tác trong tay không có ngừng, đá tảng chậm rãi hướng lên di động, ngươi muốn cái gì? Quang Minh chi thần. A hệ đi nạ rơi xuống. Apollo gọn gàng dứt khoát, Zeus đem nàng giấu ở nơi nào? Con của nàng lại tại nơi nào? Sisyphus hoạt động dừng một chút, tảng đá suýt nữa trượt xuống. Hắn ổn định thân hình, nghiêng đầu nhìn về phía Apollo, trong mắt lóe ra rảo hoạt ánh sáng, "A hệ Dina, ả sổ củ mỹ mạo con gái. Đúng vậy, ta biết nàng ở nơi nào, nhưng tại sao ta phải nói cho ngươi? Xem như trao đổi, ta có thể vì ngươi hướng thần vương cầu tình." Apollo nói, giảm bớt ngươi trừng phạt. Sisyphus buộc phát ra chói hai cười to, tiếng cười tại giữa sơn cốc quanh quẩn, "Cầu tình? Ngươi cho rằng ta để ý cái này? Vậy ta liền sẽ không trêu đùa chúng thần." Hắn dừng bước lại, chuyển thân đối mặt Apollo, cứ việc tảng đá bởi vậy lại trượt xuống dưới vài thước, "Apollo, nếu như ngươi muốn tin tức, cần bỏ ra càng lớn đại giới." "Cái gì đại giới?" Sisyphus mắt sáng rực lên, "Đó là một loại điên cuồng mà xảo trá tia sáng, ta muốn ngươi chuyển sướng chuyện xưa của ta, một phàm nhân như thế nào trêu đùa chúng thần, vây khốn tử thần, để minh giới dốc tuyết. Ta muốn ta tên bị hết thảy thi nhân truyền tụng, trí tuệ của ta bị hết thảy phàm nhân ghi khắc." Apollo sắc mặt trầm xuống, "Ngươi muốn ta ca tụng một cái lừa gạt thần linh người?" "Đúng vậy." Sisyphus hưng phấn nói, "Ta muốn ngươi biên soạn thơ ca tụng, để mỗi cái phàm nhân đều biết, Sisyphus so thần linh càng thông minh. Ta muốn ngươi tại được phỉ thần dụ bên trong đề cập trí tuệ của ta, ta muốn ngươi tế ti tại lúc tế tự đọc sự tích của ta." "Đây không có khả năng." Apollo quả quyết cự tuyệt, "Ta là dự ngôn chi thần, chân lý chi thần, có thể nào chuyển sướng đối với thần linh bất kính sự tình? Huống chi cái này trực tiếp mạo phạm thần vương." "Vậy ngươi liền đi đi thôi." Sisyphus xoay người, tiếp tục đẩy đá, "Ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì." Apollo nắm chặt nắm đấm. Hắn có thể cảm nhận được Sisyphus giảo hoạt cùng kiên định, cái này phàm nhân sớm đã nhìn thấu thần linh nhược điểm. "Ta cần cân nhắc." Apollo cuối cùng nói. "Cân nhắc đi." Sisyphus cũng không quay đầu lại, dù sao ta có nhiều thời gian. Apollo cố nén lửa giận, chuyển thân rời khỏi. Hắn biết rõ bản lại đi xuống vậy không làm nên chuyện gì, Sisyphus đã đưa ra điều kiện, sẽ không được bộ. Apollo trực tiếp trở về trại ạ. Họ xây đồn ngay tại tường thành chỗ lỗ hổng nếm thử mới trồng lên thức khối đá pháp, nhưng hiển nhiên lần nữa thất bại, đống đá tại hắn xoay người nháy mắt ầm ầm sụp đổ, giơ lên một mảnh bụi đất. Hải thần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nện ở bên cạnh trên tường thành, vách tường có chút rung động. "Thế nào?" Poseidon nhìn thấy Apollo, lập tức hỏi, nhưng lập tức chú ý tới hắn sắc mặt âm trầm, không tìm được. Còn là ạ sổ cụ liền minh giới manh mối cũng không chịu cho. Apollo tại sụp đổ đống đá bên cạnh ngồi xuống, đem minh giới chuyến đi đi qua em hai nói. Làm hắn nói đến Sisyphus yêu cầu lúc, Poseidon sắc mặt theo chờ mong chuyển thành xanh xám. "Cái gì?" Poseidon thanh âm như lôi đình nổ vang, chung quanh bụi đất đều bị chấn động đến tung bay, cái kia hèn mọn phàm nhân, cái kia kẻ lừa gạt lại dám muốn cầu thần rõ truyền sướng chiến công của hắn. Hắn trêu đùa chúng thần, bắt cóc Thanato, để người chết vô pháp tiến vào minh giới, để sinh tử trật tự đại loạn, cái này có giá trị ca tụng. Apollo mệt mỏi bước huyệt thái dương, hắn nói đây là điều kiện duy nhất. Vậy liền để hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Họ xây đồn gầm thét lên, bắp thịt quần quần cánh tay tại không trung vung dậy, giết hắn. Buộc hắn nói ra. Hắn đã chết rồi, họ xây đồn.
Apollo đau đầu nói, hắn ngay tại minh giới bị phạt, chúng ta còn có thể làm sao uy hiếp hắn. Vĩnh hằng trừng phạt đã là nặng nhất hình phạt. Họ xây đồn sửng sốt, lập tức càng thêm nổi giận, cho nên chúng ta liền được tiếp nhận hắn bắt chẹt. Để một cái phàm người gian kế đạt được, nhường hắn cố sự chuyển khắp nhân gian, để cái khác phàm nhân học hắn bộ dáng trêu đùa thần linh. Ta vậy không nghĩ. Apollo nói, nhưng chúng ta cần tin tức, chúng ta không thể vĩnh viễn tại trên mặt đất lang thang. Họ xây đồn nôn nóng dạ bước, dưới chân phiến đá bởi vì trọng lượng của hắn mà ra nước, nhất định có những biện pháp khác. Cái khác biết do ạ hệ ghi nạ rơi xuống người. Ạ sổ củ không chịu nói, cái khác thần linh không dám nói. Apollo lắc đầu, tờ hệ phun nói, chính là bởi vì xì xịp hợp tiết lộ bí mật, hắn mới chịu đến trừng phạt, trừ hắn, chỉ sợ không ai dám lại làm tức giận rẻ ớt. Hai người lập tức lọt vào trầm mặc. Có lẽ, một cái thanh âm bình tĩnh theo tường thành trong bóng tối chuyển đến, chúng ta có thể lấy đạo của người, trả lại cho người. Apollo cùng họ xây đồn đồng thời chuyển thân. Tạ lần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, tựa ở chưa hoàn thành trên tường thành. Tạ lần điện hạ. Apollo ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, ngài có biện pháp không? Sisyphus lấy rào hỏa sưng, lừa gạt chúng thần là niềm kiêu ngạo của hắn. Tạ lần mỉm cười, như vậy, vì sao không cần lừa gạt đáp lại lừa gạt? Hắn muốn ngươi chuyển sướng chuyện xưa của hắn, nhưng không nói làm sao chuyển sướng. Apollo như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là, ngươi có thể đáp ứng yêu cầu của hắn. Tạ lần nói, thu hoạch tin tức, sau đó không ca tụng trí tuệ của hắn, mà là cường điệu hắn ngạo mạn cùng cuối cùng bị phạt, để phàm nhân nhìn thấy không phải là anh hùng, mà là cảnh cáo. Họ xây đồn như mày, nhưng Sisyphus rào hoạt như vậy, sẽ muốn Apollo thế à? Thần linh thể nhất định phải tuân thủ, đây là vũ trụ pháp tắc. Tạ lần dáng tươi cười trở nên thần bí, cho nên cần một chút kỹ xảo, lời thề có thể mơ hồ, có thể có nhiều loại giải thích. Sisyphus tự cho là thông minh, nhưng thông minh của hắn trung quy là phạm nhân thông minh. Apollo mắt sáng rực lên, ngươi nói là chúng ta có thể bố trí ngôn ngữ cả bấy, tựa như hắn lúc trước lừa gạt chúng thần như thế. Đúng vậy. Tạ lần gật đầu, ta sẽ cùng với ngươi cùng đi, cũng có thể giúp đỡ một chút. Apollo lập tức có chút kích động, vậy còn chờ gì đâu? Hắn đứng dậy liền lôi kéo Tạ lần rời khỏi, không lại trì hoãn, tiến về minh giới. Họ xây đồn ở lại bên tường thành, nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đi theo hai vị thần linh tan biến phương hướng, nắm đấm nắm chặt. Lần nữa bước vào minh giới, có Tạ lần đồng hành, đường đi thuận lợi rất nhiều. Sisyphus còn tại đầy đá, tảng đá lần nữa tiếp cận đỉnh núi. Nhìn thấy Apollo trở về, còn mang theo một vị khác thần linh, hắn dừng lại hoạt động, để tảng đá lăn xuống. Lần này, trên mặt của hắn không có phẫn nộ, chỉ có tươi cười đắc ý nhanh như vậy liền trở lại rồi. Sisyphus dựa vào chạy trở về chân núi đá tảng, lau đi mồ hôi chán, còn mang bằng hữu, nhường ta nhìn xem, áo bào trắng, nhìn tấu vận mệnh tầm mắt. Ngươi là Tạ Lần, vận mệnh chi thần, xem ra yêu cầu của ta để các ngươi rất bối rối a. Tạ Lần bình tĩnh nhìn xem hắn, chúng ta tiếp nhận điều kiện của ngươi, Sisyphus, Apollo đem chuyển sướng chuyện xưa của ngươi, xem như trao đổi, ngươi muốn nói cho chúng ta biết đại hệ ghi nạ rơi xuống. Sisyphus ánh mắt híp lại, xảo trá tia sáng lần nữa lấp lóe, ngoài miệng đáp ứng không phải đủ, ta muốn các ngươi thể, lấy sông Sở Tịch danh nghĩa thể. Apollo trong lòng căng thẳng. Sông Sở Tịch là minh giới thần thánh nhất dòng sông, thần linh lấy nó thể tuyệt không thể vi phạm, đây là nghiêm túc nhất lời thể. Tạ Lần lại mặt không đổi sắc, ngươi muốn chúng ta làm sao thể? Apollo muốn thể, hắn sẽ để cho chuyện xưa của ta bị phạm nhân chuyển sướng, nhường ta trí tuệ rộng làm người biết. Sisyphus mỗi chữ mỗi câu nói, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, không chỉ là tại hắn thần miếu, mà là tại hết thảy nơi có người ở. Hắn muốn sáng tác thơ ca tụng, để người ngâm thơ dòng chuyển sướng, để tên của ta bất hủ. Apollo nhìn về phía Tạ Lần, cái sau khẽ gật đầu. Ta, Apollo, lấy sông Sở Tịch danh nghĩa thể. Apollo hít sâu một hơi, ta sẽ đem Sisyphus cố sự truyền bá ra ngoài, để phạm nhân biết được. Sisyphus thỏa mãn cười, nhưng lập tức bổ sung, còn có ngươi, vận mệnh chi thần. Ta muốn ngươi cũng phát thể, bảo đảm cái hứa hẹn này thực hiện. Tạ Lần nhếch miệng lên một tia gần như không thể phát giác đường cong. Ta, Tạ Lần, lấy sông Sở Tịch danh nghĩa thể. Sisyphus cố sự lại bị truyền bá. Hai đạo hào quang nhỏ yếu theo trong hư không thoáng hiện, chui vào hai vị thần linh trong cơ thể, thể ước đã thành, bị vũ trụ pháp tắc kết thúc. Sisyphus cười ha ha, trong tiếng cười lấp đầy thắng lợi vui sướng, rất tốt. Hiện tại, nghe kỹ, hai vị tôn quý thần linh. Aegina bị Zeus đưa đến đảo Enotia, kia là biển Aegina trung bộ một cái đảo nhỏ. Zeus vì lấy lòng nàng, đem đảo tên đổi thành đảo Aegina. Con của bọn hắn gọi Aegus, đã lớn lên trưởng thành, hiện tại là cái kia hòn đảo quốc vương. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, Aegus lấy công chính lấy sừng, liền Zeus đều tán thưởng hắn thẩm phán. Nếu như các ngươi cần viện trợ, đi tìm hắn. Tin tức tới tay, Apollo trong lòng thở dài một hơi. Nhưng Sisyphus lời kế tiếp nhường hắn tâm tình lần nữa nặng nề. Hiện tại, các ngươi có thể đi. Sisyphus đáp ý nói, nhớ kỹ các ngươi lời thề, ngẫm lại xem, vận mệnh chi thần thì sao? Còn không phải bị ta kẻ phàm nhân này bài bố. Thần linh cũng bất quá như thế, tại thông minh nhân loại trước mặt đồng dạng ngu xuẩn. Ta muốn để toàn Hy Lạp đều biết, Sisyphus không chỉ lừa gạt Zeus, vây khốn tử thần, còn để quang minh chi thần cùng vận mệnh chi thần trở thành ta ống loa. Tiếng cười của hắn tại minh giới sơn cốc bên trong quanh quẩn, lấp đầy điên cuồng cùng đắc ý. Tạ Lần lặng lặng mà nhìn xem hắn, chờ tiếng cười hơi dừng, mới chậm rãi mở miệng, chúng ta xác thực phát thể, Sisyphus. Apollo thể truyền bá chuyện xưa của ngươi, ta thể bảo đảm nó bị truyền bá, chúng ta không biết vi phạm lời thề. Sisyphus ngưng cười, cảnh giác nhìn xem hắn, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là,
Tạ Lần thanh âm yên lặng như nước, Apollo xác thực biết truyền bá chuyện xưa của ngươi, chúng ta biết nói cho phàm nhân, Sisyphus xác thực lừa gạt chúng thần, nhưng cuối cùng chịu đến vĩnh hằng trừng phạt. Chúng ta biết miêu tả ngươi tại minh giới đẩy đá tình cảnh, cường điệu thần linh không thể chơi bừa, ngạ mạn cuối cùng rồi sẽ bị phạt. Hắn tiến về phía trước một bước, ánh mắt nhìn thẳng Sisyphus, tên của ngươi lại bị nhớ kỹ, Sisyphus, nhưng không phải là xem như anh hùng, mà là xem như cảnh cáo. Phàm nhân không biết ao ước trí tuệ của ngươi, bọn hắn biết sợ hãi kết cục của ngươi, ngươi khát vọng bất hủ thành danh, lấy được lại là vĩnh hằng cảnh cáo. Sisyphus dáng tươi cười cứng ở trên mặt, dần dần chuyển thành chấn kinh, sau đó là nổi giận, ngươi, các ngươi lừa gạt ta, lấy đạo của người, trả lại cho người. Apollo nói, thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý, là ngươi dạy dỗ chúng ta cái này một khóa, Sisyphus. Không, đây không tính là. Sisyphus phóng tới hai vị thần linh, nhưng thân thể của hắn lại không cách nào rời khỏi thung lũng, đây là hắn trừng phạt. Apollo nhìn xem vị này đã từng không gì sánh được giảo hoạt phàm nhân, giờ phút này chỉ có thể tại minh giới sơn trên sườn núi giống giận, tảng đá lặng lặng nằm tại chân núi chờ đợi lại một lần phí công đầy đậu. Chúng ta đi thôi. Tạ Lần nói. Hai vị thần linh chuyển thân rời khỏi, phía sau là Sisyphus phẫn nộ gào thét. Nhưng chỉ là không biết làm gì cùng nộ thôi. Chương 157, là thần liền chạy không thoát tình yêu nguyền rủa. Chương 157, là thần liền chạy không thoát tình yêu nguyền rủa lấy được nữ thần rơi xuống. Apollo vậy không còn chậm trễ, hướng phía Sisyphus nói tới phương hướng mà đi, rất nhanh liền tìm được Sisyphus nói tới hòn đảo kia. Apollo đáp xuống hòn đảo phía đông đống cắt đen trên bề bãi. Bàn chân vừa chạm đất, hắn liền phát giác được dị dạng. Trên bờ cắt tre kín dày đặc nhỏ dấu chân, sắp hàng thành chỉnh tề đội ngũ, từ bờ biển một mực kéo dài đến đất liền. Hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận xem, những thứ này dấu chân chỉ có thường nhân một nửa lớn nhỏ, bước biên độ chính xác nhất trí, giống như dùng có thước đo. Hắn thuận dấu chân hướng nội lục đi tới, xuyên qua một mảnh rừng cây ô liu lúc, loại kia mất tự nhiên cảm giác càng cường liệt. Cây cối khoảng thời gian hoàn toàn bằng nhau, sắp hàng thành hoàn mỹ ô lưới. Trong rừng không có chim hót, không có trùng âm thanh, chỉ có một loại trầm thấp, kéo dài tiếng sột soạt âm thanh, như là ngàn vạn phiến lá cây tại không gió mà bay. Apollo dừng bước lại, xuyên thấu qua cây khe hở nhìn về phía ngoài rừng một mảnh ruộng bậc thang, con ngươi của hắn có chút co vào. Trong ruộng, mấy chục người hình sinh vật ngay tại lao động. Bọn hắn dáng người thấp bé, và vai hẹp mà nghiêng, mặc thống nhất màu đâu mai. Nhất làm cho người bất an là động tác của bọn hắn, hoàn toàn đồng bộ, tất cả mọi người đồng thời không lưng, đồng thời nhổ cỏ, đồng thời đứng dậy, tựa như máy móc một dạng tinh chuẩn đồng bộ. Không có trò chuyện, không có ánh mắt giao lưu, thậm chí không có hô hấp chập trùng khác biệt. Apollo ẩn thân ở sau một cái cây tiếp tục quan sát, hắn phát hiện những sinh vật này lớn lên vậy rất kỳ quái, hẹp cái trán, nhô ra xương gò má, nhỏ mà sáng mắt đen, ngũ quan tương tự làm cho người khác bất an. Mà lại vai của bọn họ xương chỗ có nhỏ xíu nhô lên, giống như thoái hóa một loại nào đó kết cấu. Những thứ này tựa hồ là Midmidons, cũng chính là con kiến biến người. Apollo nhìn nhiều mấy lần, lúc này mới lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Tại hòn đảo trung ương trên sườn núi, một tòa tương đối khá lớn kiến trúc gây nên Apollo chú ý. Kiến trúc này đồng dạng đơn giản, nhưng quy mô là cái khác phòng ốc 3 lần, vị trí càng cao, có thể quan sát toàn bộ khu quần cư. Apollo hiện ra thân hình, đạp lên thềm đá. Lần này, trung quanh Midmidons cuối cùng có phản ứng. Mấy trăm đôi nhỏ mà sáng ánh mắt đồng loạt xoay đầu lại nhìn chăm chú hắn, như là phát giác được nguy hiểm động vật. Đúng lúc này, thềm đá đỉnh cửa gỗ im lặng mở. Quang minh chi thần Apollo. Một cái giọng nữ nhẹ nhàng từ bên trong cửa truyền đến, mời đến đi. Apollo nhìn thoáng qua những cái kia người kiến, lúc này mới chuyển thân vào phòng. Trong phòng tia sáng u ám, bày biện đơn giản đến gần như bần cùng. Nhưng đứng tại gian phòng trung ương nữ tử, để cái này đơn giản không gian phảng phất có hào quang. Aegina, thần sông hạ sổ khu đẹp nhất con gái, cho dù ở cái này ngăn cách bên trên hòn đảo ẩn cư nhiều năm, nàng mỹ lệ y nguyên kinh người. Nàng mặc màu trắng lông dê trường bào, không có bất kỳ cái gì đồ trang sức, lại thiên nhiên tản ra khí chất cao quý. Ngươi biết ta? Apollo hỏi. Aegina mỉm cười, nụ cười kia bên trong có không thể che hết mọi mệt. Cha ta từng hướng ta miêu tả qua ổ liễm phủ mỗi một vị thần linh. Ánh mắt của nàng đảo qua Apollo hơi có vẻ mỏi mệt mặt, ngươi nhìn qua kinh lịch rất nhiều, Apollo. Nàng phủi tay, hai cái Midmidons im ắng đi bảo. Bọn hắn bưng tới bình gốm cùng gốm ly, rót nước mật ong, sau đó im ắng lui ra, toàn bộ hành trình không có dương mắt, không có phát ra cái gì tiếng vang. Apollo tiếp nhận cái ly, nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa những cái kia chỉnh tề lao động thân ảnh, bọn hắn một mực như vậy sao? Aegina theo hắn tầm mắt, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, ngươi nói là Midmidons. Đúng vậy, theo bọn hắn sinh ra ngày lên chính là như thế. Nàng than nhẹ một tiếng, nhưng bọn hắn không có cá thể ý chí, vậy không có linh hồn, bọn hắn là ta nhân dân, nhưng có khi ta biết hoài nghi, đây coi là không tính chân chính sinh mệnh. Nhìn qua như là con kiến biến. Apollo nói, chỉ có vĩ đại thần vương mới có thể làm ra dạng này thần tích đi. Aegina ánh mắt trở nên xa xôi, đây không phải là thần tích, Apollo, kia là trong tuyệt vọng cầu nguyện. Ngươi muốn nghe một chút cố sự này sao? Nó có lẽ có thể viện trợ ngươi hiểu thành cái gì con của ta bây giờ không có ở đây nơi này. Apollo gật đầu. Hắn biết rõ thời gian cấp bách, nhưng phải hiểu Aegis, trước hết lý giải hòn đảo này cùng mẫu thân hắn đi qua. Hết thảy bắt đầu tại một trận ôn dịch. Aegina nhẹ giọng nói, lúc này cái này đảo còn gọi ẹ nọ đi ạ, có 3.000 cư dân. Zeus đem ta đưa đến nơi này, đảo dân tôn kính ta, bởi vì ta mang đến phồn linh, cá lấy được phong phú, ngũ cốc bội thu, tất cả mọi người không lo ăn uống. Aegis ở đây ra đời, lớn lên, hắn là hoàn mỹ con trai, không chỉ bởi vì hắn kế thừa Zeus lực lượng cùng ta dung mạo, càng bởi vì hắn có một viên chân chính công chính tâm. hết thảy lúc đầu đều mười phần tốt đẹp, thẳng đến ngày đó. A hệ ghi nạ thanh âm bắt đầu run rẩy, ôn dịch đến từ một chiếc thương thuyền, thủy thủ mang đến phương đông hàng dệt cùng hương liệu, vậy mang đến chưa bao giờ thấy qua tật bệnh. Sốt cao, đốm đen, ho ra máu. Trên đảo bác sĩ thuốc thủ vô sách. Nàng quay đầu, trong mắt đã có lệ quang, ôn dịch như phỉ giờ lan tràn, một tháng, 3.000 người chết 2.000, lại một tháng, chỉ còn không đến 100, thi thể chống chất như núi. Cuối cùng, ở trên đảo chỉ còn ta, Aegos, cùng 10 cái ốm yếu người. Aegina nói tiếp, ta ôm sốt cao con trai, vì ở núi này trên sườn núi, hướng về Olympus cầu nguyện, ta hỏi Zeus, nếu như hắn thật yêu ta, vì sao nhường ta kinh lịch những thứ này? Nếu như hắn để ý con trai, vì sao để Aegos nhìn xem tất cả mọi người chết đi? Đêm đó, ta làm ngộng. Aegina thanh âm nhẹ như nói nhỏ, trong ngộng ta đứng tại đất khô cằn bên trên, bốn phía tĩnh mịch. Túi đầu nhìn, dưới chân có con kiến hoạt động, hàng ngàn hàng vạn, vận chuyển hạt cát, xây dựng xào huyệt, ngay ngắn trật tự, không biết mệt mỏi. Một thanh âm tại bên tai ta vang lên, hắn nói nếu như nhân loại cô phụ ngươi, liền để càng trung thành sinh linh phụng dưỡng ngươi cùng ngươi hậu đại. Ta tỉnh lại lúc, Aegis sốt cao lui, chúng ta đi ra phòng, nhìn thấy dốc núi che kín con kiến, không phải là phổ thông con kiến, có phổ thông con kiến gấp 10 lớn, sắp hàng chỉnh tề. Trong lúc chúng ta kinh ngạc lúc, kỳ lạ nhất chuyện phát sinh. Aegina dừng lại, hít sâu một hơi, con kiến bắt đầu biến hóa, thân thể đứng thẳng, tứ chi kéo dài, đầu biến lớn, dần dần hiện ra hình người. Trong vòng một canh giờ, toàn bộ dốc núi đứng đầy người hình sinh vật, chính là ngươi thấy Midmidons, bọn hắn đồng thời chuyển hướng ta cùng Aegis, không lưng hành lễ. Apollo cảm thấy lưng phát lạnh, Zeus đem con kiến biến thành nhân loại, không phải là hoàn toàn nhân loại. Aegina buồn nắn, bọn hắn có hình thái của người, có thể nói chuyện, có thể lao động, nhưng không có phạm nhân kích tình, không có nghệ thuật thiên phú, không có đối với đẹp theo đuổi. Bọn hắn giống như con kiến tập thể suy nghĩ, cá thể chỉ là chỉnh thể một bộ phận, nhưng đối với chúng ta cái kia đã đầy đủ, bọn hắn thanh lý thi thể, trùng kiến phong ốc, gieo trồng hoa màu, một năm sau, hòn đảo khôi phục sinh cơ, thậm chí so trước đó càng ngay ngắn rõ ràng. Aegis trở thành quốc vương của bọn hắn. Aegina thở dài, Midmidons tuyệt đối phục tùng hắn, bởi vì tại bọn hắn suy nghĩ đơn giản bên trong, hắn là kiến chúa con trai, là quần thể trung tâm. Aegis dùng công chính cùng trí tuệ quản lý bọn hắn, dạy bảo phức tạp hơn kỹ năng, đảo ẻ nọ thì ạ có cư dân mới, bọn hắn được xưng là dân đen, quốc vương của bọn hắn là con trai của Zeus, lấy công chính lấy xưng. Zeus tự mình đem đảo đổi tên Aegina đảo, xem như đối ta đền bù. Aegina cười khổ, đền bù, thật giống đổi tên liền có thể bôi đi ôn dịch ký ức, để người chết phục sinh. Bất quá chỉ, Aegis còn sống, hòn đảo khôi phục, Midmidons mặc dù kỳ lạ, nhưng bọn hắn trung thành, vĩnh viễn không phản bội, vĩnh viễn không bởi vì tham lam đấu kỵ tranh đấu, theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn là hoàn mỹ thần dân. Apollo trầm mặc một lát, sau đó hỏi, như vậy Aegis bây giờ ở nơi nào? Ta thật giống không nhìn thấy hắn, hắn không tại trên hải đảo sao? Aegina trên mặt lộ ra mẫu thân đặc hữu lo lắng biểu lộ, hắn đang theo đuổi hắn tình yêu, vậy căn bản không nên theo đuổi tình yêu. Apollo nghe vậy lập tức lộ ra kỳ quái biểu lộ, hắn không tin lời giải thích này, thậm chí cảm thấy đến Aegina là bởi vì chính mình đem hắn chị gái bức thành cây mật quế, cho nên cố ý làm khó hắn. Hắn lựa chọn đem chính mình cùng họ xây đồn gặp phải nan để một năm một mười nói cho Aegina, bao quát vậy thì tiên đoán, cùng với nhất định phải Aegina hài tử mới có thể hoàn thành tưởng thành cuối cùng xây dựng. Hắn lời nói thâm tiếng nói, cái này không đơn thuần là ta cùng họ xây đồn sự tình, càng quan hệ đến nguyên một tòa thành trì, thành trạ phải chăng xây thành thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới loài người. Thấy Aegina biểu lộ không có thay đổi gì, Apollo nhíu nhíu mày, một mặt không thích đối với nữ thần nói ra, Aegina à, vì sao dùng như thế hoang đường lý do qua loa tắc trách ta? Ta mang theo chân thành đến phát ra mời, mời trong dự ngôn hải tử viện trợ ta. Tại Zeus chứng kiến phía dưới, ta có thể cam đoan, tại hoàn thành việc này về sau, ta cùng họ xấy đốn đều biết cho ra phong phú thù lao, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lời này vừa nói ra, trên trời thoáng qua một thanh âm vang lên xét, cái này chứng minh Zeus đã biết được cái này cam đoan, mà nữ thần Aegina nhìn vẻ mặt không thích Apollo, thở dài tiếp tục nói ra, chính như ngài lúc này điên cuồng theo đuổi tỷ tỷ của ta như vậy, vĩ đại Apollo à, con của ta vậy yêu nữ thần Hải Dương xả mặt đẻ. Hắn mặc dù đã cùng mã nhân chỉ rồng con gái Endes kết hôn, cũng sinh ra tệ là mòn cùng tệ lở hai đứa con trai, nhưng vẫn là không có thuốc chữa yêu hắn cái kia không nên yêu thần. Hắn giờ phút này, ngay tại trên biển khổ khổ đeo đuổi, đã thật lâu không có quay lại. Apollo nghe cố sự này, trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái. Loại này nam tính theo đuổi nữ tính tiết mục, tựa hồ tại mỗi một nam nhân trên thân đều biết trình diễn. Ô hát, trừ tà lần. Apollo có chút mỏi mệt ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra, muốn đem cái này truyền thuyết bên trong đứa con được tiên đoán mời đến trả thật đúng là không dễ dàng, thế nhưng là không đi làm lại không được. Hắn cùng họ sấy đồn còn trông cậy vào tranh thủ thời gian giải quyết nguyên rủa, trở lại ổ liềm vũ đâu. Thế là Apollo đành phải kỹ càng hỏi thăm Aegina biết được nội dung, cuối cùng hướng phía hắn chỉ phương hướng đội đội vàng vàng đi trong biển rộng tìm kiếm Aegis thân ảnh. Mà giờ khắc này, Aegis ngay tại một mảnh trên đá ngầm lớn tiếng kêu gọi, cái kêu kêu gọi thanh âm bởi vì xen lẫn sóng lớn mà trở nên mơ hồ không rõ. Trung quanh có mấy cái báo biển hiếu kỳ quan sát lấy cái này hùng tráng nam tử, Aegis lập tức cảm giác được bi thương không gì sánh được. Hắn là một quốc gia quốc vương, một cái công chính không gì sánh được quốc vương, nhưng bây giờ lại tại trên đại dương bao la lang thang, như cái không nhà để về kẻ lang thang. Aegis là thần vương rẻ ở thái tử, là thần vương che chở bản thần. Cũng là bởi vì Aegis thân phận đặc thù, làm hắn trở thành nhân loại cùng chúng thần tầm đó điều hòa câu thông cầu đối, hắn thắng được vô cùng công chính danh dự. Trước mặt mọi người thần bởi vì hiểu lầm mà trừng phạt nhân loại lúc, vị này công chính lại chính nghĩa quốc vương liền biết ra mặt, cử hành tế tự. Tại thiêu đốt lên lửa trại trên tế đài, hắn biết điều giải đường C chúng thần cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn. Năm đó, Sisyphus bởi vì cao ngạo cùng tự đại dẫn phát chúng thần phẫn nộ, chúng thần quyết định không còn cho nhân loại giải khát nước mưa. Toàn bộ Hy Lạp, hết thảy sinh vật đều lâm vào không gì sánh được khô giáo thời kỳ, khô hạn càn quét mặt đất, duy trì rất nhiều năm. Mẫu thân không có sữa tươi, chỉ có thể nhìn trong ngực hài tử chết đi. Phụ thân vô pháp tới tiêu đồng ruộng, chỉ có thể bi ai nhìn xem con cái bị đói. Người Hy Lạp tại trong tuyệt vọng thống khổ dãy rủa, Hy Lạp đám quốc vương chịu đựng đói khát, đi tìm vị kia trong truyền thuyết tiên tri chi thần. Lúc ấy Tạ Lần thanh danh đã tại trên mặt đất lưu truyền ra đến, cuối cùng, một vị quốc vương tìm được hắn, cũng lấy được tiên đoán. Nói là thần vương rẻ ở cùng nữ thần con trai của Aegina, cũng chính là Aegus mang chính nghĩa chi tâm, chủ trì đối với thần vương thế tự, trận này trừng phạt nhân loại khô hạn mới có thể đi qua. Thế là, Hy Lạp chúng quốc vương mời đến tuổi trẻ quốc vương Aegus. Aegus mang chính nghĩa cùng công bằng chi tâm, cử hành hướng thần vương rẻ ở tế tự. Hướng phụ thân rẻ ở nói rõ nhân loại khao khát, cũng chỉ ra, Sisyphus cao ngạo bất quá là cá nhân hắn hành vi, không nên bởi vì hắn mà trừng phạt hết thể nhân loại. Thần vương rẻ ở tại Olympus phủ Thánh Sơn nhìn thấy con trai Aegus tế tự, nghe được Aegus vì nhân loại cầu tình lời nói. Thế là, thần vương dập tắt trong nội tâm lửa giận, dùng tia chớp cùng mưa to đáp lại ái tử Aegus thỉnh cầu. Đây hết thể lúc đầu đều là phi thường tốt đẹp một sự kiện, nguy cơ giải trừ, khô hạn nên đón mưa to, có thể hết lần này tới lần khác chính là tại Aegus ngồi thuyền chuẩn bị trở về quốc gia mình thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Hắn nhìn thấy mỹ lệ nữ thần Hải Dương xả mặt đẻ. Cái kia mỹ lệ thân ảnh nháy mắt mê đảo cái này công chính quốc vương, Aegus nhìn xem cái kia hào quang thân ảnh, ánh mắt trực tiếp liền bắt đầu mê ly. Trong cuộc đời duy nhất ánh sáng tựa hồ cũng kiềm chế ở trong đó, trong nháy mắt đó, Aegus chỉ cảm thấy tim đập của mình đều đống nhiên chậm một nhịp, toàn bộ thế giới vậy chậm một nhịp. Sóng biển quần quần thanh âm trở nên xa xôi mà mê ly, Aegus vươn tay muốn tiến lên, nhưng trái tim bỗng nhiên nhanh chóng nhảy lên, để Aegus tay chân lập tức như nhũn ra. Cuối cùng, lấy dũng khí Aegus đi thẳng về phía trước, cùng vị kia mỹ lệ nữ thần thổ lộ, nhưng nữ thần linh là nhiều hứng thú nhìn thoáng qua vị này nhân loại quốc vương, liền trở lại trong biển rộng, không còn xuất hiện. Aegus lại không cam tâm cứ thế từ bỏ, bắt đầu hắn điên cuồng theo đuổi. Thậm chí rốt cuộc không có trở lại quốc gia của mình, mà là cả ngày trên biển lớn du dãng. Chương 158, cuối cùng xây thành thành trại. Chương 158, cuối cùng xây thành thành trại. Aegus theo đuổi không bỏ, cuối cùng hao hết xả mạt đẹp kiên nhẫn. Mới đầu, vị này nữ thần Hải Dương còn cảm thấy thú vị, nhưng theo thời gian trôi qua, Aegus loại kia không biết mệt mỏi theo đuổi theo thú vị biến thành phiền nhiễu, cuối cùng diễn biến thành làm nàng chán ghét dây dưa. Mỗi khi xả mạt đẹp trồi lên mặt biển, Aegus kiểu gì cũng sẽ như kỳ tích xuất hiện. Ánh mắt của hắn luôn luôn thiêu đốt lên loại kia làm cho người bất an nhiệt tình. Trong giọng nói của hắn lấp đầy khoa trường ca ngợi cùng lời thề. Mới đầu, Dạ Mạt Đệ biết về lấy lễ phép mà xa lánh mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở hắn, "Aegus, ngươi là công chính quốc vương, là Mizmidons kẻ thống trị, chức trách của ngươi trên đất bằng." Nhưng theo Aegus càng ngày càng liều lĩnh, nữ thần bắt đầu tránh né hắn. Nàng biết tận lực lựa chọn hẻo lánh nhất hải vực, tại kèm vẻ Ster đêm mới nổi lên mặt nước, hoặc là hóa thành cá heo cùng cái khác sinh vật biển làm bạn. Nhưng mà Aegus luôn có thể tìm tới tung tích của nàng. Cuối cùng có một ngày, làm Aegus lại một lần nữa xuất hiện tại nàng tắm rửa che giấu vịnh biển lúc, Dạ Mạt Đệ triệt để mất kiên trì. Đủ. Thanh âm của nàng vô cùng băng lãnh, Aegus, trở lại ngươi hòn đảo, thống trị người dân của ngươi, thực hiện ngươi xem như quốc vương cùng chồng chức trách, ta cùng ngươi không phải là bạn đường, vậy vĩnh viễn sẽ không là. Nói xong lời nói này, Dạ Mạt Đệ không có giống thường ngày như thế ưu nhã tan biến tại bên trong sóng biển, mà là dùng một loại cơ hồ mang theo phẫn nộ tư thái nhấc lên một hồi sóng lớn, đem Aegus liền người mang thuyền đẩy lên xa xa trên bờ cát. Từ đó về sau, nàng triệt để theo Aegus trong tầm mắt biến mất. Aegus sẽ không còn được gặp lại vị này mỹ lệ nữ thần hải dương, chỉ có thể cả ngày ở trên biển du dãng. Làm Apollo tìm tới Aegus thời điểm, vị này nhân loại quốc vương đã vô cùng chật vật. Lúc ấy hắn đang đứng tại một mảnh hưu quặng màu đen trên đá ngầm, toàn thân ướt đẫm, sợi râu cùng tóc bị muối biển dính vào nhau. Aegus, con trai của Zeus. Apollo đáp xuống trên đá ngầm, mang theo ánh sáng chói lọi chiếu rọi đến Aegus. Aegus chậm rãi chuyển thân, nhìn thấy Apollo lúc rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Quang minh chi thần Apollo. Thanh âm của hắn bởi vì thời gian dài kêu gọi mà khàn khàn, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới cái này hoang vu hải vực đến rồi. Apollo đi thẳng vào vấn đề, ta cần ngươi viện trợ. Họ xây đồn cùng ta tại trại hạ xây dựng tường thành, nhưng có một chỗ vô luận như thế nào vô pháp hoàn thành. Tiên đoán nói, chỉ có Aegina hải tử có thể hoàn thành cái này công trình. Aegus cười khổ một tiếng, tầm mắt lại trôi hướng phương xa mặt biển, xây dựng tường thành. Ta hiện tại ngay cả mình tâm tường đều không thể xây dựng, làm sao có thể vì người khác xây dựng tường thành? Trại hạ xây thành quan hệ đến nhân loại sau này. Apollo ý đồ thuyết phục hắn, ngươi công chính tên truyền khắp Hy Lạp, trí tuệ của ngươi, trí tuệ của ta. Aegus đánh gãy hắn, thanh âm bên trong mang theo tự dễ ước, một cái từ bỏ vương vị, ở trên biển phiêu bạt mấy tháng. Chỉ vì theo đuổi một cái không muốn gặp hắn nữ thần, có cái gì trí tuệ có thể nói? Apollo như mày. Loại này vì yêu cùng nhiệt trạng thái, Apollo chính mình cũng từng trải qua, hắn nhớ tới đạp thần, cái kia tình nguyện biến thành cây nguyệt quế vậy không muốn tiếp nhận hắn theo đuổi nữ thần. Như vậy, nếu như ta có thể giúp ngươi tìm tới sa mạc đè đâu? Apollo đột nhiên nói ra. Aegis ánh mắt nháy mắt phát sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, tìm tới nàng có làm được cái gì? Nàng không muốn thấy ta, không nguyện ý nghe ta nói chuyện. Có lẽ ngươi thiếu hụt chính là thích hợp thời cơ cùng phương thức. Apollo đến gần mấy bước, ta thấy qua vô số tình yêu cố sự, Aegis. Aegis nhìn chăm chú Apollo, tựa hồ đang phán đoán vị này thần linh thành ý cuối cùng, hắn gật gật đầu, nếu như ngươi có thể để cho ta lần nữa nhìn thấy nàng, có cơ hội biểu đạt tâm ý của ta, như vậy ta biết theo ngươi đi cho ạ, hoàn thành cái kia mặt tường thành. Thành giao. Apollo vươn tay, hai vị thần linh cùng bán thần đạt thành hiệp nghị. Sau đó mấy ngày, Apollo cùng Aegis cùng nhau tại bên trên biển Aegis tìm kiếm sa mạc đệ tung tích. Trong thời gian này, Apollo đối với Aegis có càng sâu hiểu rõ. Vị này bán thần quốc vương cũng không phải là hắn lúc ban đầu tưởng tượng loại kia vì yêu mù có người. Tại liên quan tới quản lý quốc gia, công chính trọng tài chủ đề bên trên, Aegis thể hiện ra kinh người trí tuệ. Bọn hắn tựa như hài tử của ta. Aegis nói tới Mimi Đồn lúc nói, mặc dù không phải là truyền thống trên ý nghĩa nhân loại, nhưng bọn hắn có lòng trung thành. Mẫu thân của ta nói đúng, bọn hắn khuyết thiếu phạm nhân kích tỉnh, nhưng cái này cũng có thể không phải là khuyết điểm. Làm ôn dịch cướp đi hết thảy đảo dân lúc, làm Mimi Đồn trùng tiến hết thảy, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội, vĩnh viễn sẽ không bởi vì đấu kỵ hoặc tham lam mà tranh đấu. Apollo chú ý tới, mỗi khi Aegis nói tới trách nhiệm của mình lúc, trong mắt biết thoáng qua thống khổ tia sáng. Vị này quốc vương biết rõ chính mình từ bỏ cái gì, nhưng một loại nào đó lực lượng cường đại hơn điều khiển hắn tiếp tục truy cầu xa mặt đệ. Ngày thứ 5 sáng sớm, Apollo từ trên cao phát hiện một đám không tầm thường bão biển. Bọn họ tụ tập tại một chỗ xa xôi nham thạch quần đảo chung quanh, số lượng ước chừng có 30 con. Kỳ quái nhất chính là, trong đó một cái bão biển hành vi không giống bình thường, khi cái khác bão biển lười biếng phơi nắng lúc, nó tựa hồ tại cảnh giác quan sát bốn phía. Apollo hạ xuống Aegis trên thuyền, nói hắn phát hiện bão biển. Aegis nhíu mày, dạ mặt đệ có khi biết hóa thân cá heo hoặc chim biển, nhưng ta chưa từng nghe nói nàng biến thành bão biển. Các nữ thần vì tránh né người theo đuổi, thường thường biết áp dụng không tưởng được hóa thân. Apollo như có điều suy nghĩ, để chúng ta đi cái kia phiến nham thạch quần đảo nhìn xem. Làm bọn hắn thuyền tới gần nham thạch quần đảo lúc, đám kia bão biển phát ra bất an gọi tiếng. Aegis nhảy xuống thuyền, lội nước đi hướng nham thạch. Dạ mặt đệ, hắn hô, thanh âm tại trong gió biển run rẩy, nếu như ngươi ở đây, xin nghe ta nói. Ta biết ta theo đuổi nhường ngươi phiền chán, ta biết ta cần phải trở lại đảo của ta đảo nhỏ, thực hiện trách nhiệm của ta, nhưng ở trước khi rời đi, ta chỉ cần ngươi rõ ràng một sự kiện. Hắn dừng lại một chút, nước biển đập tại trên đầu gối của hắn, nham thạch bên trên bầy báo biển lặng lặng mà nhìn xem hắn. Làm ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, cái kia không chỉ là vừa thấy đã yêu. Aegis thanh âm trở nên càng thêm thâm trầm, chân thành tha thiết, đó là một loại nhận thức, phảng phất tại dài dằng dặc trong cuộc đời, ta rốt cuộc tìm được thiếu thốn bộ phận. Apollo đứng tại trên thuyền, lặng lặng nghe. Ta biết thần linh cùng phàm nhân khoảng cách, ta biết ta đã có vợ con, ta biết đây hết thảy đều không đúng lúc. Aegis nói tiếp, nhưng nếu như vận mệnh cho phép, ta nguyện ý dùng hết thảy trao đổi cùng ngươi cùng chung dù là một cái thời kỳ thời gian. Bầy báo biển vẫn như cũ không có thay đổi gì. Aegis cảm thấy tuyệt vọng ở trong lòng lan tràn. Hắn đã thổ lộ hết ở sâu trong nội tâm chân thật nhất cảm thụ, lại vẫn không chiếm được đáp lại. Hắn chuyển hướng Apollo, trong mắt lấp đầy bất lực. Apollo thấy thế theo trên thuyền đi xuống, hai chân của hắn không có chạm đến mặt nước, mà là lơ lửng tại sóng lớn phía trên. Hắn bắt đầu tản mát ra thần thánh ánh sáng chói lọi, mới đầu chỉ là nhu hòa ánh sáng màu vàng. Báo biển nhóm tò mò nhìn cái này cảnh tượng, bọn họ chưa bao giờ thấy qua tia sáng xinh đẹp như vậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, Apollo tia sáng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng chói mắt. Cái kia không còn là ánh mặt trời ấm áp, mà là như là giữa trưa mặt trời nhìn thẳng không thể chịu đựng được ánh sáng mạnh. Nham thạch bên trên báo biển bắt đầu bất an xê dịch. Một cái tiếp một cái, bọn họ phát ra phàn nàn gọi tiếng, nhao nhao trượt vào trong biển, hướng về nơi xa bơi đi. Đối với những thứ này quen thuộc tại ánh sáng nhu hòa ra đời sinh vật sống đến nói, Apollo ánh sáng chói lọi quá mức mãnh liệt, quá mức thần thánh. Rất nhanh, nham thạch bên trên chỉ còn lại một cái báo biển, nó không có giống đồng bạn như thế thoát đi, mà là lặng lặng thừa nhận tia sáng, thậm chí ngẩng đầu, nhìn thẳng Apollo. Tại mãnh liệt như thế ánh sáng thần thánh phía dưới, phổ thông sinh vật sớm đã vô pháp mở to mắt, nhưng cái này báo biển tựa hồ không bị ảnh hưởng. Aegis rõ ràng, hắn lội nước đi hướng khối kia nham thạch, tim đập như trống trầu. Làm hắn tiếp cận, cái kia báo biển ý đồ nhảy xuống nước, nhưng Aegis đã vươn tay, ôn nhu nhưng kiên định ôm lấy nó. Báo biển tại trong ngực hắn điên cuồng giãy giụa, phát ra phẫn nộ gọi tiếng, dùng dây cá hình dáng chi đập độ ngực của hắn. Aegis ôm chặt lấy nó, nước biển cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau. Dạ mặt đệ, hắn thấp giọng nói, thanh âm bên trong mang theo khẩn cầu, cho ta một cái cơ hội, chỉ là trò chuyện cơ hội. Nếu như về sau ngươi y nguyên hy vọng ta tạm biến, ta sẽ rời đi, vĩnh viễn không lại quấy rầy ngươi. Báo biển dãy rủa dần dần yếu bớt. Nó ngẩng đầu, dùng cặp kia màu vàng kim nhạt ánh mắt nhìn chăm chú Aegis. Một hồi ánh bạc theo báo biển trên thân phát ra, bao vây nó cùng Aegis. Ánh bạc càng ngày càng mạnh, báo biển hình thái bắt đầu biến hóa, kéo dài, tái tạo. Vài giây đồng hồ sau, Aegis trong ngực ôm không còn là một cái báo biển, mà là một vị mỹ lệ nữ tử. Nàng ý đồ tránh thoát Aegis ôm ấp, nhưng bán thần không có buông tay. Ngươi thắng. Dạ mặt đệ tiếng trầm nói, ngươi dùng quang minh chi thần lực lượng tìm được ta. Hiện tại dựa theo lời hứa của ngươi, nói xong ngươi muốn lời nói, sau đó rời đi. Aegis buông lòng tay ra, nhưng tầm mắt không hề rời đi mặt của nàng. Ta đã vừa mới nói muốn nói nhất lời nói, nhưng bây giờ đã ngươi lấy chân thân xuất hiện ở trước mặt ta, xin cho phép ta hỏi một vấn đề, tại sao ta theo đuổi nhường ngươi như thế chán ghét? Dạ mặt đệ trầm mặc chỉ chốc lát, ánh mắt của nàng đảo qua Aegis tiểu tụy nhưng ý nguyên anh tuấn mặt. Đi theo ta. Nàng cuối cùng nói ra, chuyển thân đi hướng một khối tương đối bằng phẳng nham thạch. Hai người ngồi tại nham thạch bên trên, Apollo sáng suốt ở lại trên thuyền. Ngươi biết nữ thần hải dương lịch sử sao? Aegis. Dạ mặt đệ mở miệng, thanh âm yên lặng rất nhiều, trong chúng ta rất nhiều người đều từng cùng phạm nhân từng có tình yêu, kết quả cơ hội luôn luôn bị kịch. Nàng quay đầu, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ngươi theo đuổi không chỉ là theo đuổi, nó là ngươi tạm thời thoát đi trách nhiệm phương thức, ta đối với ngươi đến nói, là một cái mỹ lệ lấy cớ, một cái có thể tạm thời quên đi tất cả lý do. Aetos hít vào một hơi thật dài. Ngươi là đúng. Hắn thừa nhận, bộ phận là đúng. Làm ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta đúng là tìm kiếm một loại nào đó trốn tránh. Ngươi là mỹ lệ, là tự do, là ta hết thể trách nhiệm mặt đối lập. Hắn dừng lại một chút, tổ chức ngôn ngữ, nhưng theo thời gian trôi qua, loại tình cảm này phát sinh biến hóa. Đúng vậy, ta là phàm nhân, cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ chết. Nhưng chính là bởi vì sinh mệnh có hạn, trong đó tình cảm mới càng thêm chân quý, không phải sao? Dạ Mạt Đệ nhìn chăm chú hắn, nét mặt của nàng trở nên nhu hòa. Ngươi cùng ta tưởng tượng khác biệt, Aetos. Hai người trầm mặc thật lâu, chỉ có sóng biển đập nham thạch thanh âm. Ta không thể cho ngươi hứa hẹn, Aetos. Dạ Mạt Đệ cuối cùng nói, nhưng có lẽ chúng ta có thể có một loại nào đó ước định, là ngươi thực hiện xong trách nhiệm của ngươi, có lẽ có thể cùng ta chia sẻ. Aetos trong mắt tuôn ra nước mắt, đây là hắn mấy tháng qua lần thứ nhất cảm thấy hy vọng, cái này đầy đủ. Hắn nước nở nói, so ta chỗ dám hy vọng càng nhiều. Hiện tại, đi thực hiện lời hứa của ngươi đi, viện trợ Quang Minh Chi Thần xây dựng cái kia mặt tường thành. Làm hoàn thành công tác, trở lại ngươi hòn đảo, quản lý người dân của ngươi, có lẽ ta sẽ xuất hiện tại cái nào đó vịnh biển chờ đợi một cái giảng thuật cố sự cùng lắng nghe tiếng thủy triều ban đêm. Aetos nắm chặt tay của nàng, đặt ở bên môi khẽ hôn. Ta biết hoàn thành tường thành, biết trở lại Aegina đảo, sẽ tiếp tục làm công chính quốc vương, sau đó ta sẽ chờ đợi, mang hy vọng chờ đợi. Cùng Dạ Mạt Đệ tạm biệt sau, Aetos giống như đổi một cái người, trong mắt của hắn một lần nữa dấy lên hào quang. Làm bọn hắn đến trại A lúc, họ xây đồn đã tại tường thành chỗ chờ đợi. Hải thân nhìn thấy Aegis, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Con trai của Zeus, ngươi cuối cùng đến rồi. Họ xây đồn thanh âm như sấm rền quân quẩn, khối kia lỗ hổng đã bồi dối chúng ta quá lâu. Apollo hướng họ xây đồn giản yếu giải thích tình huống, tình lược Aegis cùng Sa Mạt Đệ ở giữa chi tiết, chỉ nói hắn cần hoàn thành nhiệm vụ này lấy thực hiện lời hứa. Aegis bị dẫn tới tường thành chỗ lỗ hổng. Vô luận Apollo cùng họ xây đồn cố gắng như thế nào, khối này chỗ lỗ hổng hòn đá luôn luôn vô pháp hoàn mỹ phù hợp, cho bùn hoặc là không làm, hoặc là khô nứt. Phản phất có một loại nào đó lực lượng vô hình tại ngăn cản đoạn này tường thành hoàn thành. Aegis đến gần cẩn thận quan sát, sau đó tại họ xây đồn cùng Apollo nhìn chăm chú, nâng lên đá tảng, bắt đầu xây dựng làm việc. Sau đó thời gian bên trong, Aegis bắt đầu dài dằng dặc mà tỉ mỉ làm việc. Rất nhanh, thời gian một năm đi qua. Xuân đi thu đến, đông chết hạ trí. Aegis hoàn toàn vùi đầu vào trong công việc, hai tay của hắn bởi vì thời gian dài cùng tảng đá tiếp xúc mà trở nên thô ráp, trên mặt của hắn tăng thêm gian nan vất vả vết tích. Cuối cùng, Aegis buông xuống cuối cùng một khối đá. Tường thành làm xong. Trại Á Quốc Vương nghe nói tường thành cuối cùng hoàn thành, tự mình tới trước nghiệp thu. Vì khảo thí tường thành năng lực phòng ngự, hắn sai người tìm đến ba đầu hung mãnh nhất, linh hoạt nhất rắn độc. Đầu thứ nhất rắn độc bị đặt ở Á Bộ Lộ kiến tạo tường thành bộ phận, nhưng nó bò không đến một nửa độ cao liền trượt xuống, quằn xuống đất, đầu góc choáng váng. Đầu thứ hai rắn độc khảo thí bò xây đồn kiến tạo bộ phận, nó đồng dạng thất bại, khi nó leo đến 2/3 độ cao lúc, tường thành tựa hồ khẽ chấn động, đưa nó rung động mà rơi xuống. Lần thứ hai nếm thử lúc, nó thậm chí vô pháp bắt đầu leo lên, giống như mặt tường tại cự tuyệt nó tiếp xúc. Đám người vây xem phát ra tiếng thán phục, quốc vương trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cuối cùng, đầu thứ ba rắn độc bị đặt ở Aegis xây dựng cái kia một đoạn ngắn trên tường thành. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, nó không có chết xuống, không có bị đánh rơi xuống, mà là bình ổn hướng bên trên bò sát. Đám người an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem một màn này. Rắn độc leo đến tường thành chót đỉnh, ở nơi đó dừng lại chỉ chốc lát, sau đó trượt vào nội thành. Hoàn toàn tĩnh mịch. Trại Á Quốc vương sắc mặt trở nên trắng xanh, hắn chuyển hướng ba vị người kiến tạo, "Đây là có ý tứ gì? Đoạn này tường thành có thiếu hụt?" Ba thần vậy hai mặt nhìn nhau, có chút lung túng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng cho không ra đáp án Apollo, cuối cùng chỉ có thể nói, không bằng chúng ta đi hỏi một chút tiên tri giả đi. Lần này, cho dù là bỏ xây đồn không thích ta lần, cũng là quả quyết gật đầu. Bởi vì bọn hắn ai cũng vô pháp giải thích tình huống này. Chương 159, tường thành làm xong, hôn lễ bắt đầu. Chương 159, tường thành làm xong, hôn lễ bắt đầu. Làm đầu thứ ba rắn độc thuận lợi bò lên trên Aegis kiến tạo tường thành đoạn, cũng trượt vào nội thành lúc, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hoang mang bất an. Trại Á Quốc Vương đặt đạn nở cao chặt lông mày, ánh mắt chăm chú nhìn cái kia đoạn nhìn như hoàn mỹ không một tì vết tường thành. Điều này có ý vị gì? Đặt đạn nở chuyển hướng ba vị người kiến tạo, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu lo nghĩ, vì sao họ xây đồn đại nhân cùng Á Bộ Lộ đại nhân tường thành đều có thể ngăn cản rắn độc leo lên, chỉ có đoạn này tường thành lại có thể để cho nó tùy tiện thông qua. Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Ta là dựa theo các ngươi dạy bảo phương pháp kiến tạo. Aegis nói ra. Á Bộ Lộ trầm tư một lát, sau đó hướng đặt đạn nở đề nghị, tôn kính quốc vương. Đoạn này tường thành dị thường có lẽ không phải là thiếu hụt, mà là một loại nào đó chúng ta chưa lý giải dự đoán. Nói đến đây hắn dừng một chút, lời nói gió nhất chuyển, không bằng, chúng ta đi hỏi một chút tạ lần điện hạ đi. Đạt Đạn Nợt không chút do dự đáp ứng. Xem như cho hạ người xây dựng, hắn biết do tòa thành trì này tương lai tầm quan trọng bất kỳ cái gì liên quan tới tường thành dự đoán đều không thể bỏ qua. Mà lúc này tạ lần, ngay tại nội thành. Họ xây đồn từ trước đến nay là không thích tạ lần, hắn nhìn thấy tạ lần trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, tạ lần, chúng ta kiến tạo thành cho hạ tường xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Từ ta cùng ạ bộ lỗ kiến tạo bộ phận đều có thể ngăn cản rắn độc leo lên, nhưng ạ ẹ tớ kiến tạo cái kia đoạn lại làm cho rắn độc tùy tiện thông qua, đây có phải hay không mang ý nghĩa cái kia đoạn tường thành có thiếu hụt? Tạ Lần tầm mắt lần lượt lướt qua bốn người, cuối cùng dừng lại tại ạ ẹ tớ trên thân, thật lâu không có rời. Vấn đề của các ngươi bắt nguồn từ một cái hiểu lầm. Không có so đo họ xây đồn vô lễ, Tạ Lần mỉm cười nói, các ngươi đang tìm kiếm hoàn mỹ, nhưng trên thế giới không tồn tại hoàn mỹ đồ vật, cho dù là thần linh tạo vật cũng không ngoại lệ. Ạ bộ lỗ nghiêng thân hướng về phía trước, trong mắt màu vàng nóng bên trong lóe ra ham học hỏi tia sáng. Như vậy đoạn này tường thành phải trang đủ để bảo hộ cho ạ. Nó chỗ đặc thù đến tuột cùng biểu thị cái gì? A ẹt tớ kiến tạo tường thành đoạn chính là thành cho ạ tường bên trong kiên cố nhất bộ phận, cũng là yếu ớt nhất bộ phận. Tạ Lần nói. Đạt Đạn Nợ hoang mang nhíu mày, vị này lấy trí tuệ kiên nghị lấy xương quốc vương rất ít lộ ra như thế mê mang biểu lộ, cái này như thế nào khả năng? Kiên cố cùng yếu ớt có thể nào cùng tồn tại tại cùng một đoạn tường thành? Bởi vì đoạn này tường thành người kiến tạo là một vị bán thần, trong huyết mạch của hắn chạy xuôi rẻ ở huyết dịch, vậy gánh chịu lấy nhân loại vận mệnh. Tạ Lần chuyển hướng Aegis, tầm mắt tựa hồ có thể nhìn thấu vị này bán thần quốc vương quá khứ cùng tương lai. Ngươi tưởng thành có thể ngăn cản cơ hồ hết thể địch nhân, vô luận là quân đội nhân loại, còn là thần thoại sinh vật, nhưng nó có một cái nhược điểm, chỉ có Aegis hậu đại có thể công phá nó. Lời này vừa nói ra, Aegis sắc mặt lập tức trở nên trắng xanh, hắn chưa hề nghĩ tới tác phẩm của mình sẽ cùng hậu đại sinh ra liên hệ quỷ dị như vậy. Hắn nhớ tới chính mình ở lại Aegina đảo các con, trong lòng dâng lên một hồi bất an. Apollo như có điều suy nghĩ, cho nên đây cũng không phải là tưởng thành thiếu hụt, mà là vận mệnh tiêu ký. Đúng là như thế. Đạt Đạn Nợ trầm tư thật lâu, ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đá mặt ngoài, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Nếu như đoạn này tường thành có thể ngăn cản đại bộ phận địch nhân, như vậy nó đã hoàn thành sứ mệnh. Đến nội ạ ẹ cơ hậu đại, kia là chuyện tương lai, người trọa tự sẽ ứng đối. Chúng ta vô pháp vì trăm năm sau khả năng chuyện phát sinh mà cự tuyệt ngay sau đó bảo hộ. Vị này thông minh quốc vương biết rõ, tại thời đại thần thoại, không có cái gì là tuyệt đối an toàn. Có thể ngăn cản đại bộ phận uy hiếp tường thành đã đầy đủ chân quý, hắn không hỏi tới nữa chi tiết, để tránh biết rõ quá nhiều ngược lại thu nhận tai họa. Có đôi khi vô chi mới là một loại bảo hộ. Thanh cho hạ tường làm xong tin tức rất nhanh truyền khắp Hy Lạp thế giới, nhưng một cái khác tin tức càng thêm làm người khác chú ý. Tiên tri giả Tạ Lần cùng nữ thần săn bắn Hạ Hệ Mỹ sắp cử hành hôn lễ. Bởi vì Tạ Lần thân phận, cái này chính là núi ổ liềm phụ nhiều năm qua long trọng nhất khánh điện, không có cái thứ hai. Hôn lễ công việc bếp núc tại tường thành làm xong sau lập tức bắt đầu. Hạ Hệ Mỹ tự mình giám sát mỗi một chi tiết nhỏ, thể hiện ra cùng nàng đi săn lúc đồng dạng chuyên chú thái độ. Chúng thần lần lượt thu đến Hạ Hệ Mỹ tự tay chế tác thiệp mời, thế gian những cái kia cùng Hạ Hệ Mỹ có gặp nhau quốc vương cùng anh hùng bảy thu đến mời. Bao quát từng chịu nàng che trở thành bang kẻ thống trị, tại đi săn bên trong chứng minh chính mình vũ dũng phàm nhân, cùng với những cái kia tôn trọng tự nhiên cùng hoàng gia trí giả. Aegis đặc biệt dặn dò, hết thể được mời phàm nhân đều đem chịu đến thần lực bảo hộ, có thể an toàn đến hôn lễ sân bãi cũng tiếp nhận thần thánh trường hợp bầu không khí. Họ xây đồn tự nhiên vậy thu đến thì mời. Mới đầu, hắn lòng tràn đầy chờ mong có thể tại trong hôn lễ trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, dù sao, hắn mới vừa hiệp trợ xây dựng chuyển kỳ thành trại A tường. Bọn hắn hội đàm luận thành trại A tường. Họ xây đồn đối với người hầu nói, đây là vĩ đại công trình. Nhưng mà theo hôn lễ chủ bị tin tức không ngừng truyền đến, họ xây đồn dần dần cảm thấy bất an. Hết thảy chủ đề đều vây quanh trận này trước nay chưa từng có hôn lễ, cơ hồ không có người đề cập thành cho hạ tường làm xong. Hôn lễ 7 ngày trước, chúng thần cùng phàm nhân tân khách bắt đầu lần lượt hướng cho hạ xuất phát. Hermes là sớm nhất khởi hành, hắn mặc nhẹ nhàng lữ hành trang phục, lại mang đến xa hoa nhất lễ vật, kia là một bình chứa được lấy bình minh luồng thứ nhất tia sáng lưu ly bình, kia là hắn tại thiên địa chỗ giao giới bắt được kỳ tích. Sát theo đó là hệ phế tủ, hắn khập khiễng đi đến, trong tay bưng lấy một bộ tinh điêu tế chắc vàng bạc bộ đồ ăn. Kia là hắn đặc biệt vì cuộc hôn lễ này chế tạo. Aphrodite cưỡi thiên nga kéo xe kéo dáng lâm, nàng đẹp để trong sơn cốc đóa hoa cũng vì đó thất sắc. Nàng mang tới lễ vật là một mặt có thể chiếu rọi ra nội tâm chân thật nhất cái gương dục vọng, chứa ở chân châu màu bồi chế thành dàn khung bên trong. Athena thì trầm ổn tình trạng làm mà tới, đưa lên một bộ ghi chép nhân loại vĩ đại nhất trí tuệ phiến bùn, phong tồn tại ô lưu làm bằng gỗ thành trong hộp. Họ xây đồn vậy tỉ mỉ chuẩn bị hắn ra trận. Hắn thậm chí tận lực thả chậm tốc độ, điều chỉnh góc độ, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn vĩ đại đăng tràng. Nhưng mà làm họ xây đồn lúc rơi xuống đất, lại phát hiện cơ hồ không có người chú ý hắn. Nhóm chúng thần top 5 top 3 tập hợp một chỗ, chủ đề toàn bộ vây quanh sắp cử hành hôn lễ cùng cái kia đối không tầm thường người mới. Hệ Dạ ngồi một mình ở một bên tỉ mỉ chuẩn bị chỗ ngồi, biểu lộ cũng không coi là để mắt. Ánh mắt của nàng đảo qua ngay tại bố trí bên trong hôn lễ sân bãi, có chút bất mãn. So với nàng càng bất mãn chính là họ xây đồn. Nhìn xem tất cả mọi người đang chăm chú Tạ Lần, họ xây đồn cảm thấy một hồi tức giận. Hắn xây thành thế nhưng là có thể ngăn cản thần lực tường thành, mà Tạ Lần bất quá là cưới một người nữ thần. Càng làm cho hắn không thích là phàm nhân nhóm thái độ. Những cái kia được mời tới trước quốc vương cùng những anh hùng, từng cái giễn cổ lên chờ mong tiên tri đến. Đến từ thế Bết quốc vương Ảm Phỉ Trì ổng cùng vương hầu ăn mẹn tại hôn lễ 5 ngày trước đến. Ảm Phỉ Trì ổng là cái anh tuấn cường tráng nam tử trung niên, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt sắc bén, khóe miệng lại thường mang theo ôn hòa mỉm cười, cho thấy hắn là một cái đã mạnh mẽ lại sáng suốt kẻ thống trị. Hắn vương hầu ăn mẹn thì là một vị làm cho người sợ hãi than người đẹp. Nàng dáng người cao gầy cân xứng, màu mật ong tóc dài như thác nước bố rủ xuống đến thắt lưng, dùng màu vàng cái trụ tóc ưu nhã buộc lên. Mỹ mạo của nàng tại chúng nữ thần trước mặt vậy không chút thua kém, ngược lại bởi vì cái kia phần phàm nhân tươi sống cùng ấm áp mà tăng thêm mị lực. Cái này đối với vương thất vợ chồng vừa xuống xe ngựa, liền hướng nên tiếp nghe ngóng, tiên tri Tạ Lần ở đâu. chúng ta mang đến Thebes lễ vật, hy vọng có thể lấy được hắn đối với chúng ta thành bang tương lai đề nghị. Ảm Phỉ Chỉ ổng thanh âm to mà chân thành, Thebes ngay tại chủ kiến, chúng ta cần trí tuệ chỉ dẫn phương hướng, nếu như tiên tri có thể tại hôn lễ sau bất chút thì giờ nói chuyện, chúng ta đem cảm kích khôn cùng. Ảm Mèn an tĩnh đứng tại chồng bên người, ánh mắt của nàng tò mò đảo qua hôn lễ sân bãi, thưởng thức những cái kia tự nhiên mà không mất đi đẹp đẽ bố trí. Làm nàng nhìn thấy Adena lúc, trong mắt lóe lên một tia sùng kính, hơi cúi đầu thăm hỏi. Nàng cử chỉ ưu nhã khéo léo, đã có vương hậu tôn nghiêm, lại có học giả khiêm tốn. Họ xây đồn nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng càng thêm không vui. Những phàm nhân này quốc vương chẳng lẽ không rõ, xây dựng một tòa truyền kỳ tưởng thành thần linh liền đứng tại trước mặt bọn hắn sao? Thanh tựu của hắn chẳng lẽ không thể so một cái thế gian tiên tri tiên đoán càng có giá trị chú ý? Làm hôn lễ chủ bị tiến vào cuối cùng 3 ngày, đại bộ phận tân khách đã đến lúc, rẻ ở mới khoan thai tới chậm. Vua của chúng thần không có cưới bất luận cái gì xa giá, mà là nương theo lấy một đạo y mắng tia chớp xuất hiện tại thung lũng chỗ cao nhất nham thạch bên trên, sau đó chậm rãi đi xuống, giống như mặt trời theo đỉnh núi dâng lên, mỗi một bước đều mang thiên nhiên uy nghiêm. Rẻ ở xuất hiện tự nhiên thu hút ánh mắt mọi người. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, ước định lấy hôn lễ chủ bị tiến triển, hướng Aemi gật đầu ra hiệu, sau đó, rẻ ở tầm mắt trong lúc lơ đãng lướt qua thể bệ vương hầu Anmen. Một khắc này, thời gian giống như vì vua của chúng thần dừng lại. Rẻ ở thấy qua vô số người đẹp, nữ thần, thế gian nữ tử, nhưng không có một cái giống như ăn mẹn như thế đồng thời gồm cả đoàn chính cùng vũ mị, trí tuệ cùng thuần chân. Nàng chính mỉm cười cùng ạt đệ nạ trò chuyện, thảo luận thế bẹt xây mới thư viện phải làm thế nào phân loại cất giữ phiến bùn văn thư. Làm nàng cười lên lúc, giống như toàn bộ thế giới đều sáng tỏ mấy phần, sự ấm áp đó tia sáng thậm chí vượt trên chung quanh thần linh ánh sáng thần thánh. Zeus cảm thấy một loại lâu không gặp rung động, bất quá hắn che giấu rất tốt. Zeus đi hướng người mới vị trí chủ khách khu, ạ hệ mỉ cùng tạ lần ngay tại cùng một chỗ kiểm tra hôn lễ lời thể phiến bùn bản thảo. Tạ lần xem ra so bình thường càng thêm trầm tĩnh. Hắn mặc đơn giản trường bào màu trắng, cặp kia có thể nhìn tấu tương lai ánh mắt giờ phút này lại chỉ nhìn chăm chú vị hôn thê, lấp đầy ôn nhu. Chúc mừng ngươi, Aemi. Zeus thanh âm như viễn lôi trầm thấp, vậy chúc mừng ngài, Tạ Lần điện hạ. Aemi hiếm thấy lộ ra ôn nhu mỉm cười, kéo lại Tạ Lần cánh tay, cảm ơn ngài có thể đến thăm gia, phụ thân. Nguyện các ngươi tại lẫn nhau làm bạn bên trong tìm tới tự do. Zeus nói. Đơn giản hàn huyên sau, Zeus lực chú ý lại không tự chủ được trôi hướng Mèn. Hắn thấy được nàng đang cùng mấy vị phàm nhân quốc vương trò chuyện, lời nói giữa cử chỉ toát ra phi phàm trí tuệ cùng lưu nhã. Tiến hội bắt đầu chuẩn bị, Lịch bưng lên thần tiểu cùng thần thực, nhóm như sẽ điều chỉnh thử nhạc khí chuẩn bị diễn đấu. Chúng thần cùng phàm nhân tân khách ở dưới ánh trăng tụ tập. Họ xây đồn ý đồ nhiều lần đem chủ đề dẫn hướng thành trái ạ tường, nhưng mỗi lần đều bị đánh gãy hoặc xem nhẹ. Ạ Vỗ Lâu ngược lại là chú ý tới hải thần bề ngoài, đi tới cùng hắn chạm cốc, đừng quá để ý, hôn lễ chuẩn bị vốn là như vậy, tình yêu mới là thời khắc này tiêu điểm. Nhưng ta kiến tạo là có thể lưu truyền thiên cổ tường thành. Họ xây đồn hạ giọng, lại không thể che hết trong đó phẫn nộ, kia là một hạng cần thần lực, trí tuệ cùng kiên trì công trình. Mà bọn hắn chỉ quan tâm một cái tiên tri như thế nào thắng được một cái nữ thần tâm. Họ xây đồn phiền muộn không gì sánh được, hắn cắm đầu uống xuống chỉnh ly thần tiểu, quyết định không còn ý đồ thu hút chú ý, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt trận này hắn thấy quá độ khoa trường công việc bếp núc. Hôn lễ 2 ngày trước ban đêm, Tanoe bên trong cử hành lần thứ nhất chính thức kiến hội, xem như hôn lễ trước thêm nhiệt. Nhóm sẽ diễn tấu lấy nu hòa âm nhạc, lịp xuyên qua tại tân khách ở giữa, vương lên bình tương ngọc dịch cùng thần giới mỹ thực. Ảng mẹn mặc váy dài màu lam nhạt, áo khoác màu bạc xóa bay, an tĩnh ngồi tại chồng bên người. Nàng chút ít thưởng thức thần tiểu, phần lớn thời gian đang lắng nghe chúng quanh trò chuyện, ngẫu nhiên tuyên bố một hai cái kiến giải, luôn luôn vừa đúng lại giàu có trí tuệ. Zeus ngồi tại chủ thần chỗ ngồi, tầm mắt khó mà từ trên người ăn men rời. Mỗi một lần nàng mỉm cười, mỗi một lần nàng suy nghĩ lúc có chút nghiêng đầu tư thái, mỗi một lần nàng lúc nói chuyện thủ thế ưu nhã đường cong, đều thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Tiến hội tiến hành đến đêm khuya, rất nhiều phàm nhân tân khách bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Thebes quốc vương Ảm Phỉ Chỉ ổng tại trong yến hội đồ bị một vị tín sứ vội vàng gọi đi. Tín sứ mang đến Thebes tin tức khẩn cấp, nước láng giềng biên cảnh xuất hiện quy mô nhỏ xung đột, cần quốc vương lập tức làm ra quyết sách. Ảm Phỉ Chỉ ổng nhíu mày, hiển nhiên không muốn vào lúc này rời khỏi. Đi thôi, thân yêu. Ảm Mèn nhẹ giọng nói, nhẹ tay nhẹ đặt ở chồng trên cánh tay, Thebes cần ngươi. Ta có thể ở chỗ này chờ ngươi quay lại, hôn lễ còn có 2 ngày mới cử hành, ngươi cần phải có thể kịp thời chạy về. Ảm Phỉ Chỉ ổng do dự mà nhìn xem thế tử, ta không yên lòng ngươi một mình ở đây. Ta chịu đến Aemi mời cùng bảo hộ. Ảm Mèn mỉm cười, tại nữ thần săn bắn trên lãnh địa, ta có thể có cái gì nguy hiểm đâu. Đi thôi, thực hiện trách nhiệm của ngươi, đây là tình yêu của ta, nam nhân kia sẽ làm lựa chọn. Ảm Phỉ Chỉ ổng cuối cùng gật đầu, hôn thê tử cái chán, sau đó vội vàng đi theo tín sứ rời khỏi. Hắn hứa hẹn biết tại hôn lễ một ngày trước buổi tối trở về, không chậm trễ trọng yếu nghi thức. Zeus nhìn chăm chú một màn này, trong lòng bắt đầu hình thành một cái kế hoạch. Đêm dài, đại bộ phận tân khách lần lượt trở về nghỉ ngơi. Ảm Mèn vậy hướng Adena tạm biệt, từ một vị nymph dẫn dắt đến đi hướng vì nàng chuẩn bị căn phòng. Zeus nhìn xem thân ảnh của nàng biến mất ở trước mắt, trong mắt lóe lên một vòng tia sáng. Hắn biết do Ảm Phỉ Chỉ ổng cần chí ít nguyên một ngày mới có thể xử lý xong biên cảnh sự vụ cũng trở về. Ý vị này ngày mai nguyên một ngày, Ảm Mèn đều đem một mình ở chỗ này, mà trời tối ngày mai, làm Ảm Mèn tại trong lều vài lúc nghỉ ngơi. Zeus khoe miệng hiện ra một tia khó mà phát giác mỉm cười. Hắn đứng dậy rời đi cuộc kiến hội, hóa thành một đạo ánh sáng yếu tan biến ở trong trời đêm. Chương 160, bị làm bẩn vương hậu chương 160, bị làm bẩn vương hậu Ảm Phỉ Chỉ ổng rời khỏi, Ảm Mèn đứng ở dần dậy trễ trong gió, đối với chồng đi xa bóng lưng im lặng tạm biệt. Bất quá nàng đấy lòng cái kia phần bởi vì ly biệt mà sinh ra nhàn nhạt buồn vô cớ, rất nhanh liền bị hôn lễ trước giờ đặc hữu huyên náo thay thế. Adena lúc trước lời nói còn tại bên hai, liên quan tới thể Beston thành thư viện tư tưởng lấp đầy trí tuệ, để nàng kết nối xuống tới lưu trình lấp đầy tò mò. Một vị thân mang thanh lịch váy lục nhím lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại nàng bên cạnh thân, cung kính cong lưng. Tôn quý vương hậu. Nhím thấp giọng nói, vì ngài chuẩn bị ngủ ở đã vẩy nước quét nhà sạch sẽ. Làm phiền ngươi. Hàn mẹn gật gật đầu. Ngủ ở là một tòa tinh xảo độc lập lều vải, từ tuyết trắng sợi đay bố xây dựng mà thành. Nịt vì nàng thắp sáng một chiếc nhỏ nhắn ngọn đèn, sau đó lặng yên tối lui, lưu lại ăn mẹn một người cảm thụ phần này khó được tích mịch. Dỡ xuống phức tạp cung đình lễ nghi gánh nặng, ăn mẹn cắt tỉa tóc dài, trong lòng tính toán ngày mai nên hướng vị nào thần linh thỉnh giáo liên quan tới thành bang quản lý học vấn. Ảm vì chỉ ổng trước khi đi căn dặn còn tại bên hai, thật tốt hưởng thụ cuộc thịnh yến này, vương hậu của ta, mở mang kiến thức một chút thần linh thế giới. Trong lúc nàng đắm chìm ở trong suy nghĩ, lều vải rèm bị êm ái nhấc lên. Một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi ngược lại ánh trăng bắn ra vào đây, hình dáng trôi chảy mà lấp đầy làm cho người an tâm lực lượng cảm giác. Ảm mẹn trong lòng vui mừng, tưởng rằng chồng trước giờ trở về, trong mắt mỏi mệt nháy mắt bị ngạc nhiên tia sáng thay thế. Ảm vì chỉ ổng. Nàng đứng người lên, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được kích động, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Biên cảnh sự tình xử lý xong sao? Một kiện không có ý nghĩa ma sát nhỏ đã giải quyết. Người tới chậm rãi bước vào trong chướng đồng phòng, ánh trăng cuối cùng chiếu sáng hắn khuôn mặt. Gương mặt kia, đúng là Ảm Phi Chi ở mặt. Ảm mẹn trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ tan thành mây khói. Nàng mừng rỡ tiến ra đón, ta liền biết ngươi biết lo lắng ta, một cái người ở đây, ta quả thật có chút nhớ ngực của ngươi. Giả Ảm Phi Chi ổng, trên thực tế là rẻ ở hóa thân, thuận thế đưa nàng êm ái ôm vào trong ngực. Hắn ôm ấp ấm áp mà hùng hồn, mang theo nàng không gì sánh được quen thuộc về chồng đặc biệt khí tức. Nhưng mà cẩn thận phân biệt lời nói này khí tức bên trong tựa hồ hỗn tạp một tia kinh khủng cổ lao uy áp, nhưng ăn mẹn đắm chìm trong gặp lại cực lớn trong vui sướng, hoàn toàn không có chú ý tới cái này nhỏ xíu khác biệt. Vương hậu của ta, rẽ ở thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, bắt trước cảm phi chi ổng ngữ điệu, trời ạ ban đêm như thế mê người, mà ta chỉ nghĩ mau chóng trở lại bên cạnh ngươi. Bàn tay của hắn nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, hoạt động thông thạo mà thâm tình, giống như bọn hắn hôm qua mới vừa phân biệt. Ăn mẹn tại trong ngực hắn cọ sát, như cùng đi ngày nũng nịu, ngươi vốn là như vậy, vì ta quên đi tất cả, thế nhưng là biên cảnh sự vụ. So với những cái kia về mặt, ta càng để ý an nguy của ngươi. Zeus cúi đầu nhìn chăm chú nàng mỹ lệ khuôn mặt, huống hồ ta nghĩ ngươi, nghĩ tới ngươi dáng tươi cười, nghĩ tới ngươi thanh âm, nghĩ ngươi tại ta trong ngực ấm áp. Lời nói này là như thế ôn nhu thâm tình, ạt mẹn cảm động không thôi. Nàng ngẩng đầu lên, chủ động đưa lên bờ môi chính mình. Đây là một cái lấp đầy yêu thương hôn sâu, như là đi qua vô số cái ban đêm một dạng tự nhiên. Zeus đáp lại nhiệt tình của nàng, nhưng nụ hôn của hắn kỵ viễn siêu phàm nhân, mang theo thần linh ưu nhã cùng lực không chế, dễ dàng cướp đi hô hấp của nàng cùng lý trí. Ạt mẹn cảm thấy một hồi mê muội, thân thể không tự chủ được mềm hóa tại trong ngực của hắn. Nàng nhắm mắt lại mặc cho chính mình đắm chìm trong cái này, nàng tưởng rằng chồng trở về mỹ rượu trong buổi tối. Trong chướng đồng ngọn đèn chẳng biết lúc nào đã tắt, chỉ có ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua chướng màn khe hở, trên người bọn hắn ném xuống nhiều màu quang ảnh. Làm rẻ ở xếm ái đưa nàng đánh ngã tại phủ lên thật dày ra thú giường nằm bên trên lúc, ạt mẹn chỉ là xấu hổ nhắm mắt lại chờ đợi lấy chồng quen thuộc ôn nhu. Toàn bộ quá trình như cùng nàng trong trí nhớ bất kỳ một cái nào cùng chồng cùng chung ban đêm một dạng tốt đẹp. Rẻ cho thấy siêu phàm quan tâm cùng kỹ xảo, để ạt mẹn thể nghiệm đến trước nay chưa từng có vui vẻ. Nàng ôm thật chặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm yêu lời nói, hoàn toàn tin tưởng đây chính là nàng yêu chồng Ảm Phỉ Chỉ Ổng. Làm kích tình qua đi, Zeus vẫn như cũ duy trì Ảm Phỉ Chỉ Ổng bộ dáng, ôn nhu đất là nàng đắp kín tấm chăn, nhẹ vô về mái tóc dài của nàng. Nghỉ ngơi thật tốt, tình yêu của ta vợ. Trong âm thanh của hắn mang theo thỏa mãn lời biếng, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền cùng đi tham gia Aemi hôn lễ. Ảm mẹn tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê gật gật đầu, rất nhanh liền chìm vào ngọt ngào mộng đẹp. Trong động, nàng y nguyên coi là đêm qua cùng chồng cùng chung tốt đẹp gặp lại đêm. Zeus lặng lặng mà nhìn xem nàng điềm tĩnh mặt ngủ. Tấm kia cực giống Ảm Phỉ Chỉ Ổng trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Sát theo đó, thân ảnh của hắn như là dung nhập mực nước ao tích, vô thanh vô tức tiêu tán tại lều vải trong bóng tối, không có để lại một tơ một hào vết tích. Sáng sớm hôm sau, làm luồng thứ nhất kia nắng ban mai xuyên thấu lều vải khe hở, Ảm mẹn mơ màng tỉnh lại. Bên cạnh trống rỗng vị trí để nàng nao nao, nhưng lập tức nhớ tới đêm qua chồng nói phải dậy sớm xử lý một vài sự vụ, liền không nghĩ nhiều. Nàng duỗi lưng một cái, thân thể mặc dù cảm thấy mỏi mệt, nhưng trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có ngọt ngào cùng thỏa mãn. Nịt đúng giờ tới trước hầu hạ rửa mặt, nàng cặp kia thanh tịnh như suối ánh mắt bén nhạy bắt được vương hậu mặt mày tỏa sáng sắc mặt cùng hai đầu lông mày không thể che hết vui sướng. Vương hậu bệ hạ, ngài xem ra khí sắc cực dai. Vị này mỹ lệ một bên vì nàng trải vuốt tóc dài một bên tán thưởng, đêm qua nghỉ ngơi thật tốt sao? Phi thường tốt. Ảm mẹn trong mắt lóe ra hạnh phúc tia sáng, chồng của ta trước giờ quay lại, chúng ta vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Thật sự là quá là được. Các lý tư thác từ đấy lòng đất là nàng cao hứng, có thể vợ chồng đoàn tụ, xác thực có giá trị chúc mừng. Ảm mẹn tâm tình vui vẻ hưởng dụng bữa ăn sáng. Bên trong đôi mắt tràn ngập chờ mong, nàng thỉnh thoảng nhìn về phía cửa chướng đồng, nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng đợi Ảm Phỉ Chỉ Ổng lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Lúc buổi sáng, Ảm Mẹn quyết định ra ngoài đi một chút, hô hấp một cái không khí mới mẻ. Tại trong hoa viên bước chấm lúc, nàng gặp tới trước chào hỏi Adena. Nữ thần trí tuệ tầm mắt bén nhạy phát giác được Ảm Mẹn dị thường trạng thái. Ảm Mẹn vương hậu. Adena thanh âm hoàn toàn như trước đây yên lặng, ngài xem ra rất vui vẻ. Đúng vậy, Adena nữ thần. Ảnh mện trên mặt tràn ra nụ cười sáng lạ, chồng của ta Ảm Phỉ Chỉ Ổng đêm qua trước giờ quay lại, chúng ta vượt qua một cái tốt đẹp gặp lại đêm. Adena lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một cái. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, Ảm Phỉ Chỉ Ổng là bị khẩn cấp quân vụ triệu hồi Thebes, mà lại chỉ ít cần một ngày một đêm mới có thể xử lý hoàn tất. Nhưng là, nàng cũng không có trực tiếp chất vấn, chỉ là ôn hòa nói, kia thật là quá là được, bất quá, ngài xác định là Ảm Phỉ Chỉ Ổng bản thân sao?
Đương nhiên xác định.
Ảnh mện chuyện đương nhiên gật đầu, dung mạo của hắn, thanh âm của hắn, khí tức của hắn đều cùng ta trong trí nhớ giống nhau như lúc, trừ càng thêm vội vàng yêu thương, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Adena như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái, không nói gì nữa. Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau chuyển đến, Admen. Admen bỗng nhiên chuyển thần, làm nàng nhìn thấy hướng nàng đi tới Ảm Phỉ Chỉ Ổng lúc, cả người như bị sét đánh đứng thẳng bất động tại chỗ. Tấm kia nàng không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt bên trên tràn ngập mỏi mệt, gió bụi mệt mỏi căn bản không giống như là nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ảm Phỉ Chỉ Ổng. Nàng la thất thanh, thanh âm bên trong mang theo không dám tin run rẩy, ngươi không phải là cần phải. Ta xử lý xong biên cảnh khẩn cấp sự vụ, đi suốt đêm quay lại. Ảm Phỉ Chỉ Ổng xài bước đi hướng nàng, giang hai cánh tay muốn ôm ấp nàng, ta hứa hẹn qua muốn tại hôn lễ trước đuổi trở về, không nghĩ nhường ngươi thất vọng. Ngươi hắn mẹn đẩy hắn ra, trong mắt tràn ngập hoang mang, ngươi đêm qua không trở về.
Đêm qua?
Ảm Phỉ Chỉ Ổng sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, thân ái, ta đêm qua còn tại ngoài trăm dặm trong quân doanh. Câu nói này như là một đạo tiềm điện, nháy mắt bổ ra ảm mẹn trong đầu hết thảy mê vụ.
Không, không có khả năng.
Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Đêm qua
có người quay lại.
Hắn là ngươi.
Hắn nói biên cảnh sự tình đã giải quyết.
Ảm Phỉ Chỉ Ổng sắc mặt cũng thay đổi. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy thê tử thân sắc, nhìn thấy trong mắt nàng hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Là một cái chinh chiến nhiều năm chiến sĩ, hắn đối với nguy hiểm trực giác nói cho hắn, thê tử tao ngộ một loại nào đó đáng sợ lừa gạt.
Admen.
Thanh âm của hắn trở nên nghiêm túc lên, nói cho ta, đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Người kia dáng dấp ra sao?
Nói cái gì?
Admen run rẩy bờ môi, cố gắng nhớ lại lấy đêm qua mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn lớn lên cùng ngươi giống nhau như lúc, hắn nói biên cảnh sự tình đã giải quyết, nói hắn ngày đêm đi gấp đuổi trở về theo giúp ta. Nói đến đây, thanh âm của nàng bắt đầu nghẹn ngào, ta tưởng rằng ngạc nhiên, ta không có hoài nghi.
Ảm Phỉ Chỉ Ổng nắm thật chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh.
Người kia đối với ngươi làm cái gì? Thanh âm của hắn trầm thấp đến đáng sợ, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận.
Ảm mẹ nước mắt cuối cùng vỡ đê mà ra.
Nàng nhớ tới đêm qua những nàng đó tưởng rằng chồng ôn nhu bớt bè, nhớ tới những nàng đó tưởng rằng gặp lại kích tình triền miên, nhớ tới nam nhân kia sau cùng khẽ hôn cùng ôn nhu lời nói.
Hắn
cùng ta nàng vô pháp nói ra cái từ kia, chỉ có thể dùng tay run rẩy che gò má, ta coi là kia là ngươi.
Ảm Phỉ Chỉ Ổng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài.
Làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc, cặp kia màu lam xám trong con ngươi đã khôi phục lý trí, nhưng vẫn nộ cùng đau lòng lại càng thêm mãnh liệt.
Vương hậu của ta.
Hắn êm ái đưa nàng ôm vào trong ngực, thanh âm bên trong mang theo vô tận tự trách cùng áy náy, đây không phải là lỗi của ngươi. Ngươi không có làm sai bất cứ chuyện gì, là cái kia giảo hoạt ác ma lợi dụng ngươi đối ta yêu cùng tư niệm.
Ảm mện tại trong ngực hắn khóc, nước mắt thấm ướt hắn lồng ngực.
Nàng vì chính mình đêm qua ngây thơ mà xấu hổ, vì chính mình không có chút nào phòng bị mà tuyệt vọng. Nàng vậy mà tại nhất tư mật thời khắc, đem thân tâm của mình hoàn toàn giao phó cho một cái người ngụy trang, mà cái này người ngụy trang thậm chí khả năng căn bản không phải nhân loại.
Chúng ta nhất định phải tìm tới hắn.
Ảm Phỉ Chỉ Ổng vuốt ve mái tóc dài của nàng, vô luận hắn là ai, đều phải vì thế trả giá thật lớn. Nhưng mà, làm bọn hắn ý đồ hồi ức đêm qua cái kia Ảm Phỉ Chỉ Ổng càng nhiều chi tiết lúc, lại phát hiện ký ức trở nên mơ hồ không rõ.
Ta cảm giác cắn mẹ nước nở nói, đêm qua hết thảy đều giống như mộng cảnh một dạng tốt đẹp đến không chân thực.
Nàng căn bản nghĩ không ra xảy ra chuyện gì, cũng nhớ không nổi đến càng nhiều chi tiết, hết thảy đều giống như cách một tầng xa, nàng thấy không rõ vậy nhìn không thấu.
Có thể biến thành ta bộ dáng, còn nhường ngươi hoàn toàn nhận không ra, hắn nhất định không phải là đơn giản ra hỏa.
Ảm Phỉ Chỉ Ổng nói. Ảm mẹ nghe vậy sững sờ, cặp kia mỹ lệ ánh mắt sáng ngời bỗng nhiên trợ to, bởi vì một ít phỏng đoán, thanh âm của nàng đều trở nên có chút run rẩy, ý của ngươi là nói,
khả năng này không phải là phàm nhân.
Phải biết chúng ta bây giờ ở nơi nào.
Ảm Phỉ Chỉ Ổng thanh âm nặng nề, nơi này không phải thiếu thần linh.
Ảm mện sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, nàng biết rõ Ảm Phỉ Chỉ Ổng nói không sai.
Thần linh tại trên mặt đất rất khó gặp mặt, nhưng bây giờ, khắp nơi đều có.
Bởi vì hiện tại là tiên tri giả Tạ Lần cùng thánh khiết nữ thần săn bắn chủ bị hôn lễ trong lúc đó, toàn bộ ổ liễm phụ chúng thần đều đến nơi này, nói là đi ra ngoài tùy tiện đụng một tên đều là trước kia không gặp được thần linh cũng không đủ. Có thể biến hóa tướng mạo, lừa gạt thân mật người năng lực, thấy thế nào cũng không phải phàm nhân có thể có. Mà lừa gạt một phàm nhân, đối với thần linh đến nói, cũng bất quá là cực kỳ dễ dàng sự tình.
Nói cách khác, thần linh sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Ảm mện thống khổ nhắm mắt lại, bọn hắn làm sao có thể?
Ảm Phỉ Chỉ Ổng đem thống khổ thê tử ôm ấp đi vào, cho dù hắn hiện tại nội tâm đồng dạng không bình tĩnh, nhưng hắn còn là cố nén bi thương cùng phẫn hận, thấp giọng trấn an nói, không sao Ảm mện, đây không phải là lỗi của ngươi, chúng ta sẽ đem hắn tìm ra.
Nhưng là muốn làm sao tìm được đi ra?
Ảm mện không gì sánh được tuyệt vọng, ta căn bản không biết hắn là ai.
Nếu như hắn thật là một vị thần linh lời nói chúng ta càng không khả năng tìm ra hắn tới.
Ảm Phỉ Chỉ Ổng trầm mặc, bởi vì hắn không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này.
Thật lâu, hắn mới thanh âm trầm thấp nói, có lẽ chúng ta có thể đi hỏi một chút tiên tri giả.
Ảm mện nghe vậy sững sờ, ngón tay vô ý thức giảo gấp, vị kia Tạ Lần điện hạ sao, hắn sẽ biết sao? thiên tri giả không gì không biết. Ảm Phỉ Chỉ ổng thấp giọng nói, nếu như ngay cả hắn cũng không biết lời nói vậy trên thế giới này vậy không ai có thể biết rõ. Ảm Men trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu, thanh âm khàn khàn, tốt, chúng ta đi mời cầu tiền tri giả thay chúng ta làm chủ. Chương 161, Đố Kỵ Hệ Giả cũng muốn kết hôn. Chương 161, Đố Kỵ Hệ Giả cũng muốn kết hôn. Chúng ta thật cần phải đi quấy rầy vị kia vĩ đại tiên tri giả sao? Hắn ngay tại chủ bị hôn lễ của mình, chúng ta những phạm nhân này thống khổ, tại thần linh trong mắt có lẽ không có ý nghĩa. Ảm Men đầy mắt tuyệt vọng, trong lòng càng là lấp đầy bất an. Ảm Phỉ Chỉ ổng thì nắm chặt tay của vợ, thấp giọng nói, Tạ Lần Điện Hạ từ trước đến nay là nhất công chính, huống chi như đêm qua vị kia người ngụy trang thật sự là thần linh, trừ tiên tri giả, còn có ai có thể vì chúng ta công bố chân tướng? Ảm Men hít sâu một hơi, gật gật đầu. Bọn hắn cuối cùng không do dự nữa, đứng dậy đi tìm Tạ Lần, bởi vì bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nhưng lại tại hai người sắp tìm tới Tạ Lần thời điểm, một thân ảnh đi đầu ngăn ở trước mặt bọn hắn. Người tới là một vị đẹp đến nỗi người hít thở không thông nữ thần, mặt mũi của nàng đẹp đẽ xinh đẹp, ngũ quan càng là hoàn mỹ đến cơ hồ không chân thực. Ảm Men lập tức nhận ra nàng, Hệ Dạ, Ô Liễm Vũ địa vị cao nhất nữ thần một trong, lấy nó uy nghiêm, trung thành cùng đối với ngôn nhân thần thánh tính thủ hộ mà nổi tiếng. Nhưng giờ phút này, vị này nữ thần trên thân tản mát ra không phải là ngày xưa trang trọng, mà là một loại kiềm chế bất mãn cảm xúc. Hệ Dạ tầm mắt như thực chất đảo qua cái này đối với phàm nhân vợ chồng, một lát sau, tầm mắt của nàng dừng lại tại Ảm Men mặt tái nhợt bên trên. Thệ Bệ Vương hậu cùng Quốc Vương. Hệ Dạ thanh âm lộ ra uy nghiêm, ta đoán các ngươi là đến tìm tiên tri giả. Ảm Phỉ Chỉ ông lập tức không mình hành lễ, hoạt động tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ, tôn kính Hệ Dạ nữ thần, đúng vậy, chúng ta có một số việc cần thỉnh giáo Tạ Lần điện hạ. Hệ Dạ chậm rãi đến gần, nàng trường bào kéo tại phủ kín cánh hoa đường mòn bên trên, phát ra sản sạt nhẹ vang lên. Nhường ta đoán xem. Thanh âm của nàng giảm xuống, là vì đêm qua cái kia xâm nhập Ảm Men lều vài khách tới thăm, đúng không? Ảm Men hô hấp đột nhiên đình chỉ. Ngón tay của nàng nắm chặt Ảm Phỉ Chỉ ông cánh tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, móng tay cơ hồ muốn khảm vào chồng làn da. Ngài biết rõ. Thanh âm của nàng run rẩy cơ hồ không thành câu. Ta biết so ngươi tưởng tượng muốn nhiều, thân yêu hải tử. Thanh âm của nàng trở nên càng nhẹ, chỉ có gần trong gang tấc hai người có thể nghe rõ, dù sao, ta là hôn nhân cùng gia đình thủ hộ thần. Nàng dừng ở trước mặt bọn hắn, tầm mắt phức tạp quan sát lấy Ảm Men. Vị này thế gian vương hậu sát thực mỹ lệ phi phàm. Ngươi có một tấm làm cho người khó quên mặt, Ảm Men. Hệ Dạ thanh âm cơ hồ như là thở dài, khó trách hắn sẽ. Hắn là ai? Ảm Phỉ Chỉ ông đánh gãy Hệ Dạ lời nói, thanh âm của hắn đè nén lửa giận, mời nói cho chúng ta, tôn quý nữ thần, đêm qua ngụy trang thành ta lừa gạt thê tử của ta đến tột cùng là ai? Hệ Dạ không trả lời ngay. Nàng xoay người, nhìn về phía nơi xa ngay tại chủ bị hôn lễ khánh điện sân bãi. A hệ mỹ một bạc cung tiêu chí dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, hôn lễ trang trí đã trải rộng cho ạ mỗi một nơi hẻo lánh. Hệ Dạ ánh mắt trở nên u ám lên. Ta có thể nói cho các ngươi biết chân tướng. Hệ Dạ chậm rãi nói ra, tầm mắt vẫn dừng lại ở phía xa hôn lễ trang trí bên trên, thậm chí có thể giúp các ngươi tại chúng thần trước mặt lấy lại công đạo. Ảm Men cùng Ảm Phỉ Chỉ ổng trao đổi một cái ánh mắt cảnh giác. Ngài cần chúng ta làm cái gì? Ảm Phỉ Chỉ ổng thận trọng hỏi. Hệ Dạ đến gần mấy bước, hạ giọng, bảo đảm chỉ có ba người bọn họ có thể nghe được. Hôm nay, tại cuộc hôn lễ này bên trên, ta muốn các ngươi đứng lên, ngay trước hết thảy thần linh mặt, nói ra đêm qua phát sinh ở ngươi trong lều vải sự tình. Ảm Men hít sâu một hơi, sắc mặt của nàng từ trắng xanh chuyển thành trắng bệnh. Tại hết thảy thần linh trước mặt, tại Aemi trong hôn lễ. Đúng là như thế. Hệ Dạ ánh mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng, các ngươi muốn tại trong hôn lễ nói ra tên kia là ai? Ảm Phỉ Chỉ ổng trong mày, trực giác của hắn nói cho hắn chuyện này xa so với mặt ngoài xem ra phức tạp, ngài muốn lợi dụng chúng ta bi kịch đến phá hư cuộc hôn lễ này. Tại sao? Cái này cùng ngài có quan hệ gì? Hệ Dạ biểu lộ nháy mắt trở nên băng lãnh, cuộc hôn lễ này vốn cũng không nên cử hành. Tạ Lần là ta. Aemi dựa vào cái gì cùng ta cạnh tranh? Nàng cùng Tạ Lần liền hài tử đều sinh, kết quả trước cử hành hôn lễ thế mà là Aemi. Cái này khiến cao ngạo Hệ Dạ làm sao có thể tiếp nhận? Cho nên ngài muốn để chúng ta đảo loạn hôn lễ, xem như trả thù. Ảm Phỉ Chỉ ổng thanh âm cũng có chút run rẩy lên, dù cho này sẽ tổn thương vô tội Aemi nữ thần. Vô tội? Hệ Dạ cười lạnh, nàng không phải vô tội, nàng thậm chí một mực tại khiêu khích ta. Nàng không nguyện ý lại nói những thứ này, không kiên nhẫn nói, nghe, phàm nhân, ta có thể giúp các ngươi lấy được chính nghĩa, có thể nói cho các ngươi biết đêm qua cái kia người ngụy trang thân phận, nhưng các ngươi vậy nhất định phải viện trợ ta. Ảm Men cảm thấy một hồi mê muội. Nàng nguyên lai tưởng rằng có thể chưa từng lệnh không dựa vận mệnh chi thần nơi đó lấy được công chính phán đoán, lại không nghĩ rằng đầu tiên gặp phải là thử cầu lợi dùng bọn hắn thống khổ Hệ Dạ. Nếu như chúng ta cự tuyệt đâu? Ảm Phỉ Chỉ ổng trực tiếp hỏi. Hệ Dạ ánh mắt trở nên càng thêm nguy hiểm, như vậy các ngươi khả năng vĩnh viễn không cách nào biết rõ chân tướng. Dù cho Tạ Lần nói cho các ngươi biết là ai làm, các ngươi coi là liền có thể lấy được chính nghĩa sao? Đừng ngây thơ. Ảm Phỉ Chỉ ổng cùng Ảm Men rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, chói mắt ánh sáng vàng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào hoa viên trung ương, đánh gãy trận này nguy hiểm tiếp xúc. Ánh sáng vàng dần dần tiêu tán, như là tia nắng ban mai xua tan sương đêm, lộ ra rẻ ở cao lớn uy nghiêm thân ảnh. Nhưng cùng ngày xưa khác biệt chính là, giờ phút này vầng trán của hắn ở giữa mang theo một tia hiếm thấy khẩn trương. Hệ Dạ, tôn quý nữ thần. Rẻ ở thanh âm như lôi đỉnh trầm thấp, ta cảm giác được ngươi ở đây cùng phạm nhân trò chuyện, có gì cần ta viện trợ sao? Hệ Dạ xoay người, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Viện trợ? Ngươi cần viện trợ chính là những phạm nhân này. hoặc là chuẩn xác hơn nói, ngươi cần vì chính mình đem qua hành vi làm ra giải thích. Zeus con ngươi có chút co vào, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, kia là thần vương vốn có thông dong cùng uy nghiêm, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, tôn quý nữ thần. Hệ Già nghe vậy cười lạnh, ngươi cho rằng ta không biết? Ngươi cho rằng ngươi biến hóa hình dáng tướng mạo trò vật có thể giấu giếm được con mắt của ta? Zeus, ta thủ hộ hôn nhân, ta có thể xem thấu hết thảy ngụy trang. Zeus sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn nhìn thoáng qua án men cùng ám vị trí ông, cái này đối với phạm nhân vợ chồng chính khiếp sợ nhìn xem trận này thần linh ở giữa tranh chấp. Án men nhất là như thế, làm nàng nhìn thấy Zeus lúc, một loại nào đó trí nhớ mơ hồ bắt đầu ở trong óc nàng thức tỉnh. Cái kia thân hình cao lớn, cái kia đặc thù uy áp. Zeus hít sâu một hơi, đến gần Hệ Già, hạ giọng, chúng ta có thể tự mình thảo luận chuyện này, không cần tại phạm nhân trước mặt. Tại sao không? Hệ Già lại lần nữa cười lạnh, để bọn hắn biết rõ chân tướng, làm cho tất cả mọi người đều biết ổ liệm hủ thần vương là như thế nào lạm dụng quyền lực, ngụy trang thành chồng của người khác, xâm phạm thế gian nữ tử. Ngươi đã dám làm ra chuyện như vậy, cũng đừng trách ta lợi dụng, dù sao cuộc hôn lễ này hỏng bét xong, không phải sao? Không bằng hủy được rồi. Lời này vừa nói ra, Ản Mện sắc mặt trở nên càng thêm trắng xanh, nàng rốt cuộc minh bạch đêm qua cái kia người ngụy trang, vậy mà là vua của chúng thần Zeus. Phát hiện này để nàng cơ hồ đứng không vững, hai chân như nhũn ra, nếu không phải Ảm Phỉ Chỉ Ổng chăm chú bị nàng, nàng khả năng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ảm Phỉ Chỉ Ổng sắc mặt vậy xanh xám, nắm đấm của hắn nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Nhưng lý trí nói cho hắn, đối mặt thần vương, phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào, thậm chí khả năng mang đến tai họa ngập đầu. Thebes chỉ là một cái tiểu thành bang, Zeus chỉ cần một đạo thiểm điện, liền có thể để nó hóa thành đất khô cằn. Zeus nhìn thấy Ant-Man phản ứng, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ mặt phức tạp, có một chút áy náy. Nhưng rất nhanh, xem như thần vương uy nghiêm cùng tính toán chiếm cứ hướng đầu gió. Hắn nhất định phải khống chế cục diện, không thể nhường chuyện này ảnh hưởng đến hôn lễ, càng không thể nhường nó tại chúng thần trước mặt lộ ra ánh sáng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, bảo đảm không có cái khác thần linh tại phụ cận. Sau đó hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo màu vàng màn sáng theo mặt đất dâng lên, đem bốn vị bao phủ trong đó, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Màn sáng nội bộ tinh đến lạ thường, liền gió nhẹ thanh âm đều biến mất, chỉ có tiếng hít thở của bọn họ cùng tiếng tim đập tại trong yên tĩnh hồi vang. Nghe, Zeus thanh âm tại cách âm bình chướng bên trong trở nên dị thường rõ ràng, ta biết ta phạm sai lầm, ta thừa nhận, đêm qua là ta ngụy trang thành ám phỉ chỉ ông, tiến vào ăn mèn lều bài. Trực tiếp thừa nhận để ăn mèn hít một hơi lãnh khí, mặc dù đã đoán được, nhưng chính thai nghe được xác nhận vẫn như gặp phải trọng kích. Zeus tiếp tục nói, lần này thanh âm của hắn càng thêm cần thiết, nhưng nếu như ngươi để chuyện này tại Aemi trong hôn lễ làm lớn chuyện, bị tổn thương không chỉ có là danh dự của ta, còn có toàn bộ ổ liềm của uy nghiêm. Hệ Giả cắn môi dưới, không nói gì. Zeus thấy Hệ Giả có lay động, tiếp tục nói, mà lại, ta lần cùng Aemi hôn lễ là sự an bài của vận mệnh, nếu như ngươi phá hư nó, có thể sẽ gây nên hậu quả không thể biết trước, ngươi cùng ta lần tương lai, cũng có thể là bởi vậy chịu ảnh hưởng. Câu nói này tinh chuẩn đánh trúng Hệ Giả sợ nhất sợ cùng khát vọng. Vậy ta hôn lễ đâu? Hệ Giả thanh âm bên trong đè nén phẫn nộ, Aemi nàng dựa vào cái gì? Zeus nghe vậy thở dài, hắn thậm chí bắt đầu may mắn chính mình đối với hống nữ thần đã là xe nhẹ được quen, chí ít hoàn toàn có thể ứng phó cục diện trước mắt. Ta hướng ngươi thề, Hệ Giả. Zeus thanh âm trang nghiêm mà hùng hồn, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Hệ Giả, ta sẽ vì ngươi cùng Tạ Lần tổ chức một trận càng thêm long trọng hôn lễ. Tuyệt đối so bất luận cái gì nữ thần, bao quát cả Aemi hôn lễ đều muốn hùng vĩ, đều muốn huy hoàng, toàn bộ Olimp phụ đều sẽ vì các ngươi chúc mừng, hết thảy thế gian vương quốc đều biết dâng lên cống phẩm, nhân loại đem truyền tụng ngàn năm, chính là vô tiền khoáng hậu thịnh điện. Hệ Giả ánh mắt lấp lóe không yên, ngươi thề? Lấy sông sở tịch danh nghĩa. Lấy sông sở tịch danh nghĩa thề. Zeus trang nghiêm nói, thanh âm của hắn tại cách âm bình chướng bên trong quanh quẩn, mang theo thần thánh lực ước thúc, chỉ cần ngươi viện trợ ta thích đáng xử lý trước mắt chuyện này, không để nó ảnh hưởng hôm nay hôn lễ chuẩn bị cùng ngày mai khánh điện, ta liền bảo đảm Tạ Lần cùng hôn lễ của ngươi sẽ thành vĩnh hằng truyền tụng tịch điện. Ta sẽ đích thân thuyết phục Tạ Lần, ta sẽ để cho hết thảy thần linh đều có mặt, ta sẽ để cho nhân loại xây dựng hành vị nhất thần miếu đến kỷ niệm các ngươi kết hợp. Hệ Giả trầm mặc thời gian rất lâu, ánh mắt của nàng tại Zeus thành khẩn mặt cùng ăn mện trắng xanh dung nhan tầm đó dao động. Cuối cùng, nàng chậm rãi gật đầu. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Zeus nói, ta có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi tâm tâm niệm niệm nguyện vọng, cam đoan ngươi so Aemi càng thêm vinh quang gả cho Tạ Lần, nhường ngươi hôn lễ trở thành hết thể nữ thần ao ước hôn lễ. Zeus nhìn xem Hệ Giả, từng chữ nói ra lặp lại, nhưng ta có một cái điều kiện. Hệ Giả chậm rãi híp mắt lại, nàng nhìn xem Zeus, đáy mắt bất mãn không che giấu chút nào, nhưng Zeus đối nàng lời hứa lại quả thật làm cho nàng động tâm. Điều kiện của ngươi là cái gì? Hệ Giả cuối cùng vẫn là hỏi, nàng quyết định trước nghe một chút lại nói. Nếu như ăn mẹn có hài tử, ta cần ngươi vì cái này hài tử cho bú. Zeus nói. Hệ Giả theo bản năng nhìn về phía mỹ lệ lại trắng xanh ăn mẹn vương hậu, lại phát hiện nàng cùng ám phỉ chỉ ông không phát ra gì, hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghe thấy Zeus lời nói. Zeus hẳn là che đậy cảm giác của bọn hắn, đây đối với thần vương đến nói còn là quá đơn giản. Tại sao phải ta cho bú? Hệ Giả hỏi. Zeus xét sau chuyện này, xem như phỉ nhiều nữ thần Hệ Giả lúc này mới chú ý tới, ăn mẹn khí tức trên thân tựa hồ là có chút khác biệt. Kia là mới sinh mệnh tại dựng dục khí tức, mà lại sinh mệnh lực như thế cường hãn, không hề nghi ngờ là Zeus huyết mạch. Bởi vì ăn mẹn chưa hẳn chịu nuôi dưỡng đứa bé này. Zeus thở dài, nàng tất nhiên sẽ từ bỏ đứa bé này. Hệ Giả lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đồng thời trong lòng xem thường. Liên cái này tiếp xúc ngắn ngủi đến xem, ảm vị chỉ ông cùng ăn mẹn hai vợ chồng này tình cảm hiển nhiên vô cùng tốt,
Rẻ ở nếu như không biến thành ám phỉ chỉ ông thậm chí đều không thể đáp thủ. Dưới loại tình huống này, ạt mẹn chịu nhục sinh ra hải tử, nàng nguyện ý quản mới là lạ chứ, chỉ sợ là ước gì đem cái này chính mình chịu nhục chứng cứ ném xa xa mới tốt. Nhưng Rẻ ở không thể nhìn huyết mạch của mình như thế phiêu bạn, lúc này mới có này nói một chút. Về phần tại sao lựa chọn chính mình cho bú, mà không phải Rẻ ở chính mình những cái kia thê tử như lệ tỏ những người kia, đương nhiên là bởi vì hệ dạ là sinh dục phong phú tha nữ thần, nàng sữa tươi đối với trẻ nhỏ đến nói là nhất dinh dưỡng đồ vật. Cái này bán thần hải tử, nếu như may mắn có thể nàng cho bú, ngày sau thành tựu nhất định bất phàm, Zeus cũng sẽ không cần lo lắng hắn không có mâu thân chiếu cố mà trước giờ chết non. Thật đúng là tính toán thật hay. Nhưng hệ dạ lại không định đáp ứng. Ta có thể nuôi dưỡng hắn, nhưng ta sẽ không cho khác ta sữa tươi. Hệ dạ nói, chỉ có hải tử của ta mới có thể có tư cách nhường ta cho bú. Zeus nghe vậy gật gật đầu, hiển nhiên cũng không có quá ngoài ý muốn, dù sao hệ dạ lòng dạ hẹp hòi mọi người đều biết. Dù sao hắn mục đích cũng đã đạt tới, đứa bé này có người dưỡng là được, mà lại hệ dạ đến dưỡng, đứa bé này về sau tất nhiên không kém, cái này đủ. Nghĩ đến cái này, Zeus cũng là quả quyết nói, vậy liền quyết định như thế, ta giúp ngươi thuyết phục Tạ Lận, cho ngươi long trọng nhất hôn lễ, ngươi giúp ta giải quyết chuyện này. Hệ dạ gật gật đầu. Chương 162, hôn lễ kết thúc hoàn mỹ. Chương 162, hôn lễ kết thúc hoàn mỹ. Zeus rời khỏi, giống như hắn lúc đến như thế, đột nhiên xuất hiện lại lặng yên không một tiếng động. Phàm nhân. Hệ dạ nhìn về phía ăn mèn cùng ám vị trí ổng, thanh âm của nàng yên lặng rất nhiều, nhưng y nguyên mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, hiện tại các ngươi biết rõ, đêm qua tiến vào ngươi lều bài, chính là thần vương Zeus. Mặc dù đã đoán được khả năng này, nhưng làm chân tướng bị như thế trực tiếp, như thế không có chút nào che lấp nói ra lúc, ạt mẹn vẫn cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Tầm mắt của nàng mơ hồ, trong lỗ tai vang lên ong ong, đầu gối như nhũ ra. Tại sao? Thanh âm của nàng không ngừng run rẩy, tại sao một vị thần vương muốn làm loại sự tình này? Tại sao phải dùng loại này lừa gạt phương thức? Hắn có được vô thượng quyền lực, hắn có thể lấy được bất luận cái gì hắn muốn. Tại sao phải ngụy trang thành chồng của ta? Tại sao phải như thế nhục nhã ta? Nhục nhã ám phỉ chỉ ông. Hệ dạ nhìn chăm chú này đôi phàm nhân vợ chồng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Trong ánh mắt kia có đối với rẻ ở lỗ mãng hành vi xem thường, có đối với chính mình bị cuốn vào trận này bê bối bất mãn, nhưng có lẽ cũng có một tơ cơ hồ khó mà phát giác đồng tình. Tại sao? Hệ dạ lặp lại ăn mẹn vấn đề, thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng, bởi vì rẻ ở là thần vương, cho nên hắn tự nhận là có thể tùy tâm sử dụng. Bởi vì ngươi là trong mắt của hắn thế gian đẹp nhất nữ tử một trong, cho nên hắn muốn ngươi. Ăn mẹn nước mắt cuối cùng tràn mi mà ra, khuất nhục lại bất lực. Ảm vị chỉ ông ôm thật chặt thế tử, nét mặt của hắn theo lúc ban đầu phẫn nộ dần dần chuyển thành một loại thật sâu bất lực. Đối mặt đua của chúng thần, phản kháng tựa hồ là phí công. Nhưng các ngươi cũng không phải không có chút nào lựa chọn. Hệ dạ thanh âm đột nhiên trở nên nu hòa chút, nàng đến gần mấy bước, ta có thể viện trợ các ngươi, lấy hôn nhân chi thần danh nghĩa. Ảm mèn nâng lên hai mắt đẫm lệ, nghi hoặc nhìn qua hệ dạ, ngài có thể làm cái gì? Hắn là thần vương. Chính là bởi vì hắn thần vương thân phận, có một số việc mới không thể đem ra công khai. Hệ dạ nhẹ giọng nói, ánh mắt của nàng trở nên sâu xa, Zeus đã hướng ta cam đoan, hắn sẽ vì đem qua hành vi trả giá thật lớn. Hắn sẽ không cho các ngươi đền bù, nhưng hắn biết đền bù vương quốc của các ngươi, bảo hộ thể bẹt khỏi bị chiến loạn cùng tai họa. Ảm vị chi ổng trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, đại giới là cái gì? Chúng ta phải bỏ ra cái gì đại giới? Trầm mặc. Hệ dạ trực tiếp nói, hôm nay tại ạ hệ mỹ cùng Tạ Lận trong hôn lễ giữ yên lặng, không tại chúng thần trước mặt vạch trần chân tướng, không phá hư của hôn lễ này. Ảm mèn thân thể run rẩy lên, ngài yêu cầu ta, ẩn tàng ta khuất đủ. Ta yêu cầu ngươi vì ngươi vương quốc, vì ngươi tương lai hải tử suy nghĩ. Hệ dạ thanh âm trở nên càng thêm kiên định, ngẫm lại xem, nếu như ngươi công khai vạch trần Zeus tội ác, Thebes sẽ tao nổ cái gì? Zeus có thể sẽ tự mình phá hủy các ngươi thành bang, hoặc là trong tương lai 5 tháng bên trong tùy ý thai họa giáng lâm. Nhưng nếu như các ngươi giữ yên lặng, hắn sẽ ban cho Thebes phồn bình cùng bảo hộ. Hệ dạ dừng lại một lát, nói bổ sung, mà lại, Zeus còn hướng ta cam đoan, nếu như đêm qua hành vi mang đến hải tử, đứa bé kia sẽ đạt được bảo hộ cùng bồi dưỡng, sẽ không trở thành không chỗ nương tựa cô nhi. Án mèn tủi hạ ý thức xoa lên phần bụng, sắc mặt của nàng càng thêm trắng xanh. Hải tử, Zeus hải tử. Khả năng này để nàng cơ hồ muốn mất đi. Ta không muốn đứa bé này. Nàng lẩm bẩm nói, nếu quả thật có. Ta hiểu. Hệ giả ngữ khí ngoài ý liệu ôn hòa, nhưng hải tử là vô tội. Ta có thể hứa hẹn, nếu như đứa bé kia ra đời, ta sẽ đích thân vì hắn tìm kiếm thích hợp nuôi dưỡng người, bảo đảm hắn bình an lớn lên, sẽ không trở thành người gánh nặng hoặc sỉ nhục biểu tượng. Ảm phi chi ông biểu lộ thống khổ không chịu nổi. Xem như một tên chiến sĩ cùng quốc vương, hắn khát vọng chính nghĩa, khát vọng vì chính mình cùng thê tử chịu đến vũ nhục báo thù. Nhưng xem như kẻ thống trị, hắn nhất định phải vì hắn con dân cân nhắc. Ngài có thể bảo chứng Zeus biết thực hiện hứa hẹn sao? Hắn cuối cùng hỏi, thanh âm khàn giọng. Hệ dạ khỏe môi hiện ra một tia cười lạnh, hắn lấy sông sở tịch danh nghĩa phát thể, cho dù là thần vương, cũng không dám vi phạm như thế lời thề. Chúng ta kỳ thật không được chọn, không phải sao? Ảm mèn nhẹ giọng nói, kia là thần vương a. Hệ dạ có chút gật đầu, lần thứ nhất đối với vị này phàm nhân vương hậu lộ ra một tia chân chính, cơ hồ có thể nói là đồng tình biểu lộ. Đúng là như thế, cho nên hiện tại, nói cho ta quyết định của các ngươi. Ảm phi chi ổng cùng Ảm mèn đối mặt thật lâu. Tại chồng trong mắt, Ảm mèn nhìn thấy thống khổ, nhưng vậy nhìn thấy lý trí. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, chuyển hướng hệ dạ, chúng ta tiếp nhận ngài đề nghị, nhưng mời cam đoan thể bẹt phồn bình cùng an toàn, cam đoan cái kia khả năng tồn tại hải tử sẽ không trở thành gánh nặng cho ta. Hệ dạ gật gật đầu, lựa chọn sáng suốt, ta biết bảo đảm hắn phát ra lời thề. Về phần hiện tại, theo ta cùng đi tham gia hôn lễ đi. Theo hoàng hôn tới gần, toàn bộ xây mới thành chỗ bị trang trí đến như là một ảo chi cảnh. Theo cửa thành đến hoàng cung con đường hai bên, khắp nơi đều điểm xuyết lấy từ ả hệ mì nhóm nữ tế thi tự tay bệnh nguyện quế cảnh vòng. Tại thành thị trung ương trên quảng trường, một tòa lâm thời xây dựng thần thánh tế đàn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tế đàn từ thuần trắng đá cẩm thạch chế thành, mặt ngoài điêu khắc bãi săn cảnh cùng trăng non đồ án, đây đều là ả hệ mì biểu tượng. Chúng thần lần lượt đến, mỗi vị thần linh đến đều nương theo lấy một hồi kỳ quan. Họ xây đồn lái hải mã kéo chiến xa theo trong biển dâng lên, hắn bên trên trường bảo còn nhỏ xuống lấy chân châu giọt nước. Đệ mở tờ cơi từ lúa mì bệnh mà thành xe ngựa giáng lâm, nàng đi qua địa phương, đóa hoa trước giờ nở rộ. Apollo lái hắn chiến xa mặt trời xẹt qua chân trời, ở trên bầu trời lưu lại một đạo màu vàng quy tích. Hệ giả đã thay đổi một thân càng chính thức lễ phục, nàng đứng tại một chỗ trên đài cao, nhìn chăm chú lần lượt đến chúng thần, biểu lộ yên lặng đến cơ hồ nhìn không ra nội tâm bận sóng. Ant-Man cùng ám phỉ chỉ ông vậy thay đổi thể bệt vương thất trang phục chính thức. Mỹ lệ Ant-Man trên mặt thi hành thật mỏng hồng, che giấu sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt bi thương vẫn mơ hồ có thể thấy được. Nhớ kỹ, tại bọn hắn sắp tiến vào chủ hội trường lúc, hệ giả một lần cuối cùng thấp giọng nhắc nhở, các ngươi hiện tại là thể bệt vương cùng hậu, là thụ mời tham gia thần thánh hôn lễ khách quý, duy trì tôn nghiêm, ô liễm vụ biết nhớ kỹ các ngươi khắc chế. Ant-Man gật gật đầu, ngón tay của nàng nắm chặt ám phi chi ổng cánh tay. Đến lúc cuối cùng một tuyến trời chiều chìm vào đường chân trời, màu trắng bạc ánh trăng từ trên trời giáng xuống lúc, hôn lễ chính thức bắt đầu. Thánh khiết dưới ánh trăng, một vệt sáng chậm rãi rơi, dần dần ngưng tụ thành ả hệ mỹ thân ảnh. Nữ thần săn bắn đêm nay trang phục cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt, nàng người mặc một bộ từ ánh trăng dệt thành áo cưới, theo động tác của nàng hiện ra ánh sáng dịu dịu choáng. Tóc của nàng không còn giống như thường ngày đơn giản như vậy buộc lên, mà là bị tỉ mỉ bệnh thành phức tạp bím tóc, phía trên điểm xuyết lấy nho nhỏ ngân nguyệt cùng hình trăng non hình dáng bảo thạch. Trong tay nàng không có lấy cung tiễn, mà là bưng lấy một chùm từ hoa sen bạc, hoa hồng trắng tạo thành bó hoa. A hệ bị khuôn mặt vẫn như cũ mỹ lệ mà thanh khiết, giờ phút này khỏe miệng của nàng hơi dương lên, trong mắt lóe ra chờ mong cùng hạnh phúc kia sáng. Làm nàng chậm rãi đi hướng tế đàn lúc, dưới chân bãi cỏ tự động tách ra màu bạc trắng đóa hoa, hình thành một đầu lâm thời thẳng hoa. Gần như đồng thời, một đạo khác tia sáng xuất hiện tại tế đàn một chỗ khác. Kia là màu vàng ánh sáng, lại không giống hạ bổ lộ như vậy trước mắt, mà là nhu hòa, mang theo mệnh định khí tức tia sáng. Ta lần theo tia sáng bên trong đi ra, sự xuất hiện của hắn gây nên một hồi rất nhỏ tán thưởng. Vị này vận mệnh chi thần lần thứ nhất từ bỏ hắn cái kia thân vạn năm không đổi áo bào trắng, đổi thành một kiện giản lược mà ưu nhã màu vàng trường bào. Mái tóc dài của hắn bị cẩn thận buộc ở sau, lộ ra hình dáng rõ ràng khuôn mặt. Tạ Lần dung mạo cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tuấn mỹ, lại có một loại đặc biệt lực hấp dẫn, đó là một loại lắng động vô số năm tháng trí tuệ trầm ổn khí chất, một loại nhìn thấu vạn vật bản chất sâu xa ánh mắt. Làm Tạ Lần tầm mắt rơi vào đi hướng hắn ả hệ mỉ trên thân lúc, hắn xưa nay yên lặng trên mặt hiện ra một cái chân thành mà ấm áp mỉm cười. Giờ khắc này, cho dù là những cái kia đối với trận này hôn nhân cầm giữ lại thái độ thần linh, cũng không thể không thừa nhận giữa hai người tồn tại một loại nào đó khắc sâu liên kết. Hệ giả đứng tại xem lễ thần linh hàng trước nhất, nét mặt của nàng khống chế được vô cùng tốt, chỉ có nắm chặt cán quạt đốt ngón tay có chút trắng bệnh tiết lộ cảm xúc trong đáy lòng. Nàng nhìn xem Tạ Lần hướng ả hệ mỹ vươn tay, nhìn xem ả hệ mỹ đem tay của mình để vào lòng bàn tay của hắn, một luồng chua xót tư vị ở trong lòng lan tràn. Nhưng nàng nhớ tới rẻ ở hứa hẹn, nhớ tới tương lai trận kia thuộc về mình, càng lòng trọng hơn hôn lễ. Ý nghĩ này giống như một tề cường tâm châm, để nàng thẳng tắp lưng, duy trì lấy nữ thần vốn có đoan chính dáng vẻ. Chủ trì hôn lễ chính là Hetia, nhà bếp cùng gia đình nữ thần. Nàng đứng tại trước tế đàn, trong tay bưng lấy một chùm thiêu đốt thánh hỏa. Chúng ta tụ tập ở đây. Hetia thanh âm yên lặng mà trang nghiêm, truyền khắp toàn bộ hôn lễ sân bãi, chứng kiến hai vị bất hủ giả kết hợp. Aemi, trăng non cùng đi săn kẻ thủ hộ, Tạ Lần, vận mệnh cùng thời gian đệ công, tại chúng thần cùng phàm nhân chứng kiến phía dưới, các ngươi đem lẫn nhau sinh mệnh bệnh cùng một chỗ, như là ánh trăng cùng ngôi sao cùng hưởng bầu trời đêm. Aemi cùng Tạ Lần mặt đối mặt đứng thẳng, bọn hắn tay vẫn đem nắm. Bên trên tế đàn thánh hỏa tại giữa hai người nhảy vọt, tỏa ra bọn hắn chuyên chú khuôn mặt. Hệ giả nghe những thứ này lời thề, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng một phương diện đấu kỵ ả hệ mỹ thời khắc này hạnh phúc, một phương diện khác lại nhịn không được tưởng tượng chính mình đứng tại vị trí kia, nghe Tạ Lần đối nàng ưng thuận lời thề tình cảnh. Lời thề kết thúc sau, hệ tỷ ả đem thánh hỏa chia hai đóa nhỏ bé hỏa diễm, phân biệt đưa cho ả hệ mỹ cùng Tạ Lần. Để cái này thánh hỏa chứng kiến các ngươi lời thề, để nó tinh khiết chiếu sáng các ngươi cộng đồng lữ trình. Hai vị thần linh tiếp nhận hỏa diễm, đưa chúng nó một lần nữa hợp hai làm một. Làm hỏa diễm dung hợp lúc, bộc phát ra một hồi chói mắt màu bạch kim tia sáng, hào quang ngút trời mà lên, ở trong trời đêm nở rộ thành vô số lấp lóe điểm sáng. Đây là nghi thức hoàn thành tín hiệu, chúng thần bắt đầu tiến lên chúc phúc người mới. Apollo cái thứ nhất đi lên trước, hắn ôm ấp tỷ tỷ của mình, sau đó hướng Tạ Lần vươn tay, chiếu cố tốt nàng. Thái Dương thần thanh âm bên trong hiếm thấy không có hài hước, mà là chân thành tha thiết lo lắng. Ta biết nàng đủ cường đại, không cần bảo hộ, nhưng dù vậy, ta rõ ràng. Tạ Lần nhẹ nhàng nắm chặt Apollo tay, nàng là tự do, nhưng vĩnh viễn sẽ không cô độc. Apollo thỏa mãn gật đầu, lùi sang một bên. Sau đó là Athena, nữ thần trí tuệ đưa tặng một đôi cú mèo hình dáng bằng bạc trong ngực. Nguyện trí tuệ chỉ dẫn các ngươi cộng đồng con đường. Nàng nói, nguyện rõ ràng phán đoán chiếu sáng mỗi một cái lựa chọn. Hệ vệ tủ chống đẹp đẽ kim loại gậy chống đi lên trước, hắn đưa tặng lễ vật là một đôi tỉ mỉ rèn đúc dao găm. Họ xây đồn mang đến hai viên chân châu nội bộ tựa hồ có nhỏ bé biển cả đang lưu động. Mỗi vị thần linh đều đưa lên chúc phúc cùng lễ vật, trang diện long trọng mà thần thánh. Hệ giả chờ đợi, thẳng đến đại đa số thần linh đều đã chúc phúc hoàn tất, mới chậm rãi đi lên trước. mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Chúng thần biết rõ Hệ Dạ cùng Tạ Lần tầm đó đồng dạng có khế ước, biết rõ cuộc hôn lễ này đối nàng ý vị như thế nào. Không khí tựa hồ ngưng kết chờ đợi lấy phản ứng của nàng. Hệ Dạ dừng ở A Hệ Mị cùng Tạ Lần trước mặt, nét mặt của nàng yên lặng như đầm sâu. Một lát trầm mặc sau, nàng mở miệng, thanh âm rõ ràng mà trang trọng, "A Hệ Mị, đi săn cùng trăng non nữ thần, ta thưởng thức ngươi độc lập cùng lực lượng." Hệ Dạ nói, ánh mắt của nàng nhìn thẳng A Hệ Mị cùng Tạ Lần, "Tạ Lần, vận mệnh chi thần, ta tôn trọng trí tuệ của ngươi cùng công chính." Nàng dừng lại một chút, phản phất tại lựa chọn thích hợp từ ngữ, "Ta, Hệ Dạ, gia đình cùng hôn nhân kẻ thủ hộ, ban thưởng các ngươi lời chúc phúc của ta." Nàng theo trên cổ tay chút bỏ một cái đẹp đẽ kim thủ vòng tay, "Nguyện phần lễ vật này nhắc nhở các ngươi, cho dù là tự do nhất linh hồn, vậy có thể tại lẫn nhau bên trong tìm tới thuộc về. Phần này chúc phúc vượt quá rất nhiều thần linh đoạn trước." Bọn hắn nguyên bản dự tính chính là Hệ Dạ lãnh đạm hoặc mịt mờ bất mãn, mà không phải như thế trang trọng mà khẳng khái chúc phúc. A Hệ Mị hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng lưu nhã tiếp nhận lễ vật, hướng Hệ Dạ có chút gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Tạ Lần nhìn xem Hệ Dạ, ánh mắt của hắn phức tạp, hắn nhẹ giọng nói ra, "Cảm ơn ngươi, Hệ Dạ, lời chúc phúc của ngươi đối với chúng ta ý nghĩa to lớn." Hệ Dạ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chuyển thân trở lại vị trí của mình. Chỉ có nhạy bén nhất người quan sát mới có thể chú ý tới, tại nàng xoay người nháy mắt, trong mắt lóe lên một tia lệ quang. Chúc phúc nghi thức kết thúc sau, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Trai Ả Vương thất vì trận này thần thánh hôn lễ chuẩn bị yến hội long trọng, trên bàn dài bày đầy đến từ các nơi trên thế giới sơn hào hải vị đẹp soạn. Chúng thần dựa theo địa vị cùng quan hệ an vị. A Hệ Mị cùng Tạ Lần ngồi tại chủ vị, A Hệ Mị bên người ngồi nàng nhóm nữ tế ti cùng thân cận tiên nữ nhìn, mà Tạ Lần bên người thì ngồi mấy vị ít làm người biết nhưng tương tự cổ lao thần linh, bao quát cái kia ba vị cơ hồ chưa từng lộ diện vận mệnh nữ thần. Hệ Dạ được an bài tại ghế khách quý, cùng Athena, Aphrodite mấy chủ yếu nữ thần ngồi cùng bàn. Aphrodite thỉnh thoảng hướng Hệ Dạ ném đi ý tứ sâu xa tầm mắt, tình yêu và sắc đẹp nữ thần hiển nhiên đối với Hệ Dạ đêm nay biểu hiện lấp đầy hiếu kỳ, nhưng Hệ Dạ từ đầu tới cuối duy trì lấy ưu nhã dùng cơm dáng vẻ, không có cho Aphrodite bất luận cái gì tìm hiểu cơ hội. Aphrodite liền đi quan sát Athena, nhưng Athena càng thêm lãnh đạm, liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái. Aphrodite tự giác không thú vị, cũng liền lười nhắc lại quan sát hai vị này đồng dạng cùng Tạ Lần quan hệ không ít nữ thần. Yến hội tiến hành đến một nửa lúc, Apollo cầm lấy hắn thất huyền cầm, bắt đầu đàn tấu một bài hôn lễ thơ ca tụng. Theo âm nhạc, chín vị nữ thần sẽ bắt đầu nhảy múa, các nàng dáng múa ưu nhã mà thần thánh. Sau đó, chúng thần vậy nhao nhao gia nhập vũ hội, bọn hắn vây quanh Tạ Lần cùng Aemi, không bị mất ra chúc phúc. Hệ Dạ lặng lặng quan sát, trong tay chén vàng đã hồi lâu không động. Nàng nhìn xem Tạ Lần nhẹ tay đặt ở Aemi bên hông, nhìn xem Aemi tín nhiệm theo hắn dẫn đạo, tâm tình trong lòng giống như thủy triều chập trùng. "Ngươi không khiêu vũ sao, Hệ Dạ?" Một cái giọng ôn hòa ở bên cạnh vang lên. Hệ Dạ quay đầu, phát hiện Đệ Mở Tờ đứng tại nàng bên cạnh, nữ thần trong mắt lấp đầy đồng tình. "Có lẽ sau đó." Hệ Dạ nhẹ giọng trả lời. Đệ Mở Tờ tại bên người nàng ngồi xuống, "Ta biết cái này không dễ dàng." Nhìn xem hắn cùng người khác, "Đây là chính ta lựa chọn." Hệ Dạ đánh gãy nàng, thanh âm yên lặng đến cơ hồ lãnh đạm, "Chúng chi ta biết cuối cùng, ta cũng biết đứng tại vị trí kia." Đệ Mở Tờ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Hệ Dạ tay, "Ngươi so ta kiên cường, ta mất đi con gái lúc, toàn bộ thế giới đều lâm vào trời đông, mà ngươi, mất đi chỗ yêu lại còn có thể ngồi ở chỗ này, đưa lên chúc phúc. Ta không có mất đi hắn." Hệ Dạ cải chính, "A Hệ Mị lấy được một trận hôn lễ, nhưng ta cũng sẽ có, dè ở đã thể, hôn lễ của ta sẽ càng thêm long trọng." Đệ Mở Tờ kinh ngạc mở to hai mắt, "Dè ở thể?" Lấy sông sở tịch danh nghĩa. Hệ Dạ gật gật đầu, khoe miệng hiện ra một tia mỉm cười thắng lợi, "Chính là, cho nên để A Hệ Mị hưởng thụ tối nay đi, vinh quang của nàng là ngắn ngủi, mà ta chính là truyền thuyết vĩnh hằng." Trong sân này, A Hệ Mị đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hệ Dạ phương hướng, ánh mắt hai người tại không trùng gặp nhau. Hệ Dạ không chút nào chột dạ nhìn trở về, A Hệ Mị đồng dạng không cam lòng yếu thế, mà cách đó không xa Athena, nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ.